Chương 3030, miệng tiện tiểu hoàng cầu chương 3030, miệng tiện tiểu hoàng cầu hai người lần này trở về tốc độ tương đối chậm. Làm bọn hắn đi đến ẻ mũ ra miệng thời điểm, thời gian đã là dạng sáng 2:30. Lúc này thời điểm, Trần Bình nhìn đến tiểu hoàng cầu vung lấy Hoan Nhi chạy tới. Tiểu hoàng cầu cái kia tròn căng ánh mắt, quay tít một vòng, nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nửa đêm theo trong sơn cốc trở về, một mặt khiếp sợ tiến đến Trần Bình trước mặt. Sau đó, Dương Dương kêu, "Trần Bình, các ngươi làm sao muộn như vậy theo trong sơn cốc trở về? Có phải hay không cùng Cao Mỹ Viên làm khác người sự tình, lúc này mới nửa đêm hồi thôn?" Tiểu hoàng cầu gọi tiếng thanh thúy vang dội, tại cái này tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng, chỉ là tiếng thét này chỉ có Trần Bình có thể nghe hiểu được. Cao Mỹ Viên nhìn lấy tiểu hoàng cầu không ngừng kêu to, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng ngẩng đầu, hỏi Trần Bình, tiểu hoàng cầu không ngừng gọi, có phải hay không trong thôn xảy ra chuyện gì? Cao Mỹ Viên cái kia con mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn Trần Bình, nỗ lực dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra manh mối. Trần Bình nghe hiểu được tiểu hoàng cầu gọi ý tứ, trong lòng nhất thời tức giận đến không được. Âm thầm nghĩ, cái này xú cầu, sạch nói chút không chắc chắn lời nói, thật nghĩ một chân đá chết nó. Nhưng ở Cao Mỹ Viên trước mặt, hắn cũng không thể đem tiểu hoàng cầu gọi ý tứ nói rõ sự thật. Không phải vậy sự tình nhưng là làm lớn, Cao Mỹ Viên sau khi biết, khẳng định tâm lý rất xấu hổ. Sau đó, Trần Bình não tử chuyển một cái, đuổi đội vàng cười đối Cao Mỹ Viên nói, tiểu hoàng cầu muốn cho ta giúp đỡ tìm một đầu chó cái giao phối đâu. Nó nói đêm hôm khuya khoắt, chính mình một đầu độc thân cầu, cô đơn đơn địa trong thôn tuần tra quá nhàm chán. Cao Mỹ Viên nghe về sau, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng lấy tay che miệng, cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha, cái này tiểu hoàng cầu còn thật có ý tứ. Lúc này thời điểm, tiểu hoàng cầu sắc mặt cũng không tốt nhìn, nó lại đích nói thầm lỗ địa kêu lên, phản phất tại kháng nghị. Trần Bình, ta mới không phải ý tứ này, ngươi chớ nói lung tung. Trần Bình chừng tiểu hoàng cầu liếc một chút, hạ giọng nói, ngươi đầu này chó hoang, nhanh đi tuần tra, không phải vậy lời nói, về sau không mua cho ngươi đồ ăn. Tiểu hoàng cầu nghe xong, căng thẳng trong lòng, nó còn trông cậy vào Trần Bình cho nó mua thịt khô, thức ăn cho chó cái gì đâu. Bị Trần Bình như thế một uy hiếp, nó cũng chỉ có thể xám xịt xoay người, ngoắc ngoắc cái đôi hấp tấp đi. Cao Mỹ Viên nhìn lấy tiểu hoàng cầu đi xa bóng lưng, lại cười to đi ra. Nàng một bên cười vừa nói, cái này tiểu hoàng cầu còn thật nghe lời, ngươi để nó đi tuần tra, nó còn thật đi tuần tra, vậy mà đều không nghe thấy ngươi, đáp ứng cho nó tìm điều tiểu mẫu cầu đến. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên, bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, trong thôn đều có một đầu chó cái, nhốt tại Triệu Quý khu nhà cũ trong sân, cái kia là tiểu hoàng chó tình nhân cũ. Đầu này tiểu mẫu cầu là bị tiểu hoàng cầu xuất sinh kia, theo thôn bên cạnh gặp đến, người nhà chủ nhân còn tại tìm cái kia tiểu mẫu cầu đâu. Lại nói, chung quanh trong thôn chó cái phần lớn là tiểu hoàng cầu muốn giao phối, vậy liền chính mình đi tìm đi. Hai người một bên trò chuyện, một bên chậm rãi hướng thôn bên trong đi. Ánh trăng ôn nhu địa vẩy trên người bọn hắn, thôn hai bên đường cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra vang lên sảng sảng, dường như đang vì bọn hắn đối thoại nhạc đệm. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới trầm tú như nhà phía trước thôn đường phía trên. Bởi vì cái này một bên rời thôn miệng tương đối gần, Trần Bình dừng bước lại, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm ứng một phen. Một lát sau, hắn mở to mắt, thở phào, đối Cao Mỹ Viên nói, "Mỹ Viên, thôn bên trong không có phát hiện tình huống dị thường." Sau đó, hai người tiếp tục dọc theo thôn đường chạy hướng tây. Làm bọn hắn đi đến Trần Bình nhà bên ngoài thôn đường phía trên lúc, thời gian đã nhanh dạng sáng 3:00. Lúc này, đêm đã khuya, bốn phía phá lệ an tĩnh, tĩnh mịch đến có thể nghe đến hai bên tiếng hít thở. Hai người đều có một chút buồn ngủ, lại không ngủ được lời nói, một đêm này đều không dùng ngủ. Cao Mỹ Viên ngáp một cái, xoa xoa con mắt. Sau đó, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, hiện tại thời gian không còn sớm, ta đi thô sơ phòng bên kia hơi chút ngủ một hồi, ngươi nhanh đi về trong nhà mình ngủ đi." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó, hai người thì lẫn nhau cáo biệt, mỗi người hướng về chính mình ngủ địa phương đi đến. Trần Bình vừa tới đến nhà mình trong sân, đột nhiên, một vệt kim quang lóe qua, Kim Phật Đồng Tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim Phật Đồng Tử vẻ mặt thành thật đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, chúng ta theo buổi tối tuần tra đến bây giờ, trong thôn không có phát hiện tình huống dị thường. Mà lại, người bố trí những cái kia phòng ngự trận pháp, đặc biệt là sử dụng Thiên Sơn Thần Ngọc bố trí phòng ngự trận, hiệu quả đặc biệt tốt, chúng ta tuần tra lên cũng càng thêm nhẹ nhõm." Kim Phật Đồng Tử cái kia non nớt trên mặt, tràn đầy hưng phấn thần sắc, đối Trần Bình trận pháp khen không dứt miệng. Trần Bình nhìn lấy Kim Phật Đồng Tử, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn vô vô Kim Phật Đồng Tử bà bay, nói, "Được, ta biết, vất vả các ngươi. Cái kia ngươi nhanh đi tiếp tục tuần tra đi, ta cũng muốn hồi đi nghỉ ngơi một hồi." "Tốt, Trần đại ca, vậy ta đi trước tuần tra, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Kim Phật Đồng Tử nói xong, hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở trong màn đêm. Trần Bình quay người đi vào phòng, lúc này hắn cũng so sánh mệt mỏi, trực tiếp đi đến bên giường, một đầu ngã xuống giường, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến buổi sáng 6:00 thời điểm, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở, êm ái vẩy vào Trần Bình trên mặt, hắn lúc này mới rằng rặc tỉnh lại. Hắn vừa mở to mắt, điện thoại thì ong ong vang lên đến. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên xem xét, là Điền Tú Tú gọi điện thoại tới. Sau đó, hắn lập tức thì nghe. Đầu bên kia điện thoại, Điền Tú Tú thanh âm thanh thúy êm tai, "Trần Bình, mau dậy, cùng ta cùng đi trong sơn cốc biệt thự lớn bên trong, nhìn Dương Nguyện Thành tiểu hải tử. Hôm qua ta còn không có đi nhìn qua đâu. Chúng ta dự định sáng sớm hôm nay đi trong sơn cốc nhìn xem, thuận tiện cùng Dương Nguyện Thành tâm sự. Sau khi xem xong, liền muốn trở lại trong thôn ăn điểm tâm, về sau còn có không ít trong thôn sự tình phải bận rộn đâu." Trần Bình ngáp một cái, xoa xoa con mắt, nói ra, "Tú tỷ, chờ ta 10 phút, ta rửa mặt hết về sau lập tức tới ngay, chúng ta tại Trầm Tú Như nhà viện tử bên kia gặp mặt. Điền Tú Tú cười lấy trả lời, không có vấn đề. Trần Bình rời giường về sau, đi vào trong sân bên giếng nước, đánh răng hết về sau, dùng nước lạnh rửa cái mặt, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, thì đi ra ngoài. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa chiếu sáng khắp nơi, trong không khí tràn ngập tươi mát bùn đất khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn tại Trầm Tú Như nhà bên ngoài thôn đường một bên, nhìn thấy Điền Tú Tú. Này lúc thời gian nhanh buổi sáng 6:15. Trầm Tú Như nhà trong phòng bếp, Lương Nguyệt, Ngưu Tình, các tư tư, Trần Hiểu Đồng, còn có một đám Đường Phương thủ hạ các cô nương, đang bệ bộn đến khí thế ngất trời. Bếp nấu phía trên cái nồi bên trong bốc hơi nóng, tán phát ra trận trận thực vật hương khí. Trần Bình cùng Điền Tú Tú đi vào nhà bếp, cùng mọi người chào hỏi. Hai người nói, bọn họ một hồi đi trong sân gốc, nhìn Dương Nguyện Thành cùng hắn hải tử. Ngưu Tình một bên lật xào lấy trong nồi đồ ăn, một bên xoay đầu lại, nói, chúng ta hôm nay cũng sẽ dành thời gian đi, nhìn một chút huyện thành tỷ cùng nàng tiểu hải tử. Lương Nguyệt cũng ở một bên gật đầu phụ họa, đúng vậy à, các loại ăn xong bữa sáng về sau, chúng ta liền xuống núi đi qua nhìn một chút đôi này mẹ con. Trần Bình cùng Điền Tú Tú cười cười, Trần Bình đối với các nàng nói, có thể à, chờ các ngươi ăn xong bữa sáng liền đi qua đi. Điền Tú Tú nói tiếp đi, ta muốn cùng Trần Bình hiện tại phía dưới sân cốc, đi xem một chút Dương Nguyện Thành cùng hải tử, liền đi trước. Nói xong, Trần Bình cùng Điền Tú Tú rời đi Trầm Tú Như nhà viện tử, hướng về phía sau thôn xuống núi miệng đi đến. Sáng sớm trong núi, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng, phản phất tại nên đón một ngày mới đến. Ven đường hoa dại tỏa ra lấy kiểu diễm bông hoa, gió sương tại trên mặt cánh hoa lóe ra lòng lánh quang mang. Hai người đến xuống núi miệng thời điểm, Điền Tú Tú nhìn lấy dốc đứng đường núi, cau mày một cái, đối Trần Bình nói, ta xuống núi tương đối chậm, muốn không ngươi ôm lấy ta, sử dụng khinh công bay đi xuống đi, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trần Bình nhìn xem xung quanh, xác định không có người, liền gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy Điền Tú Tú. Điền Tú Tú cái kia thân thể mềm mại, rúc vào trong ngực hắn, một cỗ nhấp nô mùi thơm nức mũi mà đến. Chương 3031, cùng Điền Tú Tú sáng sớm tu luyện. Chương 3031, cùng Điền Tú Tú sáng sớm tu luyện. Trần Bình vận lên khinh công, giống như một đạo màu đen cái bóng, nhanh chóng hướng sơn cốc phía dưới mà đi. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, bọn họ thì bình ổn địa rơi vào trong sơn cốc. Điền Tú Tú vui mừng nói, Trần Bình, ngươi tốc độ nhanh như vậy nha. Sau đó, nàng lại nũng nịu giống như nói, dứt khoát, ngươi lại ôm lấy ta, nhanh chóng đi trong sơn cốc biệt thự lớn bên kia đi. Ân, không có vấn đề. Trần Bình không có phản đối, ôm lấy Điền Tú Tú tiếp tục nhanh chóng hướng về phía bắc biệt thự lớn phương hướng mà đi. Một đường lên, phong ở bên tai gào thét mà qua, hai bên cây cối nhanh chóng lùi về phía sau. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn thì ôm lấy Điền Tú Tú đến đại bên ngoài biệt thự. Trần Bình nhẹ nhàng địa đem Điền Tú Tú thả xuống đến, này lúc thời gian cũng mới buổi sáng 6:30. Vừa mới, Trần Bình một mực ôm lấy Điền Tú Tú, nghe thấy được trên người nàng loại kia đặc thù mùi thơm, mà lại tiếp xúc gần gũi, hắn phát hiện Điền Tú Tú dáng người là càng ngày càng tốt, càng ngày càng gợi cảm. Điền Tú Tú hơi chút sửa sang một chút y phục, gương mặt hơi hơi phím hồng, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, hiện tại chúng ta thì vào xem Dương Nguyện Thanh cùng nàng tiểu hải tử. Các loại xem hết Dương Nguyện Thanh cùng nàng tiểu hải tử đi ra về sau, ngươi cùng ta cùng đi tiểu sơn cốc bên kia tu luyện, ta nghĩ nhìn một chút ngươi lấy ra khối kia thiên sơn thần ngọc, cùng ta cùng một chỗ tu luyện, hội có cái gì kinh hỉ." Trần Bình đã thật lâu không cùng Điền Tú Tú cùng một chỗ tu luyện, nghe đến nàng nói như vậy, liền gật đầu đáp ứng. Thực Điền Tú Tú trong lòng suy nghĩ, cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện xong về sau, làm tiếp loại kia thân mật sự tình. Tại cái này vừa sáng sớm, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng kích thích. Rốt cuộc loại chuyện này tại sáng sớm làm, vẫn là rất khiến người ta hưng phấn, trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên vẻ mong đợi. Mà Trần Bình còn không biết, Điền Tú Tú tâm lý những thứ này tính toán, chỉ là đơn thuần cho rằng nàng muốn tăng lên công lực. Đón lấy, hai người cũng nhanh chạy trốn tiến biệt thự lớn bên trong, dọc theo quen thuộc hành lang, hướng về Dương Nguyện Thanh gian phòng đi đến. Trong biệt thự an tĩnh vô cùng, chỉ có bọn họ nhẹ nhàng tiếng bước chân trong hành lang quen quần. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ, vẩy tại trên mặt đất, hình thành từng mảnh kim sắc còn sáng. Làm bọn hắn đi đến Dương Nguyện Thanh cửa gian phòng lúc, Điền Tú Tú nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhẹ giọng nói ra, "Nguyện Thanh, chúng ta tới nhìn ngươi cùng bảo bảo rồi." Trong phòng truyền đến Dương Nguyện Thanh thanh âm ôn nhu, "Vào đi." Trần Bình cùng Điền Tú Tú đẩy cửa ra, đi tiến gian phòng. Trong phòng bố trí được ấm áp mà thoải mái dễ chịu, Dương Nguyện Thanh chính nằm ở trên giường, trong ngực ôm lấy bảo bảo. Bảo bảo đang ngủ say, trắng non khuôn mặt nhỏ như cái táo đỏ, đáng yêu vô cùng. Dương Nguyện Thanh nhìn đến bọn họ, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, "Các ngươi tới rồi, nhanh tới xem một chút bảo bảo." Điền Tú Tú bước nhanh đi đến bên giường, cúi người, xem xét tỉ mỉ lên. Đón lấy, nàng cười lấy nhẹ nói, "Oa, bảo bảo thật đáng yêu nha, dung mạo thật là giống ngươi đây. Nguyện Thanh, ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào?" Dương Nguyện Thanh hơi hơi thở dài, nói ra, "Chỉ là có chút mệt mỏi, bất quá nhìn đến bảo bảo đáng yêu như thế, hết thảy đều giá trị." Trần Bình cũng đi đến bên giường, nhìn lấy bảo bảo, cười nói, "Tiểu gia hỏa này về sau khẳng định có tiền đồ. Nguyện Thanh tẩu tử, ngươi có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói." Dương Nguyện Thanh cảm kích nhìn lấy Trần Bình, nói ra, "Cảm ơn các ngươi, có các ngươi tại, trong lòng ta an tâm nhiều." Ba người vây quanh bảo bảo trò chuyện một hồi, chia sẻ lấy tân sinh mệnh mang đến vui sướng. Điền Tú Tú thỉnh thoảng địa trêu chọc bảo bảo tựa hồ cảm nhận được nàng thiện ý, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Dương Nguyện Thanh nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Mà Dương Nguyện Thanh lão công Hồ Kiến Sinh, lúc này đã ngủ. Hắn một đêm đều không có ngủ, một mực bồi tiếp chính mình lão bà cùng nữ nhi. Vốn là Dương Nguyện Thanh muốn đánh thức lão công mình, nhưng là bị Điền Tú Tú ngăn cản. Điền Tú Tú nói, Hồ Kiến Sinh một mực trong phòng, chiếu cố bọn họ hai mẹ con, hiện tại mệt mỏi ngủ, vậy liền để hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi, dưỡng dưỡng tinh thần. Dương Nguyễn Thanh cũng không có lại kêu Hồ Kiến Sinh lên. Qua một hồi, Điền Tú Tú nhìn xem thời gian, nhẹ giọng đối Trần Bình nói, Trần Bình, chúng ta không sai biệt lắm nên đi Tiểu Sơn Cốc bên kia. Trần Bình gật gật đầu, đối Dương Nguyễn Thanh nói, Nguyễn Thanh cậu tử, chúng ta có chút sự tình rời đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dương Nguyễn Thanh cười nói, tốt, các ngươi đi làm việc đi. Điền Tú Tú nói tiếp, Nguyễn Thanh muội tử, vậy chúng ta đi trước, các loại lúc rảnh rỗi thời điểm, trở lại thăm ngươi cùng bà bảo. Tốt, Tú tỷ, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà cả. Sau đó, Trần Bình cùng Điền Tú Tú cáo biệt Dương Nguyễn Thanh, ra khỏi phòng. Ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn hắn, ấm áp. Trần Bình, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện đi, các loại tu luyện xong về sau, lại trở về ăn điểm tâm. Không có vấn đề, Tú tỷ. Điền Tú Tú kéo lấy Trần Bình cánh tay, hai người hướng về Tiểu Sơn Cốc phương hướng đi đến. Một đường lên, Điền Tú Tú tâm lý giống ước lượng con thỏ nhỏ, bất ổn. Đã chờ mong cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện, lại chờ mong về sau khả năng phát sinh tiếp xúc thân mật. Mà Trần Bình thì một lòng nghĩ tu luyện sự tình, suy nghĩ cùng Điền Tú Tú cùng một chỗ mượn nhờ Thiên Sơn Thần Ngọc tu luyện, có thể đạt tới như thế nào hiệu quả. Làm bọn hắn đi tới Tiểu Sơn Cốc lúc, trong sơn cốc tĩnh mịch mà mỹ lệ. Thất hoa thảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận hương thơm. Trung quanh bảy màu linh khí như mộng huyễn giống như phiêu động, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Điền Tú Tú hít sâu một hơi, cảm thụ lấy tuyệt vời này không khí, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, nơi này vẫn là đẹp như vậy." Trần Bình mỉm cười nói, "Đúng vậy a, mỗi lần tới đều cảm thấy tâm thần thanh thản." Hai người đi đến một gốc to lớn thất hoa thảo phía dưới, Trần Bình từ trong ngực móc ra Thiên Sơn Thần Ngọc. Thiên Sơn Thần Ngọc vừa xuất hiện, liền bắt đầu hấp thu chúng quanh bảy màu linh khí, phát ra màu sắc sặc sỡ quang mang. Điền Tú Tú kinh ngạc nhìn lên trời Sơn Thần Ngọc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Trần Bình, cái này thần ngọc mỗi lần đều thần kỳ như vậy, không biết lần này cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, hội có cái gì không giống nhau hiệu quả?" Trần Bình nhìn lấy Điền Tú Tú, nói ra, "Ta cũng rất chờ mong, chúng ta bắt đầu tu luyện đi." Thực, Trần Bình đã cùng Cao Mỹ Viên ở chỗ này, sử dụng Thiên Sơn Thần Ngọc tu luyện qua. Hắn biết Thiên Sơn Thần Ngọc uy lực, có thể rõ rệt địa giúp bọn hắn tăng lên tu luyện công lực. Bất quá bây giờ, cùng Điền Tú Tú qua đến bên này tu luyện, hắn cũng không thể cùng Điền Tú Tú nói, nửa đêm hôm qua cùng Cao Mỹ Viên cùng đi bên này tu luyện sự tình. Rốt cuộc hai cá nhân tu luyện hết về sau, còn làm loại kia khác người sự tình. Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình lấy ra Thiên Sơn Thần Ngọc, trong nội tâm đặc biệt kích động. Sau đó, hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển nội lực. Trung quanh linh khí tại Thiên Sơn Thần Ngọc hấp dẫn phía dưới, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể bọn họ. Điền Tú Tú cảm giác mình nội lực đang nhanh chóng tăng lên, loại kia cảm giác đã kỳ diệu lại thoải mái dễ chịu. Nàng bụng trộm mở to mắt, nhìn một chút Trần Bình, chỉ thấy Trần Bình thần sắc chuyên chú, trên mặt tràn đầy tự tin. Theo thời gian chuyển rời, hai người tu luyện tiến vào thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, thân hoa thảo cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, vẩy trên người bọn hắn. Hai người thông qua tu luyện về sau, nội lực gia tăng đặc biệt mạnh. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm tu luyện xong, chậm rãi thu công. Lúc này, Điền Tú Tú tâm lý dâng lên một cỗ kiểu khác tình cảm, nàng hơi hơi mở to mắt, nhìn lấy Trần Bình. Lúc này Trần Bình cũng vừa tốt mở to mắt, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Điền Tú Tú mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, nàng cắn cắn miệng môi, nhẹ nói, "Trần Bình." Trần Bình phát hiện Điền Tú Tú khuôn mặt đặc biệt đỏ, mà lại nàng thân thể bên trên tản mát ra một loại dị dạng mê người khí tức. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Điền Tú Tú là muốn theo hắn ở chỗ này thân mật đâu. "Tú tỷ, ngươi tu luyện xong về sau, ta phát hiện ngươi càng ngày càng gợi cảm, càng ngày càng đẹp đẽ." Trần Bình lập tức tới gần Điền Tú Tú, nói ra. Điền Tú Tú nghe lấy Trần Bình lời nói, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi, thực sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Tú tỷ ngược lại là thật lâu không cùng ngươi ở bên này thân mật, hiện tại thời gian còn sớm, muốn không chúng ta thân mật một lần, các loại thân mật hết về sau, sẽ cùng nhau trở về ăn điểm tâm." Trần Bình nghe Điền Tú Tú lời nói, cũng không có cự tuyệt. Hắn lập tức thì ngang nhiên xông qua, hai người ôm cùng một chỗ hôn lên. Chương 3032, xấu hai người chuyện tốt. Chương 3032, xấu hai người chuyện tốt. Trần Bình cùng Điền Tú Tú lẫn nhau chăm chú ôm cùng một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng chờ mong, bờ môi dần dần tới gần, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đúng vào lúc này, một trận ong ong, âm thanh vang lên. Trần Bình điện thoại đột ngột vang lên, cái kia chấn động âm thanh tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Trần Bình nao nao, bất đắc dĩ buông ra Điền Tú Tú, móc điện thoại di động xem xét, đúng là Cao Mỹ Viên đánh tới. Điền Tú Tú cũng bị cái này bất chợt tới tiếng chuông kinh hãi đến, trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi. Nàng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thúc giục Trần Bình, "Trần Bình, tranh thủ thời gian nghe điện thoại đi." Trần Bình trong lòng tràn đầy ảo não, nhưng cũng không có cách, đành phải đè xuống điện thoại nút trả lời. "Trần Bình nha, ta vừa mới đến Tú Như tẩu tử nhà, cùng Lương Nguyệt các nàng trò chuyện một lát. Nghe Nhu Tình nói, ngươi cùng Tú tỷ đi trong sơn cốc biệt thự lớn, thăm hỏi Dương Nguyện Thanh cùng nàng tiểu hải tử. Ta nha, hiện tại đã đến trong sơn cốc, ngay tại Dương Nguyện Thanh trong phòng đâu. Lập tức liền muốn đi ra. Các ngươi bây giờ ở nơi nào nha?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Cao Mỹ Viên thanh thúy thanh âm. Trần Bình não tử phi tốc vận chuyển, hơi suy tư sau, lập tức nói lại, "Ta cùng Tú tỷ hiện tại, ngay tại trong sơn cốc thầu đất trồng rau dọ xét đâu." Trần Bình chỗ lấy nói như vậy, là không muốn để cho Cao Mỹ Viên biết, cùng Điền Tú Tú tại tiểu sơn cốc bên này tu luyện, còn dự định thân mật. Cao Mỹ Viên nghe xong, lập tức nói ra, "Vậy quá tốt, ta hiện tại lập tức liền tới đây." Trần Bình đành phải đáp, "Không có vấn đề, vậy chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp." Cùng Cao Mỹ Viên thông hết điện thoại về sau, Trần Bình một mặt bất đắc dĩ đem Cao Mỹ Viên muốn tới trong sơn cốc thầu đất trồng rau cùng bọn hắn gặp mặt sự tình, một năm một mười địa nói cho Điền Tú Tú. Điền Tú Tú nghe xong, khe khẽ thở dài, nói ra, nhìn đến, hôm nay là không thể ở chỗ này thân mật. Nàng ánh mắt bên trong lóe qua một chút mất mát, ngay sau đó vừa cười nói, chờ lần sau lại tìm cái thời gian, hai ta cùng đi bên này tu luyện, đến thời điểm lại thân mật một lần. Trần Bình vội vàng gật đầu, không có vấn đề. Sau đó, hai người lưu luyến không rời rời đi tiểu sơn cốc, cước bộ vội vàng hướng lấy trong sơn cốc gấp chứng khu vực chạy tới. Sáng sớm tiểu sơn cốc, nguyên bản yên tĩnh mà mỹ hảo, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, thân hoa thảo hương khí tràn ngập trong không khí. Giờ phút này nhưng bởi vì cái này thông điện thoại, đánh vỡ hai người nguyên bản mỹ tốt kế hoạch. Hai người dọc theo quen thuộc đường mòn chạy nhanh, chung quanh cây cối cùng hoa cỏ phi tốc lui lại. Rất nhanh, bọn họ liền đến trong sơn cốc gấp chứng khu vực. Lúc này ấp chứng khu vực bao phủ tại một mảnh nu hòa trong năng sớm, bốn phía tĩnh mịch tím ắng, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim hót. Bọn họ tại cửa trụ sở các loại, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, liền gặp được Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên thật xa thì nhìn đến bọn họ, trên mặt nhất thời phóng ra rực rỡ nụ cười, vui sướng chạy tới. Nàng nhìn thấy Trần Bình cùng Điền Tú Tú về sau, trong nội tâm tràn đầy vui vẻ, hưng phấn mà nói ra, có thể tính tìm tới các ngươi rồi. Đó lấy, Cao Mỹ Viên tràn đầy phấn khởi địa, bắt đầu cùng Điền Tú Tú giới thiệu ấp chứng khu vực bên này tình huống. Rốt cuộc ấp chứng khu vực trước kia một mực là nàng chủ quản, nói lên nơi này từng ly từng tí, nàng thuộc như lòng bàn tay. Tú tỷ, ngươi nhìn bên này, những thứ này ấp trứng rau xanh mầm non thiết bị đều là mới đưa vào, ấp trứng dẫn đề cao không ít đâu. Còn có bên kia loại giống chứa được phòng, nhiệt độ cùng độ ẩm đều khống chế được vô cùng tinh chuẩn. Nàng một bên nói, một bên dùng tay chỉ các cái khu vực, ánh mắt bên trong lộ ra tự hào. Giới thiệu sơ lược hết ấp trứng khu vực bên này tình huống về sau, mặt trời đã dần dần lên cao, thời gian cũng đã đến buổi sáng 8:00. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, rơi xuống từng mảnh kim sắc của sáng. Ba người bọn họ đều còn không có ăn điểm tâm, cái bụng bắt đầu cục kêu lên. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú nhìn xem thời gian, nói ra, thời gian không còn sớm, nên trở về đi ăn điểm tâm. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trong miệng một lời nói, không có vấn đề. Sau đó, ba người bọn họ quay người rời đi trong sơn cốc gấp chứng khu vực, hướng về lên núi miệng địa phương nhanh chóng chạy tới. Một đường lên, bọn họ cước bộ nhẹ nhàng, ba người đều chạy rất nhanh, ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, soi sáng ra ưu nhã cái bóng. Cũng là 10 phút thời gian, bọn họ liền đến lên núi miệng. Đó lấy, bọn họ thi triển kinh công, như là ba cái nhanh nhẹn phi điểu, nhanh chóng hướng về trên núi leo lên. Trong núi luồng gió mát thổi qua, mang đến từng tia ý lạnh, cũng thổi khô bọn họ cái chán mồ hôi. Không sai biệt lắm sau 10 phút, bọn họ thuận lợi đến trên núi. Làm bọn hắn đi tới trầm tú như nhà trong sân thời điểm, trong sân đã náo nhiệt lên, rất nhiều người cũng đã ăn xong bữa sáng. Ba người bọn họ đi vào nhà bếp, cầm cháo cùng một số dưa cải, liền đi vào trong sân, tìm chỗ trống ngồi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong bữa sáng về sau, Trần Bình vô vô cái bụng, đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói, ta còn muốn đi xưởng chế thuốc bên kia nhìn xem tình huống. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên gật gật đầu, Điền Tú Tú nói ra, được, vậy ngươi đi đi, chúng ta đi trong thôn nhận thầu trong đất, nhìn xem một nhóm mới thảo dược mầm non, tại mấy cái lều lớn bên trong sinh trưởng tình huống. Sau đó, ba người ai đi đường đấy. Trần Bình hướng về xưởng chế thuốc phương hướng đi đến, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên thì hướng thôn làng nhận thầu trong đất đi đến. Lúc này thôn làng, tắm rửa tại ánh nắng ấm áp bên trong, các thôn dân bắt đầu một ngày lao động, khắp nơi tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Mà tại thôn ủy trong đại viện, ánh sáng mặt trời thông qua pha tạp lá cây, vậy tại trên mặt đất hình thành từng mảnh quang ảnh. Triệu Lệ Lệ sáng sớm tỉnh lại về sau, thì chằn chọc rốt cuộc ngủ không được, sau đó nàng thẳng thắn rời giường, đơn giản rửa mặt sau ăn chút điểm tâm liền xuống lầu. Dưới lầu trong đại viện, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận chính hết sức chăm chú địa luyện công. Bọn họ bóng người tại nắng sớm bên trong, lộ ra phá lệ mạnh mẽ, quyền cước sinh gió, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng. Triệu Lệ Lệ ánh mắt sáng lên, lập tức đi qua, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng hai người nói, Tử Cường, Tiểu Thuận, ta cũng muốn tu luyện loại này võ công. Ta xem các ngươi luyện được rất không tệ, các ngươi hai cái thì dạy ta một chút đi. Triệu Tử Cường dừng lại động tác, chà chà trên trán mồ hôi, đối Triệu Lệ Lệ nói, Lệ Lệ, loại này võ công muốn tu luyện lời nói, phải muốn Trần Bình đồng ý mới được. Triệu Tiểu Thuận cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng thế, chúng ta cái này võ công bí tịch là Trần Bình cho chúng ta, cho nên ngươi Triệu Lệ Lệ muốn tu luyện, khẳng định được đến Trần Bình đồng ý. Triệu Lệ Lệ nghe về sau, suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia ngươi gọi điện thoại cho Trần Bình, liền nói ta Triệu Lệ Lệ cũng muốn tu luyện, hỏi một chút hắn có phải hay không đồng ý. Theo Triệu Lệ Lệ, lần trước Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tại Đông Thực huyện huyện thành, đối mặt Trương Hoa cùng hắn mang đến một đám tiểu lưu manh. Hai người dễ như trở bàn tay địa thì đem bọn hắn đều đánh ngã xuống đất, tràn diện kia để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Cho nên, nàng nhận định Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tu luyện võ công đặc biệt lợi hại, trong nội tâm cũng vội vàng muốn học. Triệu Tử Cường bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Lệ Lệ, đành phải lấy điện thoại di động ra cho Trần Bình gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Triệu Tử Cường đối điện thoại di động nói ra, "Trần tiên sinh, Triệu Lệ Lệ cũng muốn học, chúng ta cái kia âm dương đồng tu đại pháp. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không dạy nàng nha?" Trần Bình nghe xong, trong lòng rất rõ ràng, cái gọi là âm dương đồng tu đại pháp, thực cũng là quý hoa bảo điện, Triệu Lệ Lệ là không thể học. Sau đó, hắn vội vàng đối Triệu Tử Cường nói, "Triệu Lệ Lệ tạm thời không thể học cái này võ công là cần cơ sở, nếu như nàng muốn học lời nói, vậy liền học tiên nữ tâm kinh." Ngươi cùng Triệu Lệ Lệ nói, "Một hồi ta sẽ đến thôn ủy bên này, theo nàng ở trước mặt nói." Triệu Tử Cường đáp, "Không có vấn đề." Thông hết điện thoại về sau, Triệu Tử Cường đưa di động thả lại trong túi, đem Trần Bình ý tứ từ đầu chí cuối điểm nói cho Triệu Lệ Lệ. Triệu Lệ Lệ nghe xong, trong lòng rất không vui, nàng cau mày, nói lẩm bẩm, vì cái gì ta không thể học đi? Nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, chính mình có tay cầm tại Trần Bình trên tay. Trần Bình không có đem nàng tại xưởng chế thuốc trong kho hàng, trộn một cái dương tam cao viên thuốc sự tình, trong thôn tên Dương đã rất cho nàng mặt mũi. Triệu Lệ Lệ bất đắc dĩ thở dài, đối Triệu Tử Cường nói, vậy được rồi, chúng ta Trần Bình tới. Nói xong, nàng liền ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tiếp tục luyện công. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, Trần Bình một hồi hội theo nàng nói cái gì. Chương 3033, đến cửa đoạt thần ngọc. Chương 3033, đến cửa đoạt thần ngọc. Lúc này xưởng chế thuốc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra phá lệ an tĩnh. Trần Bình đi tới xưởng chế thuốc cửa, cửa thủ vệ nhìn thấy hắn, lập tức cung kính chào hỏi, "Trần tiên sinh." Trần Bình khẽ gật đầu, đi vào xưởng chế thuốc. Hắn dọc theo quen thuộc thông đạo, theo thứ tự xem xét mỗi cái phân xưởng. Trong xưởng, các công nhân ngay tại đều đâu vào đấy bận rộn, tiếng động cơ gầm rú đan xen vào nhau. Trần Bình đi vào một gian cất giữ dược tài nhà kho, cẩn thận xem xét dược tài chứa đựng tình huống. Hắn cầm lấy một bao dược tài, mở ra ngửi một cái, chân mày hơi nhíu lại, món dược liệu này khô ráo trình độ còn chưa đủ, đến lại xử lý một chút. Hắn quay đầu đối bên cạnh công tác nhân viên, nói ra, thông báo phụ trách khối này người, buổi chiều trước đó cần phải xử lý tốt, không phải vậy sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Công tác nhân viên liền vội vàng gật đầu xưng là. Theo nhà kho sau khi ra ngoài, Trần Bình lại đi tới xưởng sản xuất, nhìn lấy dây chuyển sản xuất phía trên ngay tại chế tác viên thuốc, trong lòng suy tư như thế nào tiến một bước để cao hiệu suất sinh sản. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Chu Giai Ninh đánh tới. "Trần đại ca, thân thể ta đã hoàn toàn khôi phục rồi, muốn hỏi một chút cái gì thời điểm có thể trở về xưởng chế thuốc tiếp tục công việc nha." Chu Giai Ninh tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Trần Bình suy nghĩ một chút, nói ra, "Lại quan sát 2 ngày đi, bảo đảm thân thể triệt để không có vấn đề lại trở về. 2 ngày này, người trước tiên có thể giúp đỡ thôn bên trong làm chút hắn sự tình, làm quen một chút trong thôn sự vụ." Chu Giai Ninh có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói, "Tốt ta, Trần đại ca, ta nghe ngươi." Tắt điện thoại, Trần Bình tiếp tục tại xưởng chế thuốc dò xét. Mà một bên khác, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên đã đi tới thôn làng nhận thầu trong đất. Trong đất mấy cái lều lớn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra nhấp nhô qua mang. Các nàng đi vào bên trong một cái lều lớn, một cỗ nồng đậm thảo dược hương khí đập vào mặt. Điền Tú Tú ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét thảo dược mầm non sinh trưởng tình huống, nhẹ khẽ vuốt vuốt non lá xanh. Sau đó, nàng nói ra, những thứ này mầm non dáng dấp còn không tệ, bất quá có chút diệp tử ố vàng, có thể là độ phì không đủ. Cao Mỹ Viên cũng lại gần, nhìn xem nói ra, ta cảm thấy có thể thích hợp thi điểm hữu cơ mập, hẳn là có thể cải thiện loại tình huống này. Hai người một bên thảo luận, một bên tại lều lớn bên trong xuyên thẳng qua, xem xét mỗi một cây cỏ thuốc mầm non tình huống. Lều lớn bên ngoài, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, thổi bay lấy chúng quanh cỏ dại, phát ra vang lên sàn sạt. Ánh sáng mặt trời thông qua lều lớn màng ni lông mỏng, vẩy vào trên người các nàng, chiếu ra các nàng chuyên chú bóng người. Tại thôn ủy đại viện, Triệu Lệ Lệ chờ đến hơi không kiên nhẫn, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, nóng trông Trần Bình đến nhanh một chút. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận vẫn tại nghiêm túc luyện công, ướt đẫm mồ hôi bọn họ quần áo. Rốt cục, Trần Bình bóng người xuất hiện tại cửa đại viện. Triệu Lệ Lệ lập tức đứng dậy, nên đón, "Trần Bình, ngươi cuối cùng đến. Ta thật rất muốn học võ công, vì cái gì không thể học cái kia âm dương đồng tu đại pháp nha?" Trần Bình nhìn lấy Triệu Lệ Lệ vội vàng bộ dáng, cười cười, nói ra, "Lệ Lệ, âm dương đồng tu đại pháp không thích hợp ngươi. Nó cần phải có nhất định võ công cơ sở, mà lại quá trình tu luyện có chút phức tạp, làm không cẩn thận sẽ còn làm bị thương chính mình. Tiên nữ tâm kinh thì rất thích hợp ngươi, nó có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng lên nội lực, đối với ngươi mà nói là cái lựa chọn tốt." Triệu Lệ Lệ nghe, vẫn còn có chút không cam tâm, thế nhưng là ta nhìn Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận luyện được rất tốt nha, ta cũng muốn biến đến giống như bọn họ lợi hại. Trần Bình kiên nhẫn giải thích nói, mỗi người thể chất cùng cơ sở cũng không giống nhau, thích hợp võ công cũng khác biệt. Ngươi trước theo tiên nữ tâm kinh học lên, các loại có nhất định cơ sở, suy nghĩ thêm hắn, thế nào? Triệu Lệ Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, "Tốt ta, vậy ta trước hết học tiên nữ tâm kinh. Có thể là ta đối cái này võ công không có chút nào giải, làm như thế nào học đâu?" Trần Bình nói ra, "Một hồi, ta sẽ đem tiên nữ tâm kinh bí tịch cho ngươi, ngươi trước làm quen một chút bên trong nội dung. Tu luyện thời điểm, nhất định muốn dựa theo bí tịch bên trên phương pháp, tiến hành theo chất lượng, cắt không vừa ý gốc. Có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi ta. Hoặc là ngươi không hiểu tu luyện, cũng có thể hỏi Cao Mỹ Viên hoặc là hắn đang tu luyện tiên nữ tâm kinh cô nương." Triệu Lệ Lệ tiếp nhận Trần Bình đưa qua bí tịch, vừa cười vừa nói, "Được, vậy ta cứ dựa theo ngươi cho bí tịch, xem trước một chút tu luyện thế nào, không hiểu mới có thể hỏi ngươi." Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít văn tự, trong lòng đã hưng phấn lại có chút tâm thần bất định. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thật tốt tu luyện, để cho mình biến đến càng cường đại. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem xét, là Trầm Tú Như gọi điện thoại tới. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm là buổi sáng 9:30, Trầm Tú Như tìm hắn, hẳn là có chuyện gì đi. Sau đó, Trần Bình lập tức nghe điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, điện thoại di động truyền đến Trầm Tú Như lo lắng thanh âm. "Trần Bình, không tốt, ngươi mau đến xem nhìn, cửa thôn bên này có rất nhiều người tới náo sự." Trần Bình nghe đến Trầm Tú Như nói, có người náo sự về sau, hắn lập tức hỏi, "Tú tỷ, rốt cuộc là ai, đến chúng ta thôn làng náo sự?" Trầm Tú Như tiếp tục nói, "Ta cũng không rõ lắm bọn họ là ai, nghe buổi sáng tuần tra cô nương nói, tựa như là tới gần thôn làng thôn dân." Trần Bình tiếp tục nói, được, cái kia ta hiện tại thì tới xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra.
Tốt, ngươi mau tới đây đi. Cùng Trầm Tú Như thông hết điện thoại về sau, Trần Bình trong lòng căng thẳng, đối Triệu Lị Lị, Triệu Tiểu Thuận, Triệu Tử Cường ba người nói, cửa thôn bên kia có người đến náo sự, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Ba người này nói, cũng muốn cùng Trần Bình đi xem một chút.
Được, vậy các ngươi liền theo đi.
Nói xong, Trần Bình liền hướng về thôn làng bên ngoài bước nhanh tới, Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cũng theo ở phía sau. Bọn họ đợi đến Trầm Tú Như nhà bên ngoài thôn đường phía trên thời điểm, đột nhiên, nghe đến cửa thôn bên kia truyền đến một trận tiếng huyên náo. Bọn họ đi tới cửa thôn, chỉ thấy một đám người xa lạ đang đứng tại cửa thôn, cùng thôn bên trong thủ vệ rằng có lấy. Cầm đầu là một người mặc hoa lệ trung niên nam tử, hai tay của hắn ôm ngực, mang trên mặt ngạo mạn thần sắc. Các ngươi là ai? Đến chúng ta Bách Hoa thôn có chuyện gì? Trần Bình đi lên trước, lớn tiếng hỏi. Trung niên nam tử kia trên dưới dò xét Trần Bình một phen, cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi chính là Bách Hoa thôn người phụ trách, Trần Bình. Ta là thôn bên cạnh thôn trưởng, nghe nói các ngươi thôn gần nhất được đến một khối thần kỳ thiên sơn thần ngọc, khối ngọc này cũng là trong thôn chúng ta mất đi." Thức thời lời nói, tranh thủ thời gian liền đem thần ngọc giao ra, giao cho chúng ta, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Bình nghe về sau, trong lòng giận dữ, không nghĩ tới thiên sơn thần ngọc tin tức, vậy mà truyền đi nhanh như vậy, hơn nữa còn dẫn tới thôn của hắn ngấp nghé. Mà lại cái này thôn bên cạnh thôn trưởng, vậy mà mở mắt nói lời bịa đặt. Nói là thôn xóm bọn họ ngọc, đây là thiên sơn một môn truyền xuống tới thần ngọc. Làm sao có khả năng là bọn họ thôn bên cạnh đâu? Sau đó, hắn không sợ hãi chút nào nói ra, thiên sơn thần ngọc trước kia một mực là thiên bên kia núi, hiện tại thuộc tại chúng ta Bách Hoa thôn, các ngươi muốn cầm đi là không thể nào. Các ngươi nếu là dám làm loạn, chúng ta Bách Hoa thôn tuyệt không đáp ứng. Trung niên nam tử kia sầm mặt lại, nhìn đến các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lên cho ta, đem thần ngọc đặt tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía sau hắn người liền hướng về thôn làng xung lại. Một trận kịch liệt xung đột sắc bạo phát, Bách Hoa thôn có thể hay không giữ vững thiên sơn thần ngọc, Trần Bình cùng các thôn dân lại đem như thế nào ứng đối cái này bất chợt tới nguy cơ. Hết thảy đều tràn ngập không biết, mà trong thôn nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt, cũng bởi vì cái này nhóm khách không mời mà đến, bị triệt để đánh bỡ. Lúc này, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ rực rỡ địa chiếu sáng khắp nơi, nhưng cửa thôn bầu không khí lại khẩn trương tới cực điểm. Bách Hoa thôn bên trong người, ào ào theo bốn phương tám hướng chạy đến, tụ tập tại cửa thôn, cùng bọn này khách không mời mà đến rằng có lấy. Trong gió nhẹ, tựa hồ cũng có thể ngửi được một tia mùi thuốc súng. Những người xa lạ kia khí thế hung hùng, mà Bách Hoa thôn các thôn dân cũng không thối lui chút nào. Bọn họ ánh mắt kiên định, chuẩn bị vì bảo vệ mình thôn làng cùng Thiên Sơn thần ngọc, cùng địch nhân triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trần Bình đứng tại các thôn dân phía trước, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng nhanh chóng suy tư kế sách tương đối. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này liên quan đến lấy Bách Hoa thôn an nguy, tuyệt không thể có chút lười biếng. Nhưng là, đi đầu đến náo sự là thôn bên cạnh thôn trưởng, cùng một số bị che đậy thôn dân, bọn họ đều là thập ác bất xá thế hệ. Chương 3034, trong bọn họ băng cổ trùng độc. Chương 3034, trong bọn họ băng cổ trùng độc. Trần Bình đương nhiên sẽ không đối, những thứ này người đại khai sát giới. Hắn ngược lại đối Bách Hoa thôn bên trong người, nói ra, một hồi cùng bọn hắn đánh lên, mọi người thủ hạ lưu tình, không muốn trước lộ ra chân thực công phu, giao huấn bọn họ một trận là được rồi. Trầm Tú Như đứng tại Trần Bình sau lưng, cũng nhắc nhở mọi người không muốn ra tay quá nặng. Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì lưu tại Bách Hoa thôn bên trong người, mỗi một cái đều là có tương đối mạnh võ công cùng thân thủ, đối phó những thôn dân này quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, rốt cuộc những thôn dân này không phải cái gì ác nhân, bọn họ cũng không thể hạ nặng tay. Trung niên nam tử kia mang đến người, rất nhanh liền cùng Bách Hoa thôn bên trong người chật đánh tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan xen vào nhau, đánh thôn rách trước kia yên tĩnh. Trần Bình thấy thế, lập tức thi triển khinh công, phi thân thêm vào chiến đấu. Thân hình hắn như điện, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tình chuẩn địa đánh trúng địch nhân, đem tới gần thôn làng người xa lạ ào ào đánh lui. Hắn cùng những thôn dân kia đánh, là không có làm ra chính mình thực lực. Hơi chút cho bọn hắn một chút giáo huấn là được rồi. Mà Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ cấp tốc thêm vào chiến đấu. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận thi triển âm dương đồng tu đại pháp phía trên võ công, phối hợp ăn ý, đem chung quanh thôn bên cạnh người đánh cho hoa rơi nước chảy. Triệu Lị Lị tuy nhiên còn chưa bắt đầu tu luyện võ công, nhưng nàng cũng lấy hết dũng khí, thua tay trong tay gậy gỗ, nỗ lực trợ giúp các thôn dân chống cự địch nhân. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên trong đất nghe đến cửa thôn tiếng huyên náo, trong lòng giật mình, lập tức thả ra trong tay việc, hướng về cửa thôn chạy đến. Làm các nàng đến cửa thôn lúc, nhìn đến trước mắt khung cảnh chiến đấu, không chút do dự, lập tức gia nhập chiến đấu. Trần Bình nhìn thấy hai người bọn họ đến về sau, thì nhắc nhở bọn họ, đây đều là thôn dân, một biết đánh nhau thời điểm, không muốn ra tay quá nặng. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, không có vấn đề, chúng ta biết phân tích. Điền Tú Tú cũng nói, ân, chúng ta sẽ không hạ nặng tay. Điền Tú Tú võ công nhẹ nhàng phiêu dật, nàng xảo diệu tránh đi địch nhân công kích, đồng thời cho địch nhân trùng điệp nhất kích. Cao Mỹ Viên thì sử dụng chính mình nhanh nhẹn thân thủ, tại trong địch nhân lượn vòng, tìm kiếm địch nhân sơ hở. Thế mà, trung niên nam tử kia mang đến người càng ngày càng nhiều, mà lại tựa hồ cũng đi qua nhất định tu luyện, thực lực so với bình thường phổ thông thôn dân mạnh rất nhiều. Từng cái nhìn qua, tựa như là đi qua tu luyện sát thủ đồng dạng. Trần Bình bọn họ rốt cuộc cần giấu thực lực, không có hạ nặng tay, cho nên nhìn qua, cùng những thứ này người đánh lực lượng ngang nhau. Trung niên nam tử kia nhìn đến cục thế đối với mình có lợi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ha ha, ta xem các ngươi còn có thể chống bao lâu. Trần Bình trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp xua đuổi đi những thứ này người. Sau đó, hắn liền nghĩ đến, bắt giặc phải bắt đua trước. Trần Bình tăng thêm tốc độ, giống như một đạo tia chớp màu đen trong đám người xuyên thẳng qua, thân hình lấp loé ở giữa, rất nhanh liền đến cái kia thôn bên cạnh thôn trưởng bên người. Hắn ánh mắt kiên định, không chút do dự thân thủ một phát bắt được thôn trưởng cổ, lực lượng cường đại làm đến thôn trưởng trong nháy mắt không thể động đậy, chỉ có thể phát ra yếu ớt rẽ rủa âm thanh. Trần Bình đề cao âm lượng, đối với những cái kia chính đang kịch liệt tranh đấu thôn dân hô, lập tức dừng tay, không phải vậy lời nói, ta thì muốn người thôn trưởng này mệnh. Thanh âm hắn như là trùng lớn, tại ồn ào tiếng đánh nhau bên trong, rõ ràng truyền vào mỗi người lốt hai. Những cái kia chính đang ra sức đánh nhau chết sống các thôn dân, nghe đến Trần Bình hô hoán, ào ào dừng lại trong tay động tác. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo hỗn loạn tràng diện an tĩnh lại. Chỉ có mọi người gấp rút tiếng hít thở, cùng ngẫu nhiên truyền đến người bị thương tiếng rên nhẹ. Đúng lúc này, Trần Bình nghe đến Kim Phật đồng tử cái kia thanh thúy mà mang theo vẻ lo lắng thanh âm, trong đầu băng lên. Kim Phật đồng tử đối Trần Bình nói, những thứ này nhân thân thể nội đều bị một loại băng cổ trùng chiếm cứ, bọn họ đã không phải là bình thường dân chúng. Băng cổ trùng không lại phát ra tà khí, cho nên các ngươi cái kia thời điểm không có cảm ứng được những thứ này người trên thân tà khí, còn cho là bọn họ là bình thường thôn dân. Trần Bình trong lòng run lên, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng cùng tính chất phức tạp. Kim Phật đồng tử, Tiểu Thanh quan quốc, các ngươi vội vàng đem những thứ này người đều khống chế lại. Hắn cấp tốc làm ra quyết định, để Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh quan quốc đem những thôn dân này toàn bộ khống chế lại. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh các mô tề âm thanh đáp lại, không có vấn đề. Chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa không biết từ nơi nào làm ra một số thật dài dây leo, động tác nhanh nhẹn địa xuyên thẳng qua trong đám người, như là hai người linh động tiểu tinh linh, đem những thứ này đến nháo sự thôn dân từng cái trói lại. Mà Trần Bình thì chuyên tâm đem tay đặt ở thôn trưởng cổ họng động mạch chủ phía trên, nhắm mắt lại, tập trung tinh lực bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh, hắn thì cảm ứng được thôn lớn thân thể bên trong băng cổ trùng, lại là một đầu rất rõ ràng sắc băng cổ trùng. Phát hiện này để hắn lập tức nghĩ đến, thả trong nhà đầu kia huyết nô công. Trần Bình trong lòng suy tư, trước kia điều huyết nô công, còn tại Âm Thông thành phố đàn nhà ngoài thôn mặt bị nhốt lấy. Đợi xử lý xong Bách Hoa thôn bên này sự tình, hắn nhất định phải đi đàn nhà ngoài thôn mặt, giải cứu đầu kia huyết nô công. Hiện tại cái này điều huyết nô công, là mặt khác theo trong sơn cốc suối nhỏ bên trong bắt đến. Mặc dù không có trước kia điều huyết nô công lợi hại, nhưng là đối phó những thứ này nhân thân thể nội băng cổ trùng, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Trần Bình đem thôn bên cạnh thôn trưởng giao cho Kim Phật đồng tử, Kim Phật đồng tử tay chân lênh lẹ địa đem thôn trưởng trói lại. Về sau, Trần Bình quay người đối Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người, còn có Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc nói, ta đi trong nhà một chuyến, cầm huyết nô công tới giúp những thứ này người giải độc. Điền Tú Tú khẽ gật đầu, trong mắt để lộ ra một vẻ lo âu, nói ra, Trần Bình, ngươi đi nhanh về nhanh. Triệu Lị Lị cùng Triệu Tiểu Thuận, Triệu Tử Cường ba người, nhìn lấy Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử, thoải mái mà khống chế lại những thứ này người, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Bọn họ biết rõ, hai tiểu gia hỏa này năng lực đặc biệt mạnh. Đặc biệt là Triệu Lị Lị, vừa nhìn thấy cái kia đã từng trộm nàng dưới giường một cái dương tam cao viên thuốc Kim Phật đồng tử. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chính mình lại thế nào lợi hại, cũng đánh không lại con quái vật này, liền xem như Triệu Tử Cường liên thủ với Triệu Tiểu Thuận, đoán chừng cũng không phải con quái vật này đối thủ. Xem ra chính mình muốn báo thù đầu này, trộm nàng tam cao viên thuốc quái vật, chuyện này là triệt để làm không được. Mà Trần Bình thì thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về nhà mình phương hướng chạy đi. Lúc này thôn làng, ánh sáng mặt trời vậy trên mặt đất, nguyên bản yên tĩnh an lành không khí, bị trận này bất chợt tới biến cố đánh vỡ. Ven đường hoa cỏ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ cũng tại vì thôn làng tao ngộ mà lo lắng. Trần Bình rất nhanh liền đến trong nhà mình, hắn thẳng thắn đi hướng phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ bên trong chất đầy các loại tạp vật, cho bụi tại ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ tia sáng bên trong bay múa. Hắn trong góc tìm kiếm ra một cái lọ sứ tử, lọ sứ tử phía trên rơi đầy cho bụi. Trần Bình nhẹ nhàng thổi đi lọ sứ tử phía trên cho bụi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái nắp. Sứ trong bình, một đầu máu con giết màu đỏ chậm rãi leo ra, trên thân giáp sát tại ánh sáng chiếu rọi, lóe ra quỷ dị ánh sáng mang. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cùng huyết nô công câu thông một phen. Chỉ thấy huyết nô công tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, chậm rãi leo đến Trần Bình trên tay, sau đó theo cánh tay hắn leo đến trên bờ vai. Về sau, huyết nô công lại trở lại trong bình. Đón lấy, Trần Bình lại nhanh chóng hướng lấy cửa thôn tiến đến. Trở lại cửa thôn lúc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn chậm rãi mở ra lọ sứ tử, sứ trong bình huyết nô công leo ra. Trần Bình lần nữa cùng nó câu thông một phen, đầu này huyết nô công liền bắt đầu leo đến thôn bên cạnh thôn trưởng trên thân. Nó cái kia thân thể nho nhỏ linh hoạt di động tới, chậm rãi leo đến thôn trưởng trên mặt, theo hắn trong lỗ mũi chui vào. Trung quanh nhìn lấy mọi người, cả đám đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân lên đầy nổi da gà. Đặc biệt là Triệu Lị Lị, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế kinh dị chẳng cảnh. Một con nô công theo một người trong lỗ mũi chui vào, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút nôn mửa ra. Thôn bên cạnh thôn lớn thân thể bên trong, tiến vào huyết nô công về sau, không đến một phút đồng hồ, sắc mặt hắn đột nhiên biến đến trắng bệnh như tờ giấy, nguyên bản coi như hồng nhuận phơn phất khuôn mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Cả người hắn thống khổ kêu to lên, thanh âm bén nhọn mà thê thảm, dường như thừa nhận to lớn tra tấn. Toàn thân càng là toát ra, đầu nành kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh, ướt đẫm mồ hôi áo quần hắn. Mọi người nhìn một màn này, đều không tự chủ được nơm nớp lo sợ lên, ánh mắt bên trong tràn ngập lo âu cùng hoảng sợ. Chương 3035, ác ma chưa trừ diệt, không biết an bình. Chương 3035, ác ma chưa trừ diệt, không biết an bình. Bất quá, mặt khác bị trói lại những thôn dân kia, bởi vì bị băng cổ trùng chiếm cứ thân thể, bọn họ không có biểu hiện ra kinh ngạc tình huống. Vẫn là cùng nguyên lai một dạng, cả đám đều chất phác mà nhìn chằm chằm vào thôn bên cạnh thôn trưởng, ánh mắt trống rỗng, dường như mất đi linh hồn. Không sai biệt lắm qua 5 phút đồng hồ về sau, thôn bên cạnh thôn trưởng trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh biếc. Cái kia cỗ dịch thể tản ra một cỗ gây mũi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Mọi người có thể tinh tường nhìn ra được, cái này chất lỏng màu xanh biếc bên trong, vậy mà bao vây lấy rất nhiều màu trắng côn trùng. Những cái kia côn trùng tại chất lỏng màu xanh biếc bên trong vặn vẹo lấy thân thể, khiến người ta nhìn dùm mình. Cái này nhìn lấy người, đều cảm thấy không gì sánh được buồn nôn, ào ào bịt lại miệng mũi, lui về sau mấy bước. Lại không sai biệt lắm qua 5 phút đồng hồ về sau, huyết nô công chậm rãi theo thôn bên cạnh thôn trưởng trong mồm leo ra. Chỉ thấy thân thể nó phía trên, tựa hồ nhiễm một số xanh lá chất nhầy, lộ ra càng quỷ dị hơn. Nó theo thôn bên cạnh thôn trưởng trong mồm leo ra về sau, lại từ từ điệu theo hắn thân thể bỏ đến trên mặt đất. Đó lấy, huyết nô công thì cùng Trần Bình câu thông lên, nó đối Trần Bình nói, thôn bên cạnh lớn thân thể bên trong đầu kia băng cổ trùng đã bị ta thôn phệ hết. Trần Bình khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tốt lắm, mặt khác còn có cái này hơn 20 cái thôn dân trong thân thể, hẳn là cũng có băng cổ trùng, cũng làm phiền ngươi giúp đỡ đem thân thể bọn họ bên trong băng cổ trùng ăn hết. Huyết nô công đung đưa xúc giác, tựa hồ tại đáp lại, không có vấn đề, ta hiện tại liền bắt đầu giúp mặt khác những thôn dân này giải độc. Lúc này, mặt trời đã dần dần lên cao, thời gian cũng đã qua giữa trưa 10, không không. Ánh sáng mặt trời biến đến càng nóng rực, chiếu tại trên thân mọi người, khiến người ta cảm thấy một trận khô nóng. Huyết nô công giúp những thôn dân này giải độc phải tốn thời gian rất lâu. Trần Bình suy tư một lát sau, đối mọi người nói, chúng ta trước tiên đem thôn trưởng áp tải trong thôn thẩm vấn. Để tiểu thanh con cóc cùng kim Phật đồng tử hai cái tiểu gia hỏa, tại cửa thôn nhìn lấy những thứ này bị bắt lại chúng cổ độc thôn dân. Mọi người hào hào gật đầu, Điền Tú Tú nói ra, không có vấn đề, chúng ta đi trước thôn bên trong đi. Sau đó, một đám người thì áp lấy thôn bên cạnh thôn trưởng, chậm rãi đi vào bách hoa thôn. Lúc này trong thôn, các thôn dân trên mặt đều mang lo âu cùng nghi hoặc. Bọn họ nhìn lấy bị áp giải thôn trưởng, xì xào bàn tán. Ánh sáng mặt trời vẩy vào chật hẹp thôn đường phía trên, hình thành từng mảnh quang ảnh. Bọn họ đem thôn bên cạnh thôn trưởng đưa đến, trong thôn một chỗ không có người ở lại trong phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, cho bụi tại ánh sáng mặt trời theo cửa sổ, xuyên thấu vào tia sáng bên trong bay múa. Thôn bên cạnh thôn trưởng giờ phút này trong đầu còn mơ màng độ độn, ánh mắt mê ly, dường như còn không có theo vừa mới trong thống khổ, hoàn toàn khôi phục lại. Trần Bình bọn họ bắt đầu xem xét hỏi tới. Điền Tú Tú trước tiên mở miệng, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc, ngươi là thụ người nào sai sự, đến bách hoa thôn náo sự, mà lại những thôn dân này lại là chuyện gì xảy ra, làm sao lại theo người cùng đi. Mặt khác, thân thể bọn họ bên trong băng cổ trùng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thôn bên cạnh thôn trưởng một mặt mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Hắn hưu khí vô lực nói ra, ta chính mình cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đêm qua ăn xong cơm tối về sau, cũng cảm giác được có chút chóng đầu. Về đến phòng bên trong ngủ, về sau, cái gì cũng không biết, cho tới bây giờ mới hơi có chút tỉnh táo lại, không nghĩ tới mình đã đến bách hoa thôn bên trong. Vừa mới, ta mang theo những thôn dân kia cùng bách hoa thôn bên trong người tranh đấu sự tình, ta hiện tại đều không nhớ nổi. Trần Bình nhìn lấy thôn bên cạnh thôn trưởng bộ dáng, trong lòng minh bạch hắn đúng là bị trong thân thể bằng cổ trùng khống chế, hiện tại não tử một mảnh hỗn loạn, cũng không tiện làm có hắn. Hắn cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Trần Tú như bọn người thương lượng về sau, định đem thôn bên cạnh thôn trưởng thả, để hắn một hồi theo những thôn dân kia cùng một chỗ hồi trong thôn đi. Thôn bên cạnh thôn trưởng nghe đến Trần Bình muốn thả hắn, nguyên bản ảm đạm ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vui mừng. Hắn liền vội vàng gật đầu với người, không ngừng xin lỗi cùng cảm tạ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi à. Ta nhất định sẽ mang theo những thôn dân này trở về, thật tốt mà sinh hoạt, sẽ không lại đến náo sự. Đón lấy, bọn họ liền đem thôn bên cạnh thôn trưởng đưa đến cửa thôn, để hắn chờ đợi những thôn dân này trong thân thể cổ độc đều giải trừ về sau, theo những thôn dân này cùng nhau về nhà. Ngươi ngay tại cửa thôn chờ lấy, các loại những thôn dân này trong thân thể băng cổ trùng độc đều giải về sau, ngươi liền mang theo bọn họ cùng một chỗ trở về trong thôn. Thôn bên cạnh thôn trưởng liên tục không ngừng nói, không có vấn đề, ta nhất định sẽ mang lấy bọn hắn trở về, các ngươi yên tâm đi. Trần Bình để tiểu thanh con có cùng kim Phật đồng tử, hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy những thứ này người. Sau đó, hắn cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Trầm Tú Như, Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận các loại một nhóm người thì trở lại thôn bên trong. Bọn họ đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân trưng bày mấy trương bàn ghế, chung quanh đủ loại các trồng hoa cỏ, lúc này hoa mùi thơm khắp nơi. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bắt đầu khai hội lên. Điền Tú Tú cau mày, biểu lộ nghiêm túc nói, những thứ này nhân thân thể nội băng cổ trùng, khẳng định là bị người hạ xuống, ta hoài nghi là Thiên Sơn độc lao hoặc là ma thuẫn gây nên. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu cùng phẫn nộ, nhìn về phía mọi người. Cao Mỹ Viên đồng ý gật đầu, nói tiếp, ta cũng đồng ý Tú tỷ cái nhìn, những thứ này người bị băng cổ trùng khống chế về sau, liền đến bách hoa thôn náo sự, muốn để cho chúng ta giao ra Thiên Sơn thần ngọc. Rất hiển nhiên, đây là Thiên Sơn độc bà ngoại bọn họ gây nên. Nàng thanh âm kiên định, nắm chặt quyền đầu. Trầm Tú như khe khẽ thở dài, khắp khuôn mặt là sầu lo, nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết hết Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn mới được. Không phải vậy, về sau sự tình sẽ biến càng ngày càng phiền phức, mà lại bách hoa thôn bên trong người cùng chung quanh thôn làng thôn dân cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Trần Bình khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia dứt khoát, ta đồng ý mọi người kiến nghị. Tiếp xuống tới chúng ta muốn thương nghị phía dưới, làm sao đối phó Thiên Sơn độc lão, trừ rơi cái này đại ma đầu. Tiếp lấy một đám người lại bắt đầu thương nghị, làm sao trừ rơi Thiên Sơn độc lão. Muốn trừ hết Thiên Sơn độc bà ngoại, đầu tiên muốn tìm ra lão thất phu này núp ở chỗ nào. Triệu Lị Lị ngồi ở một bên, trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, thế nhưng là Thiên Sơn độc lão giả hoặc như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới hắn đâu? Nàng ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang. Triệu Tử Cường suy tư một lát sau, nói ra, chúng ta có thể theo hắn trước đó hành động quỹ tích tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Triệu Tiểu Thuận cũng phụ hòa nói, đối, nói không chừng có thể theo hắn trước đó tại hắn địa phương việc các bên trong, tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Điền Tú Tú khẽ như mày, nói ra, đây đúng là cái biện pháp, nhưng là cần phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực đi điều tra. Cao Mỹ Viên thì nói ra, chúng ta cũng có thể phát động chung quanh thôn làng thôn dân, để mọi người cùng nhau lưu ý Thiên Sơn độc lao tin tức. Người nhiều lực lượng lớn, nói không chừng có thể càng mau tìm hơn đến hắn. Trầm Tú Như gật gật đầu, nói ra, biện pháp này không tệ, chúng ta trước tiên có thể ở trong thôn gián tiếp báo cáo, để các thôn dân cung cấp manh mối, đồng thời phái người đi chung quanh thôn làng tuyên truyền, phát động mọi người cùng nhau tìm kiếm. Trần Bình trầm tư một lát sau, nói ra, tốt, cứ làm như thế. Chúng ta phân thành mấy cái tiểu tổ, một tổ phụ trách ở trong thôn thu thập manh mối, một tổ đi chung quanh thôn làng tuyên truyền, một tổ tiếp tục tăng cường thôn làng phòng ngự, để phòng Thiên Sơn độc lão lần nữa đột kích. Nhưng là, chúng ta còn muốn căn dặn chung quanh các thôn dân, phải chú ý an toàn. Mọi người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận mỗi tiểu tổ cụ thể nhân viên an bài. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, vẩy tại trên thân mọi người, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, dường như đang vì bọn hắn sắp triển khai hành động, tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Mà trận này cùng Thiên Sơn độc lão đọ sức, mới vừa bật mở màn. Bọn họ có thể thành công hay không tìm tới Thiên Sơn độc lão đồng thời đem tiêu diệt, hết thảy đều vẫn là ân số. Tại thương nghị tốt phân tổ cùng nhiệm vụ sau, mọi người dự định ăn xong cơm trưa về sau, liền mỗi người hành động. Chương 3036, phái 5 cái cô nương làm nằm vùng. Chương 3036, phái 5 cái cô nương làm nằm vùng. Mọi người đơn giản mở tốt hội nghị về sau, đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân. Lúc này, giữa trưa ánh sáng mặt trời sôi động địa rơi xuống, đem viện tử chiếu lên sáng trưng. Lương Nguyệt, Ngưu Tình, các tư tư, Trần Hiểu Đồng các nàng một đám người xuyên thẳng qua tại nhà bếp cùng viện tử ở giữa. Các nàng đem từng đạo chăm chú xào nấu thức nhắm bưng ra, chỉnh tề địa thả trong sân trên mặt bàn. Cái kia từng đạo thức nhắm màu sắc mê người, tản ra từng trận hương khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đón lấy, các nàng lại đem một chén bát nóng hôi hồi cơm, theo thứ tự bày để lên bàn. Rốt cuộc thời gian đã tương đối chế, mọi người cũng đều không tại khách khí, ào ào ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Mọi người vừa ăn cơm, còn vừa tại nhỏ giọng thảo luận buổi sáng hội nghị thương nghị kế hoạch, thỉnh thoảng có người đưa ra một số tư tưởng mới cùng kiến nghị. Ánh sáng mặt trời thông qua trong sân đại thụ cánh lá, rơi xuống pha tạp quang ảnh tại mọi người trên thân, đồ ăn phía trên mẹ bọn. Ăn xong cơm trưa thời điểm, đã là hơn 1 giờ chiều. Dựa theo buổi sáng mọi người khai hội thương nghị kế hoạch, mọi người phân khác hành động. Cao Mỹ Viên tinh thần sung mãn mang theo một số cô đường, chuẩn bị đi chung quanh trong thôn dán báo cáo. Nàng trong lòng suy nghĩ, nhất định muốn thông qua cái này cái phương thức, phát động chung quanh thôn làng thôn dân, để mọi người cùng nhau lưu ý khả nghi nhân viên. Chỉ cần phát hiện khả nghi người, rất có thể thì cùng Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn có quan hệ. Cứ như vậy, Bạch Hoa thôn bên này một khi nhận được tin tức, liền có thể chế định kế hoạch bắt lấy những thứ này khả nghi người, thậm chí có khả năng đem Thiên Sơn độc lão một đám một mẹ hốt gọn. Chu Giai Ninh thật sớm giúp đỡ in ấn rất nhiều báo cáo, Cao Mỹ Viên mang theo một nhóm người cầm lấy báo cáo, ngồi lên xe, chậm rãi rời đi Bạch Hoa thôn, hướng về trung quanh thôn làng chạy tới. Một đường lên, xe tại nông thôn trên đường nhỏ sóc nảy tiến lên, hai bên đồng ruộng bên trong, xanh mơn mởn hoa màu theo gió chập chờn, dường như đang vì các nàng tiễn đưa. Mà Trần Bình thì tìm tới Đường Phương cùng Thụ Yêu hai người. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa bắn chiếu tại bọn họ đứng ngay địa phương, đem bọn hắn bóng người lôi ra nhất định chiều dài. Trần Bình cùng bọn hắn đơn giản thương nghị, biểu lộ nghiêm túc nói ra, "Đường Phương cô đường, Tô đại đường. Các ngươi cũng biết, thôn bên cạnh thôn trưởng cùng những thôn dân kia trong thân thể bị hạ băng cổ trùng, đây nhất định là Thiên Sơn độc lão sở tác sở vi. Hiện tại thôn bên cạnh những thôn dân kia, huyết nô công còn không có hoàn toàn giúp tất cả mọi người đem thân thể bên trong băng cổ trùng bỏ đi. Các loại huyết nô công hoàn toàn giúp bọn hắn đi trừ sau, các ngươi phải mấy tên thủ hạ, đi thôn bên cạnh bên kia vụng trộm nhìn chằm chằm, nhìn xem thôn bên cạnh có động tĩnh gì." Đường Phương cùng Thụ Yêu lẫn nhau, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý Trần Bình nói tiếp đi, để cho các ngươi người lấy cớ là trong bệnh viện thầy thuốc, giúp những thôn dân kia trị liệu tật bệnh, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồi thôn bên cạnh. Đến thời điểm để thôn trưởng cho bọn hắn an bài một chỗ ở lại gian nhà. Chuyện này, ta hòa điển tỷ một hồi sẽ đi tìm thôn bên cạnh thôn trưởng nói. Đường Phương cùng Thụ Yêu nghe xong, đều cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Sau đó, bọn họ tìm 5 cái nhập thân vào cô nương trong thân thể tiểu yêu. Trần Bình nghiêm túc cùng với các nàng bàn giao nhiệm vụ, ánh mắt kiên định nói, lần này đi thôn bên cạnh, nhất định muốn chú ý cẩn thận, lưu ý trong thôn nhất cử nhất động, một khi có bất cứ gì thường nào, lập tức thông báo chúng ta. Cái này 5 cái tiểu yêu đều biểu thị đồng ý, bên trong một cái tiểu yêu giòn tan địa trả lời, không có vấn đề, Trần đại ca yên tâm đi. Đón lấy, Trần Bình liền đi tìm Điền Tú Tú, nói rõ với nàng dự định phái Đường Phương 5 thủ hạ đi thôn bên cạnh nằm vùng sự tình. Điền Tú Tú nghe xong, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, gật đầu biểu thị đồng ý, biện pháp này không tệ, nhiều một phần thay mắt, chúng ta cũng có thể nhiều nắm giữ một số tình huống. Nếu như phát hiện Thiên Sơn độc lao tại thôn bên cạnh bên kia xuất hiện lời nói, chúng ta còn có thể sớm chuẩn bị, đem lão thất phu kia một mẹ hốt gọn. Trần Bình gật gật đầu nói, đối, Tú tỷ. Vậy chúng ta trước mang theo cái kia 5 vị cô đường, đi cửa thôn gặp thôn bên cạnh thôn trưởng. Tốt. Đón lấy, Trần Bình cùng Điền Tú Tú mang theo 5 cái đi lân cận thôn cô đường, đi tới cửa thôn. Lúc này cửa thôn, ánh sáng mặt trời y nguyên nóng rực, Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc như trung thành vệ sĩ giống như thủ ở bên cạnh. Thôn bên cạnh thôn trưởng thì đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy còn thừa lại ba cái thôn dân trong thân thể, không có hoàn toàn giải trừ rơi băng cổ trùng. Trần Bình nhanh chân đi tới, một mặt chân thành đối thôn bên cạnh thôn trưởng nói, "Lâm thôn trưởng, cái này năm vị cô nương là theo trong thành phố trong bệnh viện tới. Thôn các ngươi bên trong người, cả đám đều trúng độc, các nàng có thể giúp các ngươi tiến hành tiếp xuống tới trị liệu. Đến thời điểm các ngươi mọi người trở về thời điểm, thì làm cho các nàng cùng theo một lúc đi các ngươi thôn bên cạnh. Còn phải phiền phức thôn trưởng, giúp mọi người an bài tốt ở địa phương. Các loại đem thân thể các ngươi đều chữa cho tốt về sau, các nàng tự nhiên sẽ rời đi." Thôn bên cạnh thôn trưởng nghe về sau, trong mắt tràn đầy cảm kích, tâm lý thập phần vui vẻ. Hắn vội vàng cảm tạ Trần Bình một phen, "Ai nha, rất cảm tạ Trần huynh đệ. Ngươi đây thật là giúp chúng ta đại ân a. Đợi đến trong thôn, ta nhất định cho cái này năm vị trong bệnh viện thầy thuốc an bài tốt ở địa phương." Đón lấy, Trần Bình để năm vị cô nương ở chỗ này chờ lấy, các loại tất cả thôn dân trong thân thể đều giải độc hết về sau, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Cái này năm vị cô nương đều nói không có vấn đề. Sau đó, cái này năm vị cô nương thì cùng thôn bên cạnh thôn trưởng cùng một số thôn dân thân thiện địa trò chuyện. Trần Bình cùng Điền Tú Tú gặp tình hình này, Trần Bình liền nói, "Vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện, trong thôn chúng ta còn có một ít chuyện phải bận rộn, chúng ta đi trước." Thôn bên cạnh Lâm thôn trưởng gật gật đầu, nói ra, "Tốt, Trần tiên sinh, vậy các ngươi đi làm việc đi." Điền Tú Tú cũng nói, "Được, vậy chúng ta đi trước." Sau đó, Trần Bình cùng Điền Tú Tú liền xoay người rời đi. Trần Bình cùng Điền Tú Tú trở lại trong thôn, lại triệu tập mấy người khai hội. Lần này, Triệu Lị Lị, Triệu Tiểu Mỹ, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận đều tại. Trần Bình một mặt nghiêm túc nhìn lấy Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, nghiêm túc nói ra, "Tử Cường, Tiểu Thuận, thôn ủy bên này cũng ở lại không ít người, thôn ủy bên này an toàn, thì giao cho hai người các ngươi, nhất định muốn bảo đảm mọi người an toàn." Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Triệu Tử Cường nói ra, "Không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta." Triệu Tiểu Thuận cũng nói, "Trần đại ca, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người." Đó lấy, Trần Bình vừa nhìn về phía Triệu Tiểu Mỹ, nói ra, "Tiểu Mỹ tỷ, Triệu Lị Lị cũng muốn tu luyện tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp cùng chiêu thức, đến thời điểm có không biết địa phương, nàng có thể hướng ngươi thỉnh giáo." Triệu Tiểu Mỹ nghe xong muội muội mình cũng muốn tu luyện tiên nữ tâm kinh, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, cảm thấy đây là chuyện tốt. Nàng lập tức liền đáp ứng, nói ra, "Được à, mỗi sáng sớm 6:00, ta liền mang theo Lị Lị cùng một chỗ tại thôn ủy trong đại viện tu luyện." Triệu Lị Lị cũng ở một bên gật đầu, biểu thị trước cùng tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ cùng một chỗ tu luyện, có không biết địa phương hỏi lại Trần Bình. Trần Bình mỉm cười đối bọn hắn nói, "Không có vấn đề." Lúc này, Trần Bình trong lòng suy nghĩ, chính mình còn muốn tại trong thôn kiểm tra một chút, có cái gì an toàn lỗ thủng. Hắn trong đầu trải bước lấy thôn làng phòng ngự bố cục, thôn tây miệng bên này có tiểu thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử trông coi, mà lại chính mình tại thôn làng chung quanh đều bố trí xuống phòng ngự trận pháp, cho nên bên này vấn đề không lớn. Xưởng chế thuốc chung quanh đồng dạng bố trí xuống phòng ngự trận pháp, còn ăn bài bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng tại xưởng chế thuốc bên ngoài trông coi. Trừ phi là vô cùng lợi hại tu ma hoặc là tu luyện nhân vật, hoặc yêu ma cưỡng ép tiến vào, đồng dạng lời nói là rất khó bất chợt tới phá phòng ngự. Cho nên, hắn đối cái này hai nơi so sánh yên tâm. Hiện tại chủ yếu nhất là thôn làng phía đông, cũng chính là thôn ủy phía đông cái kia một mảnh là so sánh yếu kém địa phương. Thôn làng phía đông ra thôn làng về sau, bên kia còn có một chỗ nghĩa địa cùng một mảnh so sánh âm u bãi tha ma, một mực là hắn so sánh lo lắng khu vực. Trần Bình dự định qua bên kia nhìn xem tình huống, tăng cường phòng ngự. Điền Tú Tú tựa hồ nhìn ra khác ý nghĩ, chủ động nói ra, "Ta theo ngươi cùng đi nhìn xem." "Tốt, vậy chúng ta trước đi xem một chút bên kia tình huống." Mọi người kết thúc hội nghị về sau, liền cùng một chỗ dọc theo thôn đường đi về phía đông. Buổi chiều thôn đường phía trên, ánh sáng mặt trời rơi xuống, mặt đất bị phơi có chút nóng lên. Chương 3037, trong mộ địa động huyệt. Chương 3037, trong mộ địa động huyệt. Một đám người rất nhanh liền đến thôn ủy ngoài đại viện mặt thôn đường phía trên. "Trần Bình, chúng ta đi vào thôn ủy, ngươi cùng Tú tỷ đi thôn làng phía đông kiểm tra lời nói, phải chú ý an toàn." Lúc này thời điểm, Triệu Tiểu Mỹ đôi Trần Bình cùng Điền Tú Tú nói ra. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, "Không có vấn đề, vậy các ngươi đi vào trước thôn ủy nghỉ ngơi một hồi đi. Chúng ta bây giờ liền đi thôn làng phía đông kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không tình huống dị thường." "Ân, vậy chúng ta đi." Triệu Tiểu Mỹ, Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận bốn người cáo biệt Trần Bình cùng Điền Tú Tú về sau, quay người đi vào thôn ủy trong đại viện. Trần Bình cùng Điền Tú Tú thì tiếp tục dọc theo thôn đường đi về phía đông, hướng về thôn cửa đông mà đi. Bọn họ dự định một hồi ra thôn làng, đi thôn làng phía đông bên kia ruộng đất xem xét một chút, nhìn xem có hay không an toàn lỗ thủng. Thuận tiện, Trần Bình sẽ còn tại thôn làng phía đông cùng thôn làng bên ngoài bố trí xuống một số phòng ngự trận pháp. Mặt khác, hắn còn muốn đi cái kia mảnh âm u nghĩa địa chỗ ấy nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một số cùng Tiên Sơn Độc Lão có quan hệ manh mối. Hai người đi tới, chỉ chốc lát sau liền đi tới thôn cửa đông thời điểm. Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên, là một cô nương gọi điện thoại tới, cái cô nương này là Đường Phương thủ hạ. Đầu bên kia điện thoại, cô nương thanh thúy thanh âm truyền đến, "Trần đại ca, Huyết Ngô công đã hoàn toàn giúp tất cả mọi người giải trong thân thể băng cổ trùng độc. Hiện tại, chúng ta cùng thôn bên cạnh thôn trưởng cùng một đám thôn dân đã rời đi cửa thôn, chính đi đường đi thôn bên cạnh." Trần Bình nghe xong, dặn dò, "Các ngươi chú ý an toàn, hơi có dị thường tình huống thì lập tức gọi điện thoại trở về." Vị cô nương kia kiên định trả lời, "Không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm trong thôn, có cái gì không đúng sức lực, lập tức liền sẽ báo cáo." Trần Bình nói ra, "Tốt." Tiếp lấy hai người lại trò chuyện vài câu sau, thì tắt điện thoại. Lúc này Trần Bình cùng Điền Tú Tú đi đến thôn cửa đông, hai người cẩn thận tại thôn cửa đông kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá, Trần Bình vẫn là theo bên người cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra khối kia Thiên Sơn thần ngọc. Điền Tú Tú ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, nàng biết Trần Bình lại muốn thi triển trận pháp thần kỳ. Chỉ thấy Trần Bình tương Thiên Sơn thần ngọc đặt tại đặc biệt định vị trí, bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Thần kỳ sự tình phát sinh, Thiên Sơn thần ngọc dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu trên mặt đất hình thành chiếu lấp lánh đặc thủ ký hiệu. Mà lại Trần Bình bố trí mấy cái mắt trận, những thứ này mắt trận vậy mà chậm rãi lên, hình thành một đạo như ẩn như hiện phòng ngự bình chướng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra thần bí quang mang. Điền Tú Tú không khỏi tán thưởng nói, sử dụng Thiên Sơn thần ngọc bố trí xuống trận pháp, thật sự là quá thần kỳ. Mà lại, nhìn qua cần phải có phi thường lớn uy lực. Trần Bình cười cười, mang theo một tia tự hào nói với nàng, đó là đương nhiên, cái này Thiên Sơn thần ngọc thế nhưng là Thiên Sơn một phái khai sơn tổ sư truyền xuống tới, có không phải phàm lực lượng. Trần Bình thuần thục thao tác, rất nhanh liền bố trí xong tất cả trận pháp. Đó lấy, hai người thì hướng về phía đông không sai biệt lắm 500m chỗ mộ phần đi tới. Càng đến gần nghĩa địa, không khí chung quanh càng có vẻ âm u nguyên bản sôi động ánh sáng mặt trời, tựa hồ cũng bị phiến khu vực này loại bỏ đến có chút thảm đạm. Ven đường cây cối không còn là sinh cơ bừng bừng bộ dáng, mà chính là siêu siêu mèo mèo, cành lá thưa thớt, ngẫu nhiên có vài con quạ đen đứng tại đầu cành, phát ra hoa hoa gọi tiếng, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị khí tức. Điền Tú Tú không tự giác hướng Trần Bình bên người dựa dựa, nàng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới có Trần Bình ở bên người, tâm lý lại nhiều mấy phần cảm giác an toàn. Trần Bình phát giác được Điền Tú Tú động tác, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi, "Tú tỷ, đừng sợ, có ta ở đây đâu." Điền Tú Tú khẽ gật đầu, cố giả bộ trấn định nói, "Ta không sao, cũng là nơi này cảm giác có chút âm u." Hai người tiếp tục tiến lên, dưới chân đất đai có chút mềm mại, tựa hồ ẩn giấu đi vô số không muốn người biết bí mật. Rốt cục, bọn họ đi tới một chỗ phần mộ lớn địa trước. Nghĩa địa một mảnh hoang vu, cỏ dại rậm rạp, từng tòa mộ bia ngã trái ngã phải. Có chút trên bia mộ chữ viết đã mơ hồ không rõ, dường như nói năm tháng tang thương. Trần Bình cau mày, tỉ mỉ quan sát lấy cảnh vật xung quanh, nỗ lực từ đó tìm tới một số manh mối. Hắn trong lòng suy nghĩ, Thiên Sơn độc lao có thể hay không sử dụng mảnh này nghĩa địa, làm những gì tà ác hoạt động đâu. Điền Tú Tú thì theo thật sát Trần Bình sau lưng, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía, trong lòng đã khẩn trương lại hiếu kỳ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, thổi đến hai người y phục bay phất phới, cũng thổi đến chung quanh cỏ dại sàn sạt băng lên. Điền Tú Tú nhịn không được dùng mình một cái, thấp giọng nói, "Trần Bình, tại sao ta cảm giác có đồ vật gì tại xem chúng ta?" Trần Bình sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, "Tú tỷ, đừng lên tiếng, đề cao cảnh giác." Đúng lúc này, Trần Bình bén nhạy phát giác được phía trước, một tòa mộ bia phía dưới tựa hồ có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Hắn ra hiệu Điền Tú Tú đừng lộn xộn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về tòa kia mộ bia đi đến. Làm hắn tới gần mộ bia lúc, phát hiện quang mang là theo mộ bia phía dưới một cái khe nhỏ khe hở bên trong lộ ra đến. Hắn ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát cái kia khe hở, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Phía dưới này đến cùng cất giấu cái gì đồ vật? Cùng Thiên Sơn độc lão sẽ có hay không có quan hệ đâu? Điền Tú Tú cũng chậm chậm đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Trần Bình, ngươi phát hiện cái gì?" Trần Bình ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói ra, "Nơi này có kỳ quái quan mang, không biết phía dưới cất giấu cái gì." Nói, hắn cảm ứng một phen, không có cảm ứng ra cái gì dị thường tà khí. Trong này giống như không có đặc biệt tà khí, ta mở ra trước nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì." Trần Bình đối đứng ở bên cạnh Điền Tú Tú nói ra. Điền Tú Tú trong nội tâm có chút lo lắng, dặn dò, "Ân, Trần Bình, ngươi cẩn thận một chút." "Tú tỷ, không cần lo lắng ta, ngươi đứng được xa một chút." "Tốt." Điền Tú Tú nhẹ nhàng địa lui về sau, thối lui đến khoảng cách mộ địa không sai biệt lắm mười mấy mét địa phương dừng lại. Trần Bình thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra mộ địa phía dưới lộ ra một cái tối om cửa động, một cô gây mũi mùi vị đập vào mặt, hai người không khỏi bịt lại miệng mũi. Trần Bình từ trong túi lấy ra một cái đèn tin, mở ra sau khi hướng về cửa động chiếu đi. Chỉ thấy trong động phủ đầy mạng nhện, trên vách động còn có một số kỳ quái ký hiệu. Điền Tú Tú phát hiện không có nguy hiểm gì, thì lại gần, nhìn lấy những cái kia ký hiệu, nói ra, những ký hiệu này giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, những ký hiệu này rất có thể cùng Thiên Sơn độc lão cổ thuật có quan hệ. Nhìn đến, mảnh này nghĩa địa quả nhiên có vấn đề. Bởi vì tại nghĩa địa một khối mộ bia phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái động, mà lại cái này động còn là rất lớn, có tới gần 2 mét lớn nhỏ. Trên vách động còn có kỳ quái ký hiệu. Tú tỷ, muốn không chúng ta tiến vào trong động xem xét một chút? Tốt, chúng ta vào xem. Hai người thương nghị xong, quyết định tiến vào trong động tìm tòi hư thực. Trần Bình phía trước, Điền Tú Tú ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cửa động thềm đá đi xuống dưới. Thềm đá rất chất lớp, chung quanh tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Bọn họ tiếng bước chân tại yên tĩnh trong động quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đi một hồi, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi động huyệt. Trong huyệt động trưng bày một cái to lớn quan tài đá, trên quan tài đá khắc đầy các loại thần bí đồ án. Điền Tú Tú nhìn lấy quan tài đá, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không hay, nói ra, "Trần Bình, cái này quan tài đá nhìn lấy thật quỷ dị, chúng ta muốn hay không đi qua đó xem, hoặc là đem quan tài đá mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì?" Trần Bình cau mày, suy tư một lát sau nói ra, "Đường nội, chúng ta lại quan sát một chút xung quanh, nhìn xem có hay không hắn manh mối. Tùy tiện mở ra quan tài đá, có thể sẽ gặp nguy hiểm." Sau đó, hai người bắt đầu trong huyệt động tìm kiếm khắp nơi manh mối, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới quan tài đá cùng với cùng Thiên Sơn độc lão tin tức tương quan. Chương 3038, thật không thể tin động huyệt chương 3038, thật không thể tin Động Nguyệt liền tại bọn hắn tìm tòi tỉ mỉ lúc, đột nhiên nghe đến trong thạch quan truyền đến một trận kỳ quái âm hưởng, dường như có đồ vật gì ở bên trong giãy rủa. Điền Tú Tú hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nắm chắc Trần Bình cánh tay, nói ra: "Trần Bình, cái này, đây là cái gì thanh âm?" Trần Bình trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn cố giả bộ trấn định, nói ra: "Đừng sợ, có thể là bên trong có cái gì cơ quan hoặc là bị khốn trụ đồ vật." Thế mà, hắn tâm lý cũng đang âm thầm cảnh giác, không biết tiếp xuống tới sẽ đối mặt nguy hiểm gì. Theo cái kia kỳ quái âm hưởng càng lúc càng lớn, quan tài đá cái nắp bắt đầu hơi hơi rung động. Trần Bình phản ứng một phen, bên trong có tà vật. Chỉ là tà vật trong thân thể âm tà chi khí, bị quan tài đá ngăn trở, ở bên ngoài người căn bản không cảm ứng được. Hắn biết không có thể lại đợi, hắn cấp tốc từ bên hông quất ra một cây dao găm, chăm chú nắm trong tay, chuẩn bị ứng đối sắp phát sinh tình huống. "Tú tỷ, cẩn thận, cái kia trong quan một cần phải có tà vật. Một hồi, ngươi đứng tại đằng sau ta là được." Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Nàng gật gật đầu nói: "Tốt, ngươi cẩn thận một chút, Trần Bình." Sau khi nói xong, nàng lập tức liền đứng ở Trần Bình sau lưng. Đón lấy, Điền Tú Tú cũng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định lại, nàng từ trong túi lấy ra một cái phòng thân ám khí, tùy thời chuẩn bị hiệp trợ Trần Bình. Rốt cục, quan tài đá cái nắp phanh một tiếng bị xốc lên, một cỗ khói đen theo trong thạch quan tuôn ra. Trong sương khói, loang thoáng xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Trần Bình cùng Điền Tú Tú khẩn trương nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, không dám có chút thư giãn. Làm khói bụi dần dần tan đi, bọn họ thấy rõ cái thân ảnh kia, lại là một cái thân mặc người áo đen, khuôn mặt trắng xám, ánh mắt trống rỗng, tản ra một cô âm u khí tức. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Bình cùng Điền Tú Tú, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, thanh âm khàn khàn nói: "Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tìm tới nơi này." Trần Bình không sợ hãi chút nào hỏi thăm: "Ngươi là ai? Cùng Thiên Sơn Độc Lão có quan hệ gì?" Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ta là ai không trọng yếu là các ngươi đều đi không nổi." Nói xong, hắn hai tay bung lên, trong huyệt động đột nhiên xuất hiện vô số đầu màu đen côn trùng, hướng về Trần Bình cùng Điền Tú Tú bò đến. Điền Tú Tú kinh hô một tiếng, vội vàng dùng ám khí công kích những cái kia côn trùng. Trần Bình thì thi triển ra chính mình võ công, nỗ lực ngăn trở côn trùng tiến công. Thế mà, côn trùng số lượng quá nhiều, liên tục không ngừng mà vào tới. Trần Bình trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như hắn mang theo huyết nô công, cái kia liền có thể để huyết nô công đối phó đám côn trùng này. Hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới người áo đen nhược điểm, một lần hành động đánh bại hắn, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thế nhưng là, người áo đen đến cùng có nhược điểm gì đâu? Bọn họ lại có thể thành công hay không trốn rời cái này nguy hiểm động huyệt đâu? Lúc này trong huyệt động, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trần Bình cùng Điền Tú Tú vận mệnh, dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Bình một bên ra sức ngăn cản màu đen côn trùng công kích, một bên nhanh chóng suy tư kế sách tương đối. Hắn ánh mắt trong huyệt động bốn chỗ lên nhìn, nỗ lực tìm tới người áo đen sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện người áo đen dưới chân có một cái như ẩn như hiện phù văn, mỗi khi người áo đen phát động công kích lúc, phù văn liền sẽ lấp lóe một chút. Trần Bình trong lòng hơi động, suy đoán cái này phù văn có thể cùng người áo đen lực lượng nơi phát ra có quan hệ. Hắn lớn tiếng đối Điền Tú Tú hô: "Tú tỷ, chú ý người áo đen dưới chân phù văn, chúng ta nghĩ biện pháp phá hư nó." Điền Tú Tú sau khi nghe được, lập tức minh bạch Trần Bình ý tứ. Nàng một bên tránh né lấy côn trùng công kích, một bên tìm cơ hội tiếp cận người áo đen. Người áo đen tựa hồ phát giác được bọn họ ý đồ, tăng lớn đối côn trùng khống chế, côn trùng giống như thủy triều hướng bọn họ vào tới, làm đến bọn hắn khó có thể tới gần. Trần Bình biết rõ thời gian cấp bách, hắn tập trung nội lực, thi triển ra một chiêu cường lực trừ pháp, đem tới gần côn trùng áo trấn khai. Thừa dịp cái này khe hở, thân hình hắn lóe lên, hướng về người áo đen phóng đi. Người áo đen thấy thế, cười lạnh một tiếng, song tay nhanh chóng vung dậy, càng nhiều côn trùng hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình không thối lui chút nào, hắn tại bầy trùng bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng cường đại nội lực, rốt cục tới gần người áo đen. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị công kích người áo đen, dưới chân phủ văn lúc, người áo đen đột nhiên thân hình lóe lên, tránh đi Trần Bình công kích. Đồng thời, hắn trở tay một trường, đánh trúng Trần Bình bả vai. Trần Bình thân hình thoát một cái, nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn, lần nữa phóng tới người áo đen. Lúc này, Điền Tú Tú cũng tìm đúng thời cơ, đánh ra trong tay ám khí mang theo sắc bén tiếng gió, hướng về người áo đen bay đi. Bởi vì Điền Tú Tú cũng đã nhanh toàn bộ tu luyện xong Tiên Nữ Tâm Kinh nội công tâm pháp, cho nên nàng hiện tại võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh, có thể cùng Trần Bình cùng đi đối phó người áo đen. Bởi vì Điền Tú Tú ở bên cạnh công kích, người áo đen không thể không nghiêng người tránh né, cái này cho Trần Bình cơ hội. Trần Bình nhìn đúng thời cơ, một chân nặng nề mà giẫm tại người áo đen dưới chân phủ văn phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phù văn vỡ tan, người áo đen hét thảm một tiếng, hắn trên thân màu đen khí tức trong nháy mắt yếu bớt. Những cái kia nguyên bản điên cuồng công kích màu đen côn trùng cũng mất đi khống chế, ào ào rơi xuống trên mặt đất. Người áo đen một mặt oán độc nhìn lấy Trần Bình, nói ra: "Các ngươi chờ coi, chủ công sẽ không bỏ qua các ngươi." Nói xong, hắn quay người muốn chạy trốn. Trần Bình há có thể để hắn tùy tiện đào thoát, hắn cấp tốc đuổi theo, một phát bắt được người áo đen bả vai. Sau đó, hắn lạnh lùng nói: "Muốn chạy? Trước đem lời nói rõ ràng ra, ngươi chủ công là người nào? Vì sao lại tại chúng ta thôn bên ngoài nghĩa địa bên trong, đào lớn như vậy một cái huyệt động? Các ngươi đến cùng có cái gì mục đích?" Nghĩa địa phía dưới trong huyệt động, đột nhiên xuất hiện người áo đen, để Trần Bình trong nội tâm sinh ra vô số cái vấn đề. Người áo đen giãy giụa lấy, lại không cách nào tránh thoát Trần Bình trên tay, phát ra cựu dương chân khí giam cầm. Trần Bình không ngừng sử dụng cựu dương chân khí, đến khống chế người áo đen. Người áo đen giãy giụa đến rất lợi hại, nhưng là thì là tránh thoát không rơi Cửu Dương chân khí giam cầm. Đúng lúc này, trong huyệt động đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt, dường như có đồ vật gì sắp phá đất mà lên. Trần Bình trong lòng giật mình, hắn ý thức đến cái huyệt động này khả năng sắp đổ sụp. Hắn nhìn xem người áo đen, lại nhìn xem Điền Tú Tú, nói ra, "Tú tỷ, cái này động giống như muốn sập. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói." Sau đó, hắn nắm lấy người áo đen, cùng Điền Tú Tú cùng một chỗ hướng về bên ngoài hang động chạy tới. Thế mà, trong huyệt động chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hòn đá bắt đầu ào ào rơi xuống. Bọn họ trong huyệt động liều mạng chạy, trung quanh hòn đá như mưa rơi xuống. Trần Bình chăm chú lôi kéo Điền Tú Tú, đồng thời không quên khống chế lại người áo đen, một khắc cũng không dám thư giãn. Điền Tú Tú sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định, nàng theo Trần Bình cất bộ, tránh né lấy không ngừng rơi xuống hòn đá. Người áo đen thì một mặt hoảng sợ, bị Trần Bình cưỡng ép kéo lấy đi, biết mình một khi ra động huyệt, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục, bọn họ nhìn đến bên ngoài hang động ánh sáng, dường như nhìn đến sinh hy vọng. Liên tại bọn hắn nhanh phải chạy đến cửa động lúc, một khối to lớn hòn đá theo đỉnh động rơi xuống, mắt thấy là phải nện đến Điền Tú Tú. Trần Bình trong lòng căng thẳng, không chút do dự đem Điền Tú Tú hộ tại sau lưng, dùng chính mình thân thể ngăn trở hòn đá. Hòn đá nặng nề mà nện ở Trần Bình trên lưng, hắn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. "Trần Bình!" Điền Tú Tú kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Lúc này thời điểm, người áo đen nhìn thấy ánh sáng mặt trời về sau, đột nhiên một trận tiêu thảm. Tiếp lấy hắn trên thân hắc khí bắt đầu không ngừng mà bốc cháy lên. Sau đó trong không khí hóa thành tro tàn, vô ảnh vô tung. Mà vừa mới, trên mặt đất xuất hiện cái huyệt động kia, cũng là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép kín. Cũng là không đến vài giây đồng hồ thời gian, động huyệt biến mất, mặt đất khôi phục thành nguyên dạng. Chương 3039, Kỳ độc Thiên Sơn mê Viễn Hương. Chương 3039, Kỳ độc Thiên Sơn mê Viễn Hương. Trần Bình cùng Điền Tú Tú nhìn trước mắt tình cảnh, hai người đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. "Trần Bình, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Điền Tú Tú nhìn một chút trên mặt đất đến mộ địa, còn có khôi phục nguyên dạng bùn đất, lại nhìn xem Trần Bình hỏi thăm. Trần Bình trong lòng cũng buồn bực, làm sao vừa mới trên mặt đất lớn như vậy một cái huyệt động, hiện tại đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn lắc đầu, đối Điền Tú Tú nói ra, "Tú tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta xem trước một chút xung quanh còn có hay không dị thường, rồi nói sau." Lúc này Trần Bình phát hiện, vừa mới mình bị tảng đá lớn nện một chút, còn phun một bùn máu, hiển nhiên là bên trong nội thương. Hiện tại hắn trong cảm giác thương tổn đã tốt, mà lại một chút cảm giác không thoải mái cảm giác đều không có. Điền Tú Tú gật gật đầu nói, "Tốt, chúng ta trước kiểm tra một chút xung quanh có hay không dị thường. Không có có dị thường lời nói, chúng ta thì về sớm một chút." Trần Bình cùng Điền Tú Tú lại tại nghĩa địa xung quanh, tỉ mỉ địa kiểm tra một phen. Ánh mắt đảo qua mỗi một tấc đất, mỗi một bụi cỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối, nhưng cuối cùng vẫn không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Điền Tú Tú khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng nhìn xem Trần Bình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước trong thôn đi, cùng mọi người thương nghị một chút nghĩa địa bên này sự tình. Mà lại ngươi mới vừa rồi bị một khối đá lớn đập trúng, còn thổ huyết, đến trong thôn về sau, có thể đến thật tốt kiểm tra một chút thương thế." Thực, Trần Bình tâm lý cũng cảm thấy thật kỳ quái, hắn vận chuyển nội lực, cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện mình đồng thời không có cái gì nội thương. Hắn nhìn lấy Điền Tú Tú, nghiêm túc nói ra, "Ân, đi về trước tìm mấy người thương nghị một chút, hôm nay tại nghĩa địa bên này gặp phải sự tình. Đến thời điểm, ta sẽ phái Kim Phật Đồng Tử cùng Quỷ Mạn Đồng hai cái tiểu gia hỏa, lại kêu phía trên năm mồm mèo, đến nghĩa địa bên này khảo sát một chút." Điền Tú Tú nghe xong, gật gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó, hai người liền rời đi nghĩa địa bên này. Lúc này, mặt trời đã dần dần ngã về tây, ánh chiều tà đẩy vào thôn đường phía trên. Bọn họ dọc theo thôn đường một mực chạy hướng tây, trung quanh cảnh sắc tại trời chiều chiếu rọi, nhiễm lên một tầng vàng rực. Ven đường hoa dại cỏ dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như như nói yên tĩnh cùng an lành, thế mà bọn họ tâm tình lại bởi vì nghĩa địa tao ngộ mà hơi có vẻ nặng nề. Bọn họ đến Bách Hoa thôn bên trong thời điểm, thời gian đã nhanh buổi chiều 4:30. Trong thôn trang, lưu lại người vừa tới vẫn như cũ bận rộn, mỗi người sự tình hết thể nhìn như bình thường, nhưng lại dường như giấu giếm không biết nguy cơ. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên cho Trần Bình gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại, Cao Mỹ Viên thanh âm truyền đến, "Trần Bình, ta mang theo một đám cô nương đã tại, chung quanh 10 cái trong thôn, đều dán báo cáo. Hiện tại ngay tại trở về thôn làng, đại khái chừng nửa canh giờ liền có thể đến thôn bên trong." Trần Bình nghe xong, nói ra, "Đến trong thôn về sau, mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp nghị thương nghị một chút." Cao Mỹ Viên sảng khoái trả lời, "Không có vấn đề." Mặt khác, Trần Bình lại tiếp vào theo thôn bên cạnh thôn trưởng đi thôn bên cạnh, một vị cô nương gọi điện thoại tới. Vị cô nương kia nói ra, "Trần đại ca, chúng ta đã đến thôn bên cạnh, thôn trưởng cũng đã cho chúng ta an bài tốt ở địa phương, ngay tại thôn ủy bên cạnh một chỗ bức bỏ thôn phòng y tế bên trong." Trần Bình nói ra, "Ta biết tình huống, các ngươi chú ý an toàn." Vị cô nương kia kiên định nói, "Chúng ta hội chú ý an toàn, hơi có dị thường tình huống, lập tức liền báo cáo." Trần Bình đáp lại nói, "Tốt, không có vấn đề." Sau đó, hai người thì thông hết điện thoại. Hắn cùng Điền Tú Tú tiếp tục tại trong thôn chạy hướng tây, hướng về Trầm Tú như nhà bên kia mà đi. Chính đi đến lao thôn y phía sau nhà thôn đường bên cạnh lúc, bọn họ gặp phải Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần. Ô Thiến Thiến nhìn đến Trần Bình cùng Điền Tú Tú vội vã bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi thăm, "Trần tiên sinh, Tú tỷ, các ngươi vội vội vàng vàng theo thôn làng phía đông đi tới, có phải là có chuyện gì hay không?" Điền Tú Tú vô ý thức nhìn xem Trần Bình, trong lòng suy tư không thể đem tại nghĩa địa bên kia gặp phải sự tình, nói cho Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần. Rốt cuộc sự tình quá mức quỷ dị, còn không rõ ràng lắm hội mang đến ảnh hưởng gì. Sau đó, nàng cười lấy đối hai người nói, không có việc gì, chính là vì thôn làng phòng ngự sự tình. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần hơi nhíu nhăn cái mũi, nghe thấy được Trần Bình cùng Điền Tú Tú trên người có một cố kỳ quái vị đạo. Nàng biến sắc, nói ra, các ngươi trên thân có ngảy núi mê miễn mùi thơm. Trần Bình cùng Điền Tú Tú đều cảm thấy có chút buồn bực, lẫn nhau nhìn nhau một chút, thầm nghĩ lấy làm sao cái này Mai Toa Trần có thể nghe thấy được trên người bọn họ mùi vị. Hơn nữa còn là cái gì thiên sơn mê miễn hương, có thể bọn họ chính mình đều không có chút nào phát giác. Lúc này thời điểm, Trần Bình ý thức được sự tình khả năng không đơn giản. Hắn nhìn chung quanh một chút, đối Ô Tiến Tiến cùng Mai Toa Trần nói, chúng ta bốn người, tìm không có người địa phương tâm sự. Sau đó, bọn họ liền đi đến trong thôn một chỗ, không có người ở lại viện tử bên trong. Trong sân cỏ dại rậm rạp, rất lâu không người quản lý, trong góc chất đầy tạp vật, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới lộ ra có chút rách nát. Trần Bình đem vừa mới, hắn cùng Điền Tú Tú tại thôn làng phía tây nghĩa địa bên kia gặp phải quái sự, một năm một mười địa đều cùng Mai Toa Trần cùng Ô Thiên Tiến nói. Mai Toa Trần nghe về sau, cau mày, đối hai người nói, các ngươi vừa mới, chỗ chứng kiến đồ vật đều hẳn là ảo giác, là Trung Thiên núi mê viễn hương chỗ sinh ra ảo giác. Cái này Thiên Sơn mê viễn hương làm sao lại xuất hiện tại nghĩa địa, ta cũng không làm rõ ràng được, rất có thể chính là ta sư phụ Thiên Sơn độc lao gây nên hoặc là ma thuẫn gây nên. Trần Bình cùng Điền Tú Tú nghe Mai Toa Trần nói tình huống về sau, đều cảm thấy rất thật không thể tin. Trong lòng bọn họ không khỏi đối Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn sở tác sở vi, lại nhiều mấy phần cảnh giác. Đón lấy, bọn họ ước Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến ăn xong cơm tối về sau, mọi người cùng nhau trò chuyện tiếp chuyện này. Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến nói không có vấn đề. Sau đó, bọn họ bốn người rời đi chỗ kia không có người ở lại biệt tử, hướng về Trầm Tú Như Nhà đi đến. Đến Trầm Tú Như Nhà chỗ ấy thời điểm, bọn họ đụng phải lái xe hơi trở về Cao Mỹ Viên mấy cái người. Lúc này, thời gian vừa qua khỏi buổi chiều 5:00. Mặt trời ánh chiều tà vẫn như cũ ấm áp. Mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện một hồi. Cao Mỹ Viên tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện lên, bọn họ ở chung quanh mấy cái thôn làng dán báo cáo, tìm kiếm khả nghi nhân sự. Nàng một bên nói, một bên địa bộ lấy, mang trên mặt nghiêm túc thần sắc, chúng ta tại mỗi cái thôn làng đều nói rõ chi tiết tình huống, các thôn dân đều rất phối hợp, còn cung cấp một số khả năng hữu dụng manh mối đâu. Mặt khác, mọi người còn thảo luận trong thôn một số phòng ngự sự tình, ngươi một lời ta một câu, bầu không khí sôi động. Đến tối 6:00 thời điểm, mọi người cùng nhau tại Trầm Tú Như Nhà trong sân chờ lấy ăn cơm chiều. Trong sân trưng bày mấy cái bàn lớn, trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn, hương khí bốn phía. Hôm nay ăn cơm chiều tương đối sớm, bởi vì một hồi còn muốn lớn nhà, tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp nghị. Buổi tối 6:15 thời điểm, mọi người liền bắt đầu ăn lên cơm tối. Mọi người một bên ăn, còn vừa tại nhỏ giọng trao đổi. Thỉnh thoảng có người đối thôn làng phòng ngự cùng tìm kiếm Thiên Sơn độc lao sự tình, đưa ra tư tưởng mới. Ăn xong cơm tối về sau, thời gian vừa qua khỏi buổi tối 6:30. Trần Bình cùng Điền Tú Tú kiến nghị, mọi người đi một chỗ không có người ở lại viện tử bên trong trò chuyện sự tình. Sau đó, một đám người liền đi đến một chỗ không có người ở lại viện tử bên trong. Trong sân tràn ngập tĩnh mịch khí tức, ánh trăng vẩy tại trên mặt đất, cho nơi này tăng thêm mấy phần thần bí. Lần này tới chủ yếu là trong thôn một số người phụ trách chủ yếu, có Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Quynh Thành, còn có Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần, hai người đều tại. Hết thảy 8 người tập hợp một chỗ khai hội. Chương 3040, cùng một chỗ tu luyện xua tan tà khí. Chương 3040, cùng một chỗ tu luyện xua tan tà khí. Trần Bình hắng giọng, thần sắc nghiêm túc đem vừa rồi tại mộ địa bên kia, hắn cùng Điền Tú Tú gặp phải sự tình cùng mọi người nói. Còn nâng lên Mai Toa Trần nói bọn họ là Trung Thiên núi mê viễn hương độc. Mọi người nghe về sau, cả đám đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Cao Mỹ Viên dẫn trước phát biểu ý kiến, nàng khẽ nhíu mày, nói ra, cái này Thiên Sơn độc lão cũng quá giàu hạn, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đến mê hoặc các người, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, không thể lại trúng hắn cái bẫy. Bạch Tuyết cũng nói theo, đúng vậy à, chúng ta trong khoảng thời gian này đều muốn đề cao cảnh giác, nói không chừng bọn họ còn sẽ có hắn âm mưu. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói tiếp đi, thôn làng phòng ngự cũng không thể thư giãn, chúng ta muốn bảo đảm các thôn dân an toàn. Mộ Khuynh Thành suy nghĩ một hồi, nói ra, chúng ta có thể nhiều an bài một ít nhân thủ tuần tra, riêng là thôn làng chung quanh cùng một số khả nghi địa phương. Ô Tiến Tiến cũng phát biểu ý kiến, chúng ta còn muốn lưu ý trong thôn, có người hay không hành động dị thường, nói không chừng bọn họ cũng bị mê miễn hương ảnh hưởng. Tổng thể tới nói, tất cả mọi người nhận vì trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người phải đặc biệt coi chừng, mà lại đều muốn quan sát tại trong thôn cùng chung quanh nhất cử nhất động. Toàn bộ hội nghị mở hết thời điểm, thời gian đã là buổi tối 7:30. Mở xong hội về sau, tất cả mọi người mỗi người trở về. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người đi tới cửa thôn. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh trăng như nước vậy ở trên mặt đất. Bọn họ tìm tới Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc ngay tại cửa thôn bên kia trông coi, đồng thời quan sát đến chung quanh tình huống. Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Kim Phật đồng tử, nghiêm túc nói ra, "Kim Phật đồng tử, buổi tối hôm nay ngươi cùng Quỷ Mạn Đồng còn có năm màu mèo, cùng đi thôn làng phía đông cái kia mảnh nghĩa địa cái kia xem xét tình huống. Nhìn xem có cái gì tình huống dị thường hoặc là nghĩa địa chung quanh, có hay không bị người vùng có mê miễn đồ vật." Kim Phật đồng tử vỗ bộ ngực, tự tin nói, "Không có vấn đề, Trần đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ một lát trời hoàn toàn tối xuống tới về sau, ta liền đi tìm Quỷ Mạn Đồng cùng năm màu mèo, cùng đi nghĩa địa cái kia vừa tra xét." Trần Bình gật gật đầu nói, "Tốt, vậy liền vất vả các ngươi, có cái gì tình huống dị thường, các ngươi tùy thời theo ta nói." Kim Phật đồng tử trả lời, "Tốt, Trần đại ca. Vậy chúng ta đi tìm Quỷ Mạn Đồng nói một chút chuyện này, liền đi trước." "Tốt, Trần đại ca, Mỹ Viên tỷ." Sau đó, Trần Bình thì cùng Cao Mỹ Viên hai người rời đi cửa thôn, đi trong thôn xưởng chế thuốc bên kia. Một đường lên hai người một bên đi, một bên trò chuyện. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói, "Trần Bình, ngươi nói cái kia ba tên tiểu gia hỏa đi nghĩa địa bên kia, có thể hay không tìm tới một số tình huống dị thường, hoặc là đầu mối gì?" Trần Bình suy nghĩ một chút, trả lời, "Cái này ba tên tiểu gia hỏa có rất mạnh cảm ứng năng lực, mà lại đối chung quanh khí tức cũng đặc biệt mẫn cảm. Ta nhìn, cần phải hoặc nhiều hoặc ít có thể có một ít phát hiện." Cao Mỹ Viên gật gật đầu nói, "Ừm, có phát hiện lời nói vậy liền tốt nhất." Hai người một bên trò chuyện một bên đi, rất nhanh liền đến xưởng chế thuốc bên ngoài. Trần Bình tại xưởng chế thuốc chung quanh tìm Quỷ Mạn Đồng. Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ ngay tại xưởng chế thuốc chung quanh tuần tra. Nhìn thấy Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đến về sau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền nhanh chóng hướng Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bên này chạy tới. Trần Bình trước cùng hai cái tiểu gia hỏa trò chuyện vài câu. Sau đó, hắn nhìn lấy Quỷ Mạn Đồng, đồng dạng phân phó nói, "Quỷ Mạn Đồng, buổi tối ngươi cùng Kim Phật Đồng Tử cùng năm màu mèo, cùng đi nghĩa địa bên kia điều tra tình huống, nhất định muốn cẩn thận, nhìn xem có cái gì dị thường phát hiện." Quỷ Mạn Đồng nhu thuận gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, Trần đại ca." "Tốt, vậy chúng ta đi trước, một hồi Kim Phật Đồng Tử sẽ tìm đến ngươi." "Ừm." Sau đó, Trần Bình lại đi tìm năm màu mèo, nói với nàng chuyện này, năm màu mèo cũng biểu thị không có vấn đề. Cùng ba tên tiểu gia hỏa đều phân phó tốt về sau, này lúc thời gian cũng đã là buổi tối nhanh 8:30. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng lôi kéo Trần Bình góc áo, nói ra, "Trần Bình, chúng ta một hồi trước tiên có thể đi trong sơn cốc tu luyện. Sử dụng tiểu trong sơn cốc bảy màu linh khí, còn có người bên người Thiên Sơn thần ngọc, đi tới trừ rơi thân thể lên Thiên Sơn mê nguyên hương." Trần Bình suy tư một chút, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, gật đầu một cái nói, "Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi." Sau đó, hai người ngay lập tức hướng lấy phía sau thôn chạy tới. Ban đêm thôn trang phá lệ yên tĩnh, chỉ có bọn họ tiếng bước chân tại tịch trong đêm yên tĩnh tiếng vọng. Đến phía sau thôn phía dưới sơn cốc địa phương, hai người thi triển kinh công, như hai đạo màu đen cái bóng, rất nhanh liền đến trong sơn cốc. Tiếp lấy lại nhanh chóng hướng lấy tiểu sơn cốc bên kia chạy tới. Ánh trăng vẩy vào trong sơn cốc, đem chung quanh cảnh sắc chiếu rọi đến như mộng như ảo, cây cối cái bóng tại trên mặt đất chập chờn, dường như từng cái thần bí vệ sĩ. Đến tiểu sơn cốc bên trong thời điểm, thời gian mới buổi tối 9:00. Lúc này trong sơn cốc, bảy màu linh khí không ngừng mà tại thất hoa thảo trùng quanh lưu chuyển lên, xinh đẹp như mộng như ảo. Cái kia bảy màu quang mang đan xen vào nhau, dường như một bức lộng lẫy bức tranh, khiến người ta ngây ngất bên trong. Thất hoa thảo tại linh khí vờn quanh phía dưới, khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận hương thơm. Hai người không khỏi ngừng chân thưởng thức một hồi, bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Sau đó, bọn họ ngay tại một gốc thất hoa thảo phía dưới bắt đầu tu luyện. Trần Bình đầu tiên theo bên người, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khối kia Thiên Sơn thần ngọc. Thiên Sơn thần ngọc vừa xuất hiện, liền tản mát ra nhu hòa quang mang, cùng chung quanh bảy màu linh khí hô ứng lẫn nhau. Đón lấy, hắn thì cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ hấp thu bảy màu linh khí bắt đầu tu luyện. Theo lấy bọn hắn tu luyện, chung quanh linh khí dường như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn vào tới. Trần Bình cảm giác bên trong thân thể của mình cựu dương chân khí cùng bảy màu linh khí dần dần dung hợp, tại Thiên Sơn thần ngọc quang mang chiếu rọi xuống, thân thể lên Thiên Sơn mê miễn hương lại bị chậm rãi xua tan. Các loại hai người tu luyện xong về sau, thời gian cũng là buổi tối 9:03. Lúc này thời điểm, Trần Bình cảm giác mình thân thể đặc biệt dễ chịu, dường như mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra, tràn ngập sức sống. Lúc này Cao Mỹ Biên cũng là tinh lực đặc biệt tràn đầy. Thông qua vừa rồi tu luyện về sau, nàng nội lực thoáng cái lại tăng mạnh rất nhiều. Nàng nhìn xem ngồi ở phía đối diện Trần Bình, đột nhiên gương mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút ngượng ngùng cùng chờ mong. Nàng nghĩ đến cùng Trần Bình ở chỗ này làm loại kia thân mật sự tình, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Cao Mỹ Viên gợi cảm thân thể chậm rãi tới gần Trần Bình, hai người ánh mắt giao hội, phản phất có điện lưu trong không khí xuyên thẳng qua. Trần Bình nhìn thấy Cao Mỹ Viên về sau, biết nàng muốn theo hắn ở chỗ này làm loại kia xấu hổ sự tình. Sau đó, nó cũng nhìn về phía Cao Mỹ Viên đẹp đẽ khuôn mặt, cùng gợi cảm thân thể. Rất nhanh, bọn họ thì ôm cùng một chỗ hôn lên. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, dường như vì bọn họ phủ thêm một tầng ôn nhu lụa mỏng. Trung quanh thất hoa thảo tựa hồ cũng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, vì bọn họ cử chỉ thân mật tăng thêm một phần lãng mạn không khí. Một bên khác, tại Bách Hoa thôn bên trong, Kim Phật Đồng Tử, Quỷ Mạn Đồng cùng năm màu mèo ba tên tiểu gia hỏa tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đều tiếp vào Trần Bình cho nhiệm vụ, thương nghị vài câu về sau, rất nhanh liền cùng một chỗ hướng về thôn làng phía đông nhanh chóng chạy tới. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người lộ ra phá lệ linh động. Ra thôn làng về sau, rất nhanh liền đi tới nghĩa địa bên ngoài. Ba tên tiểu gia hỏa đều cảm ứng được trong mộ mặt âm trầm khí tức, cố khí tức kia dường như mang theo thấy lạnh cả người, đập vào mặt. Chương 3041, Thiên Sơn mê miễn hương ảo giác. Chương 3041, Thiên Sơn mê miễn hương ảo giác. Kim Phật Đồng Tử nhăn nhăn cái mũi, nói ra, nơi này cảm giác tốt âm u à, chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút. Quỷ Mạn Đồng cũng khẩn trương địa nhìn chung quanh, nói ra, đúng vậy à, không biết hội có nguy hiểm gì. Năm màu mèo meo ố kêu một tiếng, tựa hồ tại trấn an bọn họ. Ba tên tiểu gia hỏa nói thầm một hồi về sau, tiến hành phân công hợp tác. Kim Phật Đồng Tử nói, ta theo bên trái đi vòng qua, nhìn xem có cái gì phát hiện. Quỷ Mạn Đồng nói tiếp đi, vậy ta theo bên phải đi, các ngươi có tình huống thì kêu ta. Năm màu mèo thì nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh một khối đá, nói ra, ta ở giữa quan sát, có động tĩnh thì thông báo các ngươi. Sau đó, bọn họ thì phân tán ra đến, dọc theo ba cái phương vị hướng về nghĩa địa chậm rãi tới gần. Ánh trăng vẩy vào nghĩa địa phía trên, mộ bia cái bóng tại trên mặt đất hình thành, các loại kỳ quái hình dáng, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật. Thời gian đến tối 11:00. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cũng đã thân mật hết. Hai người hơi chút nghỉ ngơi một hồi sau, sửa sang một chút y phục, tay nắm tay rời đi tiểu sơn cốc, trở về thôn bên trong đi. Ban đêm sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thất hoa thảo vẫn tại bảy màu linh khí vờn quanh phía dưới khẽ đung đưa. Bọn họ tại trong sơn cốc nhanh chóng chạy, rất nhanh liền đến lên núi miệng địa phương. Sau đó, hai người lại sử dụng khinh công hướng về trên núi bay lượn mà đi, vẹn vẹn 3 phút đồng hồ, hai người liền đến trên núi phía sau thôn. Bọn họ trở lại thôn bên trong về sau, liền tại ước định địa phương trở lấy kim Phật đồng tử, ủy mạn đồng cùng năm màu mèo hướng bọn họ báo cáo tại nghĩa địa bên kia tìm hiểu tình huống. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, phản phất tại đánh vỡ cái này đêm yên tĩnh, lại dường như tại nhắc nhở lấy bọn họ, nguy hiểm khả năng tùy thời buông xuống. Bọn họ tại chờ đợi quá trình bên trong, Trần Bình trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không biết ba tên tiểu gia hỏa tại nghĩa địa bên kia có hay không gặp phải nguy hiểm, lại có hay không có thể phát hiện cái gì manh mối trọng yếu. Cao Mỹ Viên tựa hồ phát giác được Trần Bình tâm tư, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Trần Bình tay, nói ra: "Trần Bình, không cần lo lắng, kim Phật đồng tử bọn họ rất giật mình, nhất định không biết xảy ra chuyện gì." Trần Bình gật gật đầu, nói ra: "Hy vọng như thế đi, cái kia nghĩa địa so sánh tà môn, chỉ mong bọn họ không muốn gặp phải chuyện phiền phức gì." Cao Mỹ Viên tin tưởng hai ba tên tiểu gia hỏa thực lực, cười cười nói: "Ngươi yên tâm, cái kia ba tên tiểu gia hỏa sẽ không xảy ra vấn đề." Hai người thì dạng này yên tĩnh mà chờ đợi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng lấy thôn làng phía đông phương hướng nhìn lại, dường như có thể thông qua hắc ám nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa bóng người. Qua một hồi, nơi xa truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Trần Bình lập tức cảnh giác lên, lôi kéo Cao Mỹ Viên đứng lên. Chỉ thấy kim Phật đồng tử, quỷ mạn đồng cùng năm màu thân mèo ảnh dần dần rõ ràng, bọn họ chính hướng về bên này chạy tới. Kim Phật đồng tử chạy đến Trần Bình trước mặt, thở hồng hộc nói ra: "Trần đại ca, chúng ta tại nghĩa địa bên kia phát hiện một số kỳ quái đồ vật." Quỷ mạn đồng cũng ở một bên gật đầu, nói ra: "Đúng vậy à, nghĩa địa chung quanh có một ít kỳ quái ký hiệu, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua." Năm màu mèo meo một tiếng, tựa hồ tại phụ cùng bọn hắn lời nói. Trần Bình trong lòng hơi động, hỏi thăm: "Cái dạng gì kỳ quái ký hiệu? Các ngươi có thể miêu tả một chút sao?" Kim Phật đồng tử gãi gãi đầu, nói ra: "Những cái kia ký hiệu loan loan chật chật, tựa như là dùng một loại kỳ quái dịch thể vẽ lên, còn tản ra một cô nhấp nhô mùi vị." Quỷ mạn đồng nói tiếp đi: "Đối, mà lại chúng ta còn cảm giác được, những ký hiệu này giống như ẩn giấu đi lực lượng nào đó, chúng ta tới gần thời điểm, có thể cảm giác được một cô yêu đất ba động." Trần Bình cau mày, suy tư những ký hiệu này khả năng đại biểu ý nghĩa. Cao Mỹ Viên ở một bên nói ra: "Có thể hay không cùng Thiên Sơn độc lão mê Nguyễn Hương có quan hệ đâu?" Trần Bình gật gật đầu, nói ra: "Rất có thể, nhìn đến chúng ta đến cẩn thận nghiên cứu một chút những ký hiệu này. Các người có phát hiện hay không hắn dị thường địa phương?" Năm màu mèo meo gọi hai tiếng, dùng móng vuốt chỉ thôn làng phương hướng, tựa hồ tại nhắc nhở bọn họ cái gì. Quỷ mạn đồng nhìn xem năm màu mèo, nói ra: "Trần đại ca, chúng ta còn phát hiện, theo nghĩa địa đến thôn làng phương hướng, giống như có một ít như có như không dấu vết, giống là có người tận lực che giấu qua cái gì." Trần Bình trong lòng run lên, hắn ý thức đến sự tình khả năng so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hắn nhìn xem Cao Mỹ Biên, lại nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa, nói ra: "Đi, chúng ta đi mộ phần nhìn một chút. Lần này tất cả mọi người phải cẩn thận, 10 triệu không nên khinh cử vọng động." Sau đó, một đoàn người hướng về thôn làng phía đông nghĩa địa lần nữa xuất phát. Ánh trăng vẫn như cũ vậy trên người bọn hắn, nhưng lúc này ánh trăng dường như cũng nhiều, mấy phần thần bí cùng quỷ dị sát thái. Bọn họ dọc theo trước đó ba tên tiểu gia hỏa đi qua lộ tuyến, rất nhanh liền đi tới nghĩa địa. Nghĩa địa ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm âm u khủng bố, những cái kia ngã trái ngã phải mộ bia dường như từng cái trầm mặc u linh, nhìn chăm chú lên bọn họ nhất cử nhất động. Kim Phật đồng tử mang theo Trần Bình đi tới, những cái kia kỳ quái ký hiệu bên cạnh, Trần Bình ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lấy những ký hiệu này. Chỉ thấy những ký hiệu này quả nhiên như Kim Phật đồng tử chỗ nói, loan loan chật chật, đường nét bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng. Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi, xác thực nghe thấy được một cỗ nhấp nhô, lạ lẫm mùi vị. Trần Bình thân thủ chạm đến những cái kia ký hiệu, vừa mới đụng phải, cũng cảm giác được một cỗ yêu đất điện lưu truyền khắp toàn thân. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng rút tay lại. Cao Mỹ Viên khẩn trương hỏi thăm: "Trần Bình, làm sao?" Trần Bình cau mày, nói ra: "Những ký hiệu này không đơn giản, tựa hồ mang theo cấm chế nào đó. Chúng ta không thể tùy tiện phá hư bọn họ." Quỷ mạn đồng cùng năm màu mèo ở chung quanh tiếp tục tìm kiếm hắn manh mối, Kim Phật đồng tử thì ở một bên cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, năm màu mèo meo kêu một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. "Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Kim Phật đồng tử vội vàng hướng về năm màu mèo phương hướng chạy tới." Chỉ thấy năm màu mèo đứng ở một tòa trước mộ bia, dùng móng vuốt chỉ vào mộ bia hạ thổ địa. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét, phát hiện mộ bia hạ thổ địa tựa hồ có bị lật qua lật lại qua dấu vết. Hắn trong lòng hơi động, đối Kim Phật đồng tử nói: "Kim Phật đồng tử, giúp ta đem khối này mộ bia rời đi." Kim Phật đồng tử gật gật đầu, to lớn hai tay dùng lực, đem mộ bia chậm rãi rời đi. Mộ bia phía dưới lộ ra một cái tối om cửa động, một cô gây mũi mùi vị đập vào mặt. Trần Bình lấy tay bịt lại miệng mũi, đối mọi người nói: "Mọi người cẩn thận, phía dưới này khả năng gặp nguy hiểm." Đón lấy, hắn đẩy mạnh thân thể bên trong cựu dương chân khí, còn có chính mình nội lực, bên cạnh ta Thanh Sơn thần ngọc đến xua tan vừa mới nghe thấy được tức giận nói. Hắn biết mộ địa bên này khẳng định là bị Thiên Sơn độc lão hoặc là cùng Thiên Sơn độc lão có liên quan đắc nhân, vung hạ Thiên Sơn mê với hương. Làm vừa mới hút vào những cái kia mùi vị cùng chung quanh mùi vị, đều bị hắn xua tan về sau, mộ bia phía dưới cái hắc động kia vậy mà biến mất. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên cùng Kim Phật đồng tử, Quỷ Mã Đồng, năm màu mèo, bọn họ cũng không nhìn thấy cái hắc động kia. Cao Mỹ Viên cùng ba tên tiểu gia hỏa đều cảm giác được rất thật không thể tin. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới rõ ràng xuất hiện cái hắc độc kia, làm sao hiện tại không thấy?" Ủy Mạn Đồng cũng tò mò mà hỏi thăm, "Trần đại ca, thật sự là kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến, có một cái hắc động tại chúng ta trước mặt, hiện tại cái gì cũng không có." Kim Phật Đồng Tử cùng năm màu mèo cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trần Bình đối bọn hắn nói, "Vừa mới, chúng ta đều đã ta trung thiên núi mê hồn hương. Vừa mới nhìn đến đều là ảo giác. Thực ở cái này trong mộ mặt, trừ Thiên Sơn mê hồn hương bên ngoài, không có cái gì tà khí. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đợi đến thôn bên trong về sau, lại cùng nhau thương nghị vừa mới bên này sự tình." Kim Phật Đồng Tử lập tức nói, "Tốt, Trần đại ca, vậy chúng ta đi về trước trong thôn." Mặt khác, Quỷ Mạn Đồng cùng năm màu mèo hai cái tiểu gia hỏa đều nói không có vấn đề. Sau đó, Trần Bình thì cùng bọn hắn cùng rời đi nghĩa địa, dọc theo thôn đường một mực hướng tây trở về Bách Hoa thôn. Chương 3042, tìm khắc chế Thiên Sơn mê viễn hương phương pháp. Chương 3042, tìm khắc chế Thiên Sơn mê viễn hương phương pháp. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Kim Phật Đồng Tử, Quỷ Mạn Đồng, năm màu mèo bọn họ trở lại Bách Hoa thôn thời điểm, thời gian đã nhanh nửa đêm 12:00. Toàn bộ thôn làng dường như bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu bao phủ, tối như mực một mảnh, yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng lót ra ban đêm tĩnh mịch. Từng nhà đều đã tắt đèn ngủ, và ban ngày náo nhiệt ồn ào náo động, giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người rón rén đi tới Bảo Châu nhà trong sân. Bảo Châu nhà viện tử ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh, trong viện hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như đang say giấc nồng hơi hơi rung động. Bọn họ ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu một cái ngắn gọn hội nghị. Trong bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe, tựa hồ tại tò mò dòm ngó đám người này cử động. Trần Bình hắng giọng, đánh vỡ trầm mặc nói ra, "Vừa mới chúng ta đều ngửi Thiên Sơn mê miễn hương khí bị về sau, sinh ra ảo giác. Tại nghĩa địa bên kia nhìn đến một cái đại hắc động, thực đều là mọi người sinh ra ảo giác." Mọi người nghe xong, trên mặt ảo ảo lộ ra thật không thể tin thần sắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Kim Phật Đồng Tử gãi gãi đầu, trước tiên phát biểu, "Cái này Thiên Sơn mê miễn hương cũng quá lợi hại đi, thế mà làm cho chúng ta đều sinh ra một dạng ảo giác." Quỷ Mạn Đồng cũng theo gật đầu, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, hơn nữa lúc ấy cảm giác chân thật như vậy, một chút cũng không có phát giác được là ảo giác." Năm màu mèo meo kêu một tiếng, tựa hồ cũng tại biểu đạt chính mình không hiểu. Sau cùng mọi người bắt đầu nghiên cứu, làm sao có thể khắc chế Thiên Sơn mê miễn hương ảo giác. Kim Phật Đồng Tử ánh mắt sáng lên, hương phấn mà nói ra, "Ta cảm thấy có thể sử dụng linh khí, chúng ta trong sơn cốc linh khí như vậy dồi dào, nói không chừng có thể xua tan mê miễn hương ảnh hưởng." Quỷ Mạn Đồng suy tư một lát, nói tiếp đi, "Hoặc là tìm một số đặc chế thảo dược, cũng có thể đưa đến tác dụng khắc chế." Năm màu mèo ngẩng đầu, meo một tiếng, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Thế mà, đến cùng cần muốn thế nào thảo dược, mọi người tâm lý đều còn không rõ ràng lắm. Trần Bình cau mày, trầm tư một lát sau nói ra, "Cái này để ta tới nghiên cứu đi, ta đối thảo dược nhiều ít có chút giải, nói không chừng có thể tìm tới khắc chế Thiên Sơn mê miễn cỏ thơm thuốc." Toàn bộ hội nghị mở không sai biệt lắm có nửa giờ, này lúc thời gian cũng nhanh rạng sáng 12:30. Đêm đã khuya, khí lạnh dần dần tập kích người. Trần Bình nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, nói ra, "Rốt cuộc rất muộn, các ngươi hơi chút nghỉ ngơi một hồi sau, đi trong thôn hoặc thôn làng chung quanh tuần tra." Ba tên tiểu gia hỏa cùng kêu lên đáp, "Không có vấn đề." Năm màu mèo liếm liếm móng vuốt, núm nỉu tựa như nói, "Ta hiện tại đói bụng, đi ăn chút bữa ăn khuya lại đi tuần tra." Sau khi nói xong, năm màu mèo liền nhẹ nhàng nhảy vào Bảo Châu trong nhà, đi ăn tuần lấy những cái kia rắn lật điều. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn lấy năm màu thân mèo ảnh, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền đứng dậy đi ra Bảo Châu nhà biệt tử. Quỷ Mạn Đồng thân hình lóe lên, hướng về xưởng chế thuốc chung quanh tuần tra mà đi. Dưới ánh trăng, nó bóng người giống như quỷ mị cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Kim Phật Đồng Tử thì hướng về thôn tây miệng bên kia chạy tới, chuẩn bị trông coi thôn làng, bảo đảm thôn làng an toàn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trên đường đi tới, bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có bọn họ tiếng bước chân tại đường lát đá phía trên nhẹ nhàng tiếng vọng. Đột nhiên, bọn họ đi đến Triệu Quý khu nhà cũ ngoài cửa trên đường. Cao Mỹ Viên ngẩng đầu nhìn một chút khu nhà cũ, ánh trăng vẩy vào khu nhà cũ trên nóc nhà, cho nó bịt kín một tầng sắt thái thần bí. Cao Mỹ Viên đối Trần Bình nói, "Buổi tối hôm nay, chúng ta thì ngủ ở Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong đi." Trần Bình nhìn chung quanh một chút, lại đánh đo một cái khu nhà cũ, cảm thấy dạng này cũng được, liền gật gật đầu. Sau đó hai người tới khu nhà cũ viện tử cửa chính. Trần Bình từ trong túi móc ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng chuyển một cái, răng rắc một tiếng, cửa mở. Hai người đi vào trong sân những cái kia tiểu cầu lập tức vui sướng ngây tới, bọn họ ngoắc ngoắc cái đuôi, thân mật cọ lấy hai người chân. Trần Bình mỉm cười đi vào trong nhà, cầm một số thức ăn cho chó đặt ở trong chén, để dưới đất cho ăn tiểu cầu. Đó lấy, lại cùng Cao Mỹ Viên tiến vào gian nhà bên trong, đóng cửa lại về sau, hai người đi tới tầng 2 Triệu Lị Lị trong phòng. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới, rốt cuộc bận rộn một ngày. Sau đó, hai người cởi quần áo, nằm tại Triệu Lị Lị trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy trên người bọn hắn, dường như vì bọn họ đắp lên một tầng ngân sắc chăn mền. Thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 5:00. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, nhấp nhô ánh sáng tuyến thông qua cửa sổ khe hở vẩy trong phòng. Trần Bình chậm rãi tỉnh lại, hắn quay đầu trông thấy ngủ ở bên cạnh mình Cao Mỹ Viên, trên mặt còn mang theo một tia buồn ngủ, mười phần điềm tĩnh. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nói ra, "Mỹ Viên, hiện tại đã hơn 5 giờ, chúng ta phải mau dậy, trở về chính mình ngủ địa phương lại nghỉ ngơi. Không phải vậy lời nói, bị người khác phát hiện, hai người chúng ta ngủ ở Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong, liền sẽ nói vớ vẩn." Cao Mỹ Viên bị Trần Bình đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, lười biếng nói ra, hiện tại thời gian còn sớm, đến buổi sáng 6, không không lại trở về cũng không muốn đi. Trần Bình kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì phát sinh ngày hôm qua rất nhiều chuyện, hôm nay mọi người khẳng định sẽ rời giường đến tương đối sớm, đến thời điểm 6, không không lại ra ngoài lời nói, thì sẽ đụng phải trong thôn người. Cao Mỹ Viên suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Bình nói rất có đạo lý, liền nói ra, vậy được, chúng ta bây giờ thì rời giường đi. Sau đó hai người rất nhanh liền rời giường, mặc quần áo tử tế về sau xuống lầu. Dưới lầu, tiểu cầu nhóm còn tại vui sướng chơi đùa lấy. Trần Bình lại cầm chút thức ăn cho chó cho ăn trong sân tiểu cầu, nhìn lấy bọn họ ăn đến vui vẻ, Trần Bình trên mặt lộ ra mỉm cười. Đón lấy, hai người thì ra Triệu Quý khu nhà cũ. Cao Mỹ Viên rối người một cái, hướng về lao thôn y ra nam mặt thô sơ phòng bên kia đi đến, chuẩn bị lại nghỉ ngơi một hồi. Mà Trần Bình thì trở lại trong nhà mình, đi vào biệt tử, nhìn đến giếng nước tại nắng sớm bên trong lóe ra ánh sáng nhạt. Hắn cầm đồ rửa mặt, đi tới bên giếng nước, đánh một thùng nước, bắt đầu rửa mặt một phen. Thanh lương tỉnh nước, để hắn nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó, lại về đến trong nhà, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 5 giờ 30 phút. Tại thôn ủy đại viện tầng 2, Triệu Lị Lị trong phòng. Bởi vì hôm qua, Trần Bình nói để nàng tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ mang theo nàng buổi sáng tu luyện tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp cùng một số chiêu thức. Cái này khiến Triệu Lị Lị hưng phấn đến một đêm đều ngủ không ngon, giờ phút này càng là rốt cuộc ngủ không được. Sau đó nàng lập tức liền rời giường, đơn giản rửa mặt một chút về sau, lại đi tới sát vách tỷ tỷ cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Trong phòng, Triệu Tiểu Mỹ lúc này còn đang trong giấc mộng. Nghe phía bên ngoài gõ cửa về sau, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ hỏi thăm, "Là ai vậy?" Triệu Lị Lị ở ngoài cửa nói ra, "Tỷ tỷ, là ta, ngươi mau dậy, lên về sau đi dưới lầu thôn ủy trong đại viện luyện công." Triệu Tiểu Mỹ lúc này mới nhớ tới, hôm qua đáp ứng mang theo muội muội mình, cùng một chỗ tu luyện tiên nữ tâm kinh. Sau đó, nàng nói ra, "Lị Lị, ngươi hơi chút chờ một lát, ta hiện tại thì rời giường." "Ân, cái kia ngươi nhanh điểm." "Tốt." Triệu Tiểu Mỹ chậm rãi rời giường, xoa xoa con mắt, đi tới bồn rửa mặt trước rửa mặt một phen về sau, mở cửa phòng. Triệu Lị Lị đứng tại cửa ra vào đã đợi không kịp, cuối cùng nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao lên đến muộn như vậy?" Triệu Tiểu Mỹ bất đắc dĩ cười cười, nói với nàng, "Hiện tại 6, không không cũng chưa tới đâu. Tính thế nào muộn đâu? Tốt, chúng ta hiện tại liền đi dưới lầu, ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào tiên nữ tâm kinh chiêu thức." Triệu Lị Lị nghe về sau, trong nội tâm rất vui vẻ, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, nói ra, "Được, chúng ta hiện tại liền đi dưới lầu luyện công." Sau đó, hai tỷ muội tay nắm tay đi tới dưới lầu thôn ủy trong đại viện. Chương 3043, Thấu Tâm Thảo có thể khắc chế mê miễn hương. Chương 3043, Thấu Tâm Thảo có thể khắc chế mê miễn hương. Lúc này, sắc trời đã hơi sáng, trong đại viện tràn ngập một tầng nhấp nô vũ khí, cho nơi này tăng thêm mấy phần thần bí không khí. Lúc này thời điểm, thời gian khoảng cách buổi sáng 6, không không còn có 10 phút. Không nghĩ tới Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận hai người này, hiện tại đã đang luyện công. Bọn họ bóng người ở trong sương mù như ẩn như hiện, chiêu thức hổ hổ sinh phong. Triệu Tiểu Mỹ cùng Triệu Lị Lị đi qua, cùng bọn hắn hai trò chuyện vài câu về sau. Triệu Tiểu Mỹ liền bắt đầu dạy Triệu Lị Lị tu luyện tiên nữ tâm kinh chiêu thức. Triệu Lị Lị hết sức chăm chú mà nhìn xem tỷ tỷ động tác, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng cùng chuyên chú, nỗ lực bắt chước mỗi một chi tiết nhỏ. Thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 6:20. Ánh sáng mặt trời dần dần xuyên thấu vũ khí, vậy ở trong thôn, cho toàn bộ thôn làng mang đến sinh cơ cùng sức sống. Trần Bình từ trên giường lên về sau, mở ra gia môn, đi ra ngoài dọc theo thôn đường đi thẳng, không khí mát mẻ đập vào mặt, để hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn muốn đi trầm tú như nhà bên kia nhìn xem, chờ lấy Điền Tú Tú bọn họ đến đây, lại tiến hành thương nghị trong thôn sự tình, còn có tìm Thiên Sơn Độc Lão một nhóm người sự tình. Hắn tốc độ vững vàng mà có lực, trong lòng suy tư tiếp xuống tới kế hoạch. Hắn rất nhanh liền đi tới trầm tú như nhà trong sân. Lúc này Lương Nguyệt, Ngưu Tình, các Tư Tư, Trần Hiểu Đồng mấy cái cô nương chính đang bận bịu làm hôm nay bữa sáng, trong phòng bếp tung bay ra trận trận mùi hương lấy mất. Trần Bình đi vào, cười lấy cùng mọi người trò chuyện một hồi, hỏi đến bữa sáng chuẩn bị tình huống. Không qua đến 5 phút đồng hồ, Điền Tú Tú cùng Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành cũng tới. Các nàng mang trên mặt sáng sớm tinh thần phấn chấn, đi vào viện tử cùng mọi người chào hỏi. Trần Bình gặp đến mọi người về sau, thì cùng mọi người trò chuyện. Đề tài một cách tự nhiên chuyển tới, như thế nào tìm kiếm Thiên Sơn Độc Lão cùng với thôn làng an toàn phòng ngự phía trên. Lại qua một hồi, Cao Mỹ Viên cũng tới. Nàng nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi vào viện tử thêm vào mọi người. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, sôi động thảo luận lấy như thế nào tìm tới Thiên Sơn Độc Lão sự tình. Mỗi người đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí mười phần phát triển. Hiện tại chính yếu nhất chính là chờ lấy mỗi cái trong thôn dán báo cáo về sau, có hay không thôn dân gọi điện thoại đến thông báo, phát hiện khác thường thường nhân tại thôn làng hoặc là thôn làng chung quanh đi lại. Mặt khác, còn có bị phái đi thôn bên cạnh 5 cái cô đường, đêm qua có phát hiện hay không, thôn bên cạnh bên trong có cái gì dị thường. Cho chuyện hết những thứ này về sau, Trần Bình thần sắc nghiêm túc nói ra, nửa đêm hôm qua ta cùng Cao Mỹ Viên, còn có Kim Phật Đồng Tử, Quỷ Mạn Đồng, năm màu mèo đi nghĩa địa bên kia, chúng ta nghe thấy được Thiên Sơn mê miễn mùi thơm về sau, đều sinh ra ảo giác. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp, có thể hay không làm đến một số đặc thù thảo dược, đến khắc chế Thiên Sơn mê miễn hương. Mọi người nghe xong, ào ào lộ ra lo lắng thần sắc. Thiên Sơn Tuyết Ngưng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói ra, đến thời điểm ta cùng Trần Bình cùng đi trong sơn cốc tìm kiếm thảo dược đi, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Không có vấn đề. Trần Bình gật đầu đồng ý. Một bên khác, tại thô sơ phòng bên kia, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy vào Mai Toa Trần trên giường, nàng vừa mới tỉnh lại, đang ngồi ở bên giường ngẩn người. Đột nhiên, điện thoại di động của nàng vang lên, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Mai Toa Trần cầm điện thoại di động lên xem xét, là một cái số xa lạ, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Điện thoại kết nối về sau, truyền đến sư phụ của nàng Thiên Sơn Độc Lão cái kia quen thuộc mà làm nàng căm ghét thanh âm. Thiên Sơn Độc Lão lạnh lùng nói, Mai Toa Trần, ngươi tại Bách Hoa thôn bên trong tìm một cơ hội, tại nước trong giếng hạ độc. Ta muốn để Bách Hoa thôn bên trong tất cả mọi người đều trúng độc mà chết. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể báo thù cho sư phụ, hoàn thành điều tâm nguyện này. Mai Toa Trần nghe xong, trong lòng giật mình, không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt nói, sư phụ, ta không làm loại này trộm gà bắt chó sự tình. Ta hiện tại đã là Bách Hoa thôn một viên, ta không thể thương tổn nơi này thôn dân, mà lại ở tại Bách Hoa thôn bên trong người cả đám đều vô cùng nhiệt tình, cũng vô cùng thân mật. Ta không thể thương tổn những thứ này tiện lương người. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, tiếp lấy truyền đến Tiên Sơn Độc Lao thanh âm phẫn nộ, tên lịch đổ nhà ngươi, dám chống lại ta mệnh lệnh. Tốt, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, sư đồ hai cái tan rã trong không vui, Thiên Sơn Độc Lao cúp điện thoại. Mai Toa Trần cầm điện thoại di động, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng đã vì chính mình cự tuyệt sư phụ việc ác mà cảm thấy vui mừng, lại lo lắng sư phụ lại bởi vậy mà làm ra càng quá phận sự tình. Thời gian đến buổi sáng 7:00, ánh sáng mặt trời rải đầy trầm tú như nhà biệt tử, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên các loại một nhóm người, trong sân ăn điểm tâm. Trên bàn cơm bày đầy phong phú thực vật, mọi người vừa ăn bữa sáng, một bên tiếp tục thảo luận trong thôn sự tình. Ăn điểm tâm xong về sau, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là hôm qua đi thôn bên cạnh một cô nương gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng tiếp thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến cái cô nương kia lo lắng thanh âm, "Trần đại ca, đêm qua lân cận trong thôn có một loại quỷ dị khí tức. Trong chúng ta hai cái cô nương buổi tối lên, đi ra bên ngoài nhìn xem, phát hiện thôn bên cạnh chúng quanh lên một tầng hắc vụ. Nhưng là, tầng này hắc vụ không sai biệt lắm một tiếng thời điểm thì tan đi, tiếp lấy thì không có cái gì tình huống dị thường." Trần Bình nghe về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Các ngươi thời khắc cẩn thận một chút, đồng thời lưu ý lấy lân cận trong thôn mỗi cái thôn dân tình huống, còn có thôn bên cạnh thôn trưởng tình huống, có bất cứ động tĩnh gì thường nào, đều phải kịp thời nói cho ta." Cái cô nương kia kiên định nói, không có vấn đề, Trần đại ca, chúng ta hội lưu ý. Buổi sáng 7:30 thời điểm, Mai Toa Trần tâm sự nặng nề địa đến tìm Trần Bình. Nàng đi vào trầm tú như nhà biệt tử, nhìn đến Trần Bình đang cùng mọi người nói chuyện với nhau, do dự một chút vẫn là đi qua. Mai Toa Trần đem buổi sáng tiếp vào sư phụ của nàng Thiên Sơn Độc Lão điện thoại, để cho nàng tại nước trong giếng hạ độc sự tình, một năm một mười cùng Trần Bình nói. Mai Toa Trần một mặt đầy này nói, Trần tiên sinh, ta không có đáp ứng ta sư phụ tại Bách Hoa thôn bên trong hạ độc. Trần Bình nghe về sau, tức giận đến nắm chặt quyền đầu, tức giận nói ra, cái này Thiên Sơn Độc Lão thật sự là quá bị ổi, vậy mà gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi tại Bách Hoa thôn nước trong giếng hạ độc. Đồng thời, hắn cảm kích nhìn lấy Mai Toa Trần, nói ra, Mai Toa Trần cô nương, cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta. Mai Toa Trần mỉm cười, nói ra, đây là ta phải làm, ta hiện tại làm Bách Hoa thôn bên trong một viên, cũng là có trách nhiệm bảo hộ Bách Hoa thôn an toàn. Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi thăm, Mai Toa Trần cô nương, ngươi biết Thiên Sơn mê miến hương, có cái gì thần kỳ dược vật, có thể khắc chế nó? Mai Toa Trần suy tư một lát sau, nói ra, Trần tiên sinh, có một loại rất lợi hại thảo dược gọi là thấu tâm thảo. Thấu tâm thảo có thể khắc chế thiên sơn mê miễn hương, khiến người ta chỗ sinh ra ảo giác. Bất quá loại thảo dược này rất khó tìm đến. Trần Bình ánh mắt sáng lên, nói ra, Bách Hoa thôn đằng sau Bách Hoa sơn sơn cốc là cái thảo dược đại bảo khố, ngươi có thể hay không đem thấu tâm thảo bộ dáng vẽ ra đến hoặc là miêu tả đi ra, ta một hồi đi Bách Hoa sơn trong sơn cốc tìm kiếm. Mai Toa Trần nói ra, không có vấn đề, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm tới thấu tâm thảo. Đợi khi tìm được về sau, có thể đem ra cho ta xem một chút. Ta nhìn nhìn có phải hay không thật thấu tâm thảo. Đó lấy, nàng hướng Trầm Tú như muốn giấy bút, cẩn thận đem thấu tâm thảo bộ dáng họa cho Trần Bình. Trần Bình tiếp nhận họa, nghiêm túc nhìn xem, lần nữa cảm tạ Mai Toa Trần một phen về sau. Hắn liền cầm lấy Mai Toa Trần họa thấu tâm thảo bộ dáng, dùng di động chụp ảnh vô xuống đến. "Tốt, Mai cô nương, đến thời điểm ta thật tìm tới thấu tâm thảo về sau, thì lấy tới làm phiền ngươi lại giúp bận bịu nhìn xem." "Được, không cần khách khí." "A, vậy ta đi, chính ngươi tùy tiện dạo chơi." "Ừm." Đó lấy, Trần Bình liền đi tìm Tiên Sơn Tuyết Ngừng, chuẩn bị cùng đi trong sơn cốc tìm thấu tâm thảo. Chương 3044, đấu hắc hùng, hái thấu tâm thảo. Chương 3044, đấu hắc hùng, hái thấu tâm thảo. Trần Bình tìm tới Thiên Sơn Tuyết Ngưng sau, hai người đơn giản thu thập một chút, liền hướng về Bách Hoa Sơn sơn cốc đi đến. Sáng sớm sơn cốc tràn ngập một tầng hơi mỏng vũ khí, ánh sáng mặt trời thông qua vũ khí rơi xuống, hình thành từng đạo kim sắc ánh sáng, dường như cho sơn cốc phủ thêm một tầng thần bí lụa mỏng. Bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có bọn họ tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót. Trong sơn cốc sinh trưởng đủ loại thảo dược, đủ mọi màu sắc đông hoa, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận hương thơm. Bọn họ dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ sâu vào sơn cốc, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc đất, hy vọng có thể tìm tới thấu tâm thảo tung tích. Trần Bình một bên đi, vừa thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra, đối chiếu thấu tâm thảo bất hoạn. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì ở một bên lưu ý lấy chung quanh động tĩnh, để phòng có nguy hiểm gì. Đột nhiên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhẹ giọng nói ra, "Trần đại ca, ngươi nhìn bên kia, cái kia mảnh bụi cỏ giống như có chút không giống nhau." Trần Bình theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy cái kia mảnh trong bụi cỏ tựa hồ ẩn giấu đi một số đặc biệt đồ vật, hắn trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, chẳng lẽ cái kia chính là thấu tâm thảo? Hai người tăng tốc cước bộ hướng về cái kia mảnh bụi cỏ đi đến. Theo lấy bọn hắn dần dần tới gần cái kia mảnh bụi cỏ, nhịp tim đập cũng không tự giác tăng tốc. Làm bọn hắn rốt cục đi tới bụi cỏ trước, lại phát hiện bên trong chỉ là một số phổ thông thảo dược, cũng không phải là bọn họ muốn tìm thấu tâm thảo. Trần Bình có chút thất vọng thở dài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, nói ra, không sao, mảnh sơn cốc này lớn như vậy, thấu tâm thảo khẳng định giấu ở một góc nào đó, chúng ta tiếp tục tìm. Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật đầu khích lệ nói, ừ, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Hai người tiếp tục tại trong sơn cốc xuyên thẳng qua, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, trong sơn cốc vũ khí cũng dần dần tiêu tán. Ánh sáng mặt trời biến đến càng nóng rực, chiếu trên người bọn hắn, mồ hôi dần dần ướt đẫm quần áo. Nhưng bọn hắn không có chút nào từ bỏ suy nghĩ, vẫn như cũ chuyên chú tìm kiếm lấy thấu tâm thảo. Liên tại bọn hắn có chút mỏi mệt thời điểm, đột nhiên nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng xào xạc. Trần Bình lập tức cảnh giác lên, ra hiệu Thiên Sơn Tuyết Ngưng chớ có lên tiếng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, chỉ thấy một con cáo nhỏ ngay tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Tiểu hồ ly tựa hồ phát giác được bọn họ tới gần, cảnh giác ngẩng đầu, nhìn lấy bọn hắn. Trần Bình trong lòng hơi động, hắn biết có chút động vật đối thảo dược có đặc thù cảm chi năng lực, có lẽ cái này con tiểu hồ ly có thể giúp được bọn hắn. Hắn thử nhẹ giọng kêu gọi tiểu hồ ly ngẩng đầu, tò mò nhìn hắn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua một hồi, tiểu hồ ly vậy mà hướng về một phương hướng chạy tới, còn thỉnh thoảng quay đầu xem bọn hắn, phảng phất tại ra hiệu bọn họ đuổi theo. Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng liếc nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định theo tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mang lấy bọn hắn tại trong sơn cốc lượn quanh mấy vòng, đi tới một cái ẩn nấp trước sơn động. Sơn động chung quanh mọc đầy các loại kỳ dị hoa cỏ, tản ra đặc biệt hương khí. Tiểu hồ ly tại cửa động dừng lại, nhìn lấy bọn hắn. Trần Bình trong lòng trở nên kích động, chẳng lẽ thấu tâm thảo thì tại trong cái sơn động này? Hắn cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động, trong sơn động ánh sáng tối tăm, tràn ngập một cỗ khí tức thần bí. Bọn họ cầm ra đèn tin, chiếu sáng phía trước đường. Tại sơn động chỗ sâu, bọn họ rốt cục phát hiện một gốc tản ra nhấp nhô quang mang thảo dược, cùng mai toa trần họa thấu tâm thảo cực kỳ tương tự. Trần Bình mừng rỡ trong lòng, đang muốn tiến lên ngắt lấy. Đột nhiên, trong sơn động truyền đến một trận trầm thấp tiếng gầm gừ, phảng phất có cái gì cự thú đang say giấc nồng bị bừng tỉnh. Thiên Sơn Tuyết Ngưng biến sắc, nắm chặt Trần Bình cánh tay, nói ra, "Trần đại ca, cẩn thận, giống như gặp nguy hiểm." Trần Bình chau mày, nhìn về phía trước chỗ hắc ám, trong lòng âm thầm cảnh giác, không biết sắp đối mặt cái gì. Theo tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, trong sơn động bầu không khí càng khẩn trương. Một đạo to lớn bóng người từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên, nguyên lai là một cái hình thể bảng đại hắc hùng. Hắc hùng trừng lấy huyết hồng ánh mắt, tức giận nhìn lấy Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, trong miệng phát ra trận trận nộ hống, tựa hồ tại cảnh cáo bọn họ không muốn xâm phạm nó lãnh địa. Trần Bình trong lòng minh bạch, muốn cầm tới thấu tâm thảo, nhất định phải trước giải quyết cái này hắc hùng. Hắn ra hiệu Thiên Sơn Tuyết Ngưng tránh tại chính mình sau lưng, sau đó chậm rãi quất ra tùy thân mang theo dao găm. Hắc hùng thấy thế, chân trước nặng nề mà đập tại trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, sau đó liền hướng lấy bọn hắn xông lại. Trần Bình nhìn đúng thời cơ, nghiêng người lóe lên, tránh đi hắc hùng công kích, đồng thời dùng dao găm tại hắc hùng trên thân hoa một đường vết rách. Hắc hùng bị đau, quay người lần nữa đánh tới, lần này tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng lớn hơn. Thiên Sơn Tuyết Ngưng ở một bên lo lắng nhìn lấy, nàng biết mình không thể bối rối, nếu không sẽ cho Trần Bình mang đến càng lớn phiền phức. Nàng cấp tốc quan sát đến sơn động hoàn cảnh, nỗ lực tìm tới một số có thể giúp Trần Bình đổ vật. Đột nhiên, nàng phát hiện sơn động một bên có một khối tảng đá lớn. Nàng long sinh một kế, đối Trần Bình hô, "Trần đại ca, dẫn nó đến tảng đá bên kia, ta nghĩ biện pháp dùng tảng đá để nó." Trần Bình nghe đến Thiên Sơn Tuyết Ngưng lời nói, trong lòng sáng lên. Hắn cố ý tại Hắc Hùng trước mặt khiêu khích, hấp dẫn nó chú ý lực, sau đó hướng về tảng đá phương hướng chạy tới. Hắc Hùng quả nhiên mắc lửa, giống giận đuổi theo. Ngay tại Hắc Hùng nhanh muốn tới gần tảng đá thời điểm, Thiên Sơn Tuyết Ngưng dùng hết toàn thân khí lực, đem khối đá lớn kia đẩy xuống. Tảng đá lớn hướng về Hắc Hùng đập tới, Hắc Hùng phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã không kịp, tảng đá nặng nề màn đện ở nó trên thân. Hắc Hùng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì nằm trên mặt đất độc không. Gấu đen đổ địa về sau, Trần Bình bước nhanh đi đến trong sơn động gốc cây kia thấu tâm thảo bên cạnh. Trong sơn động tràn ngập một cỗ nhấp nhô thảo dược hương khí, trên vách đá loe ra một chút ánh sáng nhạt, phản phất tại vì gốc này thần kỳ thảo dược, tăng thêm một phần thần bí không khí. Trần Bình xích lại gần xem xét, không khỏi sợ hai tháng phục, hắn phát hiện gốc này thấu tâm thảo đặc biệt lớn, vậy mà có tới dài 1 mét. Thon dài phiến lá mạch lạc rõ ràng, hiện ra một loại ánh sáng kỳ dị, tại tối tăm trong sơn động lộ ra phá lệ chói mắt. Đón lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra, ngồi xổm người xuống, theo các cái góc độ cho gốc này thấu tâm thảo đập kỹ càng ảnh chụp cùng video. Dự định một hồi phát cho Mai Toa Trần, để cho nàng nhìn nhìn có phải hay không chân chính thấu tâm thảo. Rốt cuộc, Mai Toa Trần nhìn trời núi một phái thảo dược chi thức dài rất sâu, tuy nhiên nàng cũng không tránh thức gặp qua thấu tâm thảo, nhưng theo sách cổ bên trong có biết được. Đập hết ảnh chụp cùng video về sau, Trần Bình buông tay, nhẹ nhàng đem gốc này thấu tâm thảo hái xuống, động tác nhẹ nhàng, sợ tổn thương cái này khó gặp thảo dược. Sau đó, hắn thì cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng hai người hướng về cửa động đi đến. Ánh sáng mặt trời theo cửa động chiếu vào, hình thành một đạo sáng ngời ánh sáng, cùng trong sơn động tối tăm hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ đang định rời đi thời điểm, Trần Bình vô ý thức quay người nhìn xem, nằm trên mặt đất hấp hối Hắc Hùng. Hắc Hùng thân hình khổng lồ nằm ở đó, trầm trọng thở hổn hển, miệng vết thương máu tươi nhuộm đỏ trùng quanh mặt đất. Trần Bình trong lòng hơi động, nếu như Hắc Hùng không cứu chữa lời nói, khả năng liền sẽ mất mạng, rốt cuộc thụ bị thương rất nặng. Mà lại, hắn nương tựa theo tự thân đặc thù cảm chi năng lực, có thể cảm ứng được Hắc Hùng chính đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Chương 3045, cứu Hắc Hùng, đùa nhóc con. Chương 3045, cứu Hắc Hùng, đùa nhóc con. Hắn lập tức đối bên cạnh Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói, cái này Hắc Hùng tội không đáng chết. nó ở trong sơn động cũng không có hại người, ta dự định đi cứu cái này hắc hùng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nói ra, cái này hắc hùng cậy mạnh rất lớn, mà lại rất táo bạo, ngươi cẩn thận một chút. Trần Bình cho nàng một cái an ủi ánh mắt, nói ra, Tuyết Ngưng, ngươi yên tâm, không có việc gì. Đón lấy, hắn lại xếp trở về tới hắc hùng bên người, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng đem tay đặt ở hắc hùng trên đầu. Nhất thời, một cỗ ấm áp mà nhu hòa linh khí cùng nội khí, thông qua hắc hùng trên đầu huyệt vị, liên tục không ngừng địa chuyển đến thân thể nó bên trong. Chỉ thấy hắc hùng nguyên bản hề bại thân thể, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ chuyển biến tốt đẹp lên, miệng vết thương đổ máu dần dần ngừng lại, khí tức cũng biến thành bình ổn có lực. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, hắc hùng đã hoàn toàn khôi phục thể năng. Nó chậm rãi đứng dậy, trong mắt vốn hung ác biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại ôn hòa cùng cảm kích. Lúc này thời điểm, hắc hùng tiếp nhận Trần Bình linh khí về sau, lại có thể cùng Trần Bình câu thông. Hắc hùng hơi hơi cúi đầu xuống, dùng một loại trầm thấp mà thanh âm ôn hòa đối Trần Bình nói, "Cảm ơn ngươi cứu giúp, ngươi vừa mới hái loại thảo dược này, là một loại vô cùng lợi hại thảo dược, có thể giải trừ thâm cốc bên trong khí độc cùng khí độc. Tại sơn động chỗ sâu còn có rất nhiều dạng này thảo dược, nếu như ngươi cần lời nói, ta hiện tại liền giúp ngươi hái tới." Trần Bình cười cười, vỗ vỗ hắc hùng đầu, nói ra, "Hiện tại không dùng, lớn như vậy một gốc có thể dùng thật lâu. Về sau nếu như cần lời nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Mặt khác, vừa mới chúng ta là vì hái loại thảo dược này cứu người, cho nên bất đắc dĩ đắc tội, qua mấy ngày ta sẽ dẫn một chút ăn ngon tới thăm hỏi một chút ngươi." Hắc hùng nghe về sau, ánh mắt lộ ra vui vẻ thần sắc, nói ra, "Về sau nếu có giúp được một tay lời nói, thì cứ việc nói." Trần Bình gật đầu đáp lại nói, "Không có vấn đề, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đến cầm lấy thảo dược, nhanh đi về cứu người." Hắc hùng lắc lắc đầu, nói ra, "Tốt, chờ ngươi lần sau lại đến, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện." "Không có vấn đề." Đón lấy, Trần Bình thì cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng cáo biệt hắc hùng, rời đi sơn động. Lúc này, trong sơn cốc ánh sáng mặt trời càng thêm long lanh, thông qua rậm rạp cảnh lá rơi xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Bọn họ hướng về sơn cốc phía nam đi thẳng đi, dưới chân đất đai mềm mại mà ẩm ướt, trung quanh hoa cỏ tản ra từng trận hương thơm. Một đường lên đều không có cái gì tín hiệu, cho nên Trần Bình còn không có cách gọi điện thoại cho Mai Toa Trần. Bất quá Thiên Sơn Tuyết Ngưng lòng hiếu kỳ lên, thực sự nhịn không được, liền hỏi, "Vừa mới, Trần đại ca, ngươi cùng hắc hùng đến cùng câu thông cái gì nha? Bởi vì ta nghe không hiểu hắc hùng gọi thanh âm là có ý gì." Sau đó, Trần Bình liền đem vừa mới hắn cùng hắc hùng đàm luận sự tình, một năm một mười cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nghe xong, kinh ngạc nói ra, "Cái này hắc hùng làm sao còn cho ngươi đi nó bên kia làm khách đâu? Nhìn đến cái này hắc hùng vẫn là rất tốt khách." Trần Bình vừa cười vừa nói, "Cái này hắc hùng tuy nhiên to lớn, mà lại một thân cậy mạnh, nhưng là tâm địa không xấu. Về sau ta muốn là tìm tới linh vật gì lời nói, thì cho cái này hắc hùng gia tăng linh lực." Thiên Sơn Tuyết Ngưng ánh mắt sáng lên, nói ra, "Không có vấn đề, lần sau đi thời điểm lại kêu phía trên ta." "Được." Trần Bình lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người một bên trò chuyện, một bên nhanh chóng hướng về lên núi miệng phương hướng chạy tới. Làm bọn hắn chạy đến trong sơn cốc biệt thự lớn bên kia thời điểm, Thiên Sơn Tuyết Ngưng ngẩng đầu nhìn một chút tòa kia khí phái biệt thự lớn. Sau đó, nàng đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, có nên đi vào hay không nhìn xem huyện thành tẩu tử cùng tiểu hải tử? Chúng ta đã đến biệt thự lớn bên này, không tiến đi xem bọn họ một chút, có chút không còn gì để nói." Trần Bình nhìn xem thời gian, hiện tại nhanh giữa trưa 11:00. Hắn suy tư một lát, cảm thấy đã đến, thì vào xem Dương Nguyện Thành cùng tiểu hải tử. "Tốt, vậy chúng ta trước vào xem huyện thành tẩu tử cùng nhóc con đi." Trần Bình gật gật đầu, nói ra. Sau đó, hai người đi vào biệt thự lớn. Trong biệt thự trang sức hoa lệ, rộng rãi phòng khách không nhiễm một hạt bụi. Mỗi người bọn họ trở lại trong phòng mình rửa cái mặt, quản lý một chút trên thân cho bụi. Rốt cuộc, vừa mới đi tìm thảo dược cùng hắc hùng đấu, trên thân làm đến vô cùng bẩn, trên quần áo còn dính lấy một số bùn đất cùng hắc hùng lông tóc. Trên thân đều lau sạch sẽ về sau, hai người ra khỏi phòng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cho Trần Bình gọi điện thoại, là ở bên ngoài trên hành lang chờ hắn. Trần Bình nói với nàng không có vấn đề. Rất nhanh, hai người ngay tại trong biệt thự trong hành lang gặp mặt. "Trần đại ca, chúng ta hiện tại thì vẫn an huyện thanh tẩu tử cùng tiểu hải tử." "Tốt, các loại xem hết các nàng, chúng ta thì trở lại thôn bên trong đi." "Ân, không có vấn đề." Sau đó, bọn họ liền đi đến Dương Nguyện Thanh trong phòng. Trong phòng, Dương Nguyện Thanh đang ngồi ở bên giường, ôn nhu địa ôm lấy tiểu hải tử cho bú. Gian phòng bố trí được ấm áp mà thoải mái dễ chịu, màu hồng màn cửa nhẹ nhàng phiêu động, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy tại trên mặt đất, hình thành một mảnh ấm áp quang ảnh. Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng không đi qua, mà chính là cùng trong phòng Hồ Kiến Sinh, Triệu Viên Viên, Tào Tiểu Mẫn, Tôn Cảnh, Đường Hiểu Manh mấy người trò chuyện. Đường Hiểu Manh vừa thấy được Trần Bình, trong lòng thì lộn bột một chút, lại nghĩ tới lúc trước cùng Trần Bình đánh cược sự tình, nàng đánh cược thua rơi. Có thể Trần Bình còn không có nói để cho nàng đổi tiền mặt đổ ước, trong nội tâm nàng thì một lén lút tự đủ. Nếu như Trần Bình muốn cho nàng làm một số rất khó chịu sự tình, cái kia chính mình nhưng là mặt mũi đều không có. Cho nên, hiện tại Đường Hiểu Manh toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Trần Bình. Bất quá, Trần Bình lúc này đầy trong đầu đều là, trong thôn sự tình cùng với thấu tâm thảo sự tình, căn bản không có nhớ tới cùng Đường Hiểu Manh đánh cược sự tình. Hắn cùng Hồ Kiến Sinh, Triệu Viên Viên, Tào Tiểu Mẫn ba người, nghiêm túc giải một chút Dương Nguyện Thanh cùng Tiểu Hải Tử tình huống. Hồ Kiến Sinh vừa cười vừa nói, "Nguyện Thanh cùng Tiểu Ba Nhi đều rất tốt, không có cái gì không thoải mái, nhóc con đặc biệt đáng yêu." Triệu Viên Viên cùng Tào Tiểu Mẫn cũng ở một bên gật đầu phụ họa. "Đúng vậy a, Tiểu Hải Tử này quá đáng yêu. Hắn không chỉ có chính mình sẽ cười, sẽ còn đùa với chúng ta cười đâu." Triệu Viên Viên cùng Tào Tiểu Mẫn nói về sau, cũng là một mặt vui vẻ. Trần Bình cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng trong nội tâm nghe thật vui vẻ, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Lúc này thời điểm, Dương Uyển Thanh cho bú cũng cho ăn tốt, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Trần Bình cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng, liền bắt chuyện bọn họ đi tới nhìn xem tiểu hải tử. Trần Bình cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng đi qua. Tiên Sơn Tuyết Ngưng trên mặt tràn đầy ôn nhu nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hải tử đùa nàng chơi. Tiểu hải tử khanh khách địa cười lấy, tay nhỏ trên không trung vung đẩy. Trong phòng bầu không khí đặc biệt ấm áp, dường như trước đó tìm kiếm thảo dược mạo hiểm cùng mọi bệnh, đều tại thời khắc này tiêu tán. Thằng nhóc con, cười một cái cho ta nhìn. Ta là ngươi, Tuyết Ngưng a gì? Dung mạo ngươi thật là tốt nhìn, chờ ngươi chậm rãi lớn lên, ta dạy cho ngươi học võ công. Thiên Sơn Tuyết Ngưng ôm lấy tiểu hải tử, một mặt vui vẻ. Trần Bình cùng Hồ Kiến Sinh, Triệu Viên Viên mấy cái người đứng ở xung quanh nhìn đến Thiên Sơn Tuyết Ngưng bộ này vui vẻ bộ dáng, trong lòng bọn hắn cũng thật cao hứng. Thì dạng này thời gian một phút một giây đi qua, rất nhanh liền đến giữa trưa 11:30. Lúc này thời điểm, Trần Bình nhìn xem thời gian, thầm nghĩ lấy trong thôn còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Đặc biệt là hắn hiện tại đã hái đến Thấu Tâm Thảo, hắn muốn tranh thủ thời gian cầm lấy Thấu Tâm Thảo đi trong thôn cho Mai Toa Trần nhìn xem, đây có phải hay không là nàng chỗ nói loại kia Thấu Tâm Thảo. Chương 3046, Mai Toa Trần giám định Thấu Tâm Thảo. Chương 3046, Mai Toa Trần giám định Thấu Tâm Thảo. Sau đó, Trần Bình liền đối với mọi người nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn trở về trong thôn có chuyện, chờ lần sau lại đến thời điểm, lại tới nhìn Luyện Thanh Tẩu Tử cùng Tiểu Bảo Bảo. Sau khi nói xong, hắn căn dặn Triệu Viên Viên cùng Tào Tiểu Mẫn, Tròn Trịa, Tiểu Mẫn, các ngươi phải thật tốt bồi tiếp Luyện Thanh Tẩu Tử cùng Tiểu Bảo Bảo. Hai người liền vội vàng gật đầu. Triệu Viên Viên nói ra, không có vấn đề, Trần đại ca, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Huyền Thanh Tỷ cùng Tiểu Bảo Bảo. Tào Tiểu Mẫn hiểu cũng nói, Trần Bình, ngươi yên tâm, chiếu cố Huyền Thanh Tỷ cùng Tiểu Bảo Bảo sự tình bao tại trên người chúng ta. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, được, vậy chúng ta đi về trước thôn bên trong. Đó lấy, hắn lại cùng Dương Nguyễn Thanh cùng Hồ Kiến Sinh, còn có trong phòng Tôn Cảnh cùng Đường Hiểu Manh nói vài lời. Sau đó, hắn cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì cáo biệt mọi người rời đi. Hai người ra biệt thự lớn về sau, Trần Bình lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, còn không có cho Mai Toa Trần gọi điện thoại. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Mai Toa Trần gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình hưng phấn mà đối Mai Toa Trần nói, Mai cô nương, ta đã tìm được Thấu Tâm Thảo, mà lại cái này Thấu Tâm Thảo đặc biệt lớn, có tới 1 mét đường kính. Mai Toa Trần nghe về sau, kinh ngạc đến kém chút đưa di động rơi trên mặt đất. Nàng khó có thể tin nói ra, ta nhớ được Thấu Tâm Thảo cơ hồ đã diệt tuyệt, nghe sư phụ ta nói, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ căn bản liền không tìm được, mà lại Thấu Tâm Thảo vẫn là rất nhỏ, lớn nhất đường kính không sai biệt lắm 5 cm khoảng chừng, làm sao ngươi tìm tới một cái cự hình Thấu Tâm Thảo? Nàng đón đến, nói tiếp, ngươi có phải hay không tìm nhầm, hẳn không phải là Thấu Tâm Thảo, Thấu Tâm Thảo không có lớn như vậy. Trần Bình có chút nóng nảy, vội vàng giải thích nói, ta là dựa theo ngươi họa Thấu Tâm Thảo bộ dáng tìm, mà lại theo ngươi họa là giống như lúc. Mai Toa Trần suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đem ảnh chụp hoặc là video phát cho ta điện thoại di động hệ chặt phía trên, ta nhìn nhìn có phải là giống nhau hay không. Thực, Mai Toa Trần cũng không có tránh thức gặp qua Thấu Tâm Thảo. Nàng chỉ là từ Thiên Sơn một phái trong cổ thư mặt, nhìn thấy qua tương quan ghi chép, cho nên nàng hiện tại tâm lý mặt cực kỳ hiếu kỳ, Trần Bình đến cùng tìm một gốc cái dạng gì thảo. Trần Bình nói ra, không có vấn đề. Đón lấy, hắn liền đem vừa mới đập Thấu Tâm Thảo video cùng ảnh chụp phát đến Mai Toa Trần mẹ chặt phía trên. Cũng không lâu lắm, đầu bên kia điện thoại truyền đến Mai Toa Trần tiếng kinh hô, ta đã thấy, cùng ta biết Thấu Tâm Thảo xem ra cơ hồ là một dạng, nhưng là chân chính còn muốn chờ ngươi sau khi trở về, nhìn lại một chút cùng ngửi một cái mùi vị. Trần Bình đáp lại nói, không có vấn đề. Ta cùng Tuyết Ngưng cô nương hiện tại ngay tại đuổi trở về thôn làng trên đường, tiếp qua đến 10 phút liền có thể đến thôn bên trong. Mai Toa Trần nói ra, tốt, đợi đến thôn bên trong về sau gặp mặt, ta lại nhìn kỹ một chút. Ân, vậy chúng ta trước lên đường trở về, đợi đến thôn bên trong gặp mặt sau lại trò chuyện. Được. Cùng Mai Toa Trần thông hết điện thoại về sau, Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng tăng tốc cước bộ, nhanh chóng hướng về lên núi miệng chạy tới. Lúc này, trong sơn cốc nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận hoa cỏ mùi thơm ngát, dường như đang bị bọn hắn tiễn đưa. Bọn họ một đường lên, chạy tốc độ thật nhanh. Cũng là 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền đến lên núi miệng. Tuyết Ngưng, chúng ta sử dụng kinh công, leo núi đến thôn bên trong, dạng này liền có thể sớm một chút trở lại thôn bên trong. Đứng tại lên núi miệng địa phương, Trần Bình đối Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra. Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật gật đầu, trả lời, tốt, Trần đại ca, vậy chúng ta tỉ thí một chút, nhìn xem người nào leo núi tới trước trong thôn. Không có vấn đề, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Cái kia Trần đại ca, cứ việc sử xuất bản sự đến. Hai người vừa nói vừa cười, bắt đầu tỉ thí. Đón lấy, hai người thi triển kinh công, như hai đạo màu đen cái bóng, nhanh chóng hướng về trên sơn cốc chạy như bay đi. Bọn họ leo núi tốc độ cũng thật nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, hai người liền đến trên núi. Trần đại ca, chúng ta giống như không sai biệt lắm thời gian đến trên núi. Ân, vậy liền đánh Trần Bình tay đi. Tốt, đánh Trần Bình tay thì ngang tay. Chúng ta đi trước Tú Như nhà nhìn xem, sớm một chút ăn cơm trưa, một hồi còn muốn tìm Mai Toa Trần cô nương. Ân, để cho nàng nhìn xem, chúng ta hái đến gốc cây kia Thấu Tâm Thảo, có phải là thật hay không? Đối. Đón lấy, bọn họ bước nhanh dọc theo thôn đường hướng nam đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến Trầm Tú Như nhà bên ngoài viện, Trần Bình lấy điện thoại di động ra cho Mai Toa Trần gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình đối Mai Toa Trần nói, Mai cô nương, ta đã trở về, tại Tú Như tẩu tử nhà nơi này. Hiện tại giữa trưa cơm cũng làm tốt, ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn cơm trưa. Các loại ăn hết cơm trưa về sau, ngươi lại giám định một chút ta hái đến thấu tâm thảo. Mai Toa Trần đối Trần Bình nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền đến. Không đến 5 phút đồng hồ, Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến liền đi đến, trầm tú như nhà trong sân. Lúc này, trong sân trưng bày mấy cái bàn lớn, rất nhiều người cũng đã ngồi xuống, đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến cũng tìm chỗ ngồi xuống đến, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Mọi người vừa ăn cơm, một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đàm luận trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ. Ăn xong cơm trưa về sau, Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngừng, còn có Cao Mỹ Viên, Điền Tú Tú bốn người, tìm tới Mai Toa Trần cùng Ô Thiến Thiến. Bọn họ cùng đi đến, một chỗ không có người ở lại viện tử bên trong. Trong sân cỏ dại rậm rạp, trong góc chất đầy tạp vật, nhưng giờ phút này mọi người chú ý lực đều không tại những thứ này phía trên. Trần Bình từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, hái đến thấu tâm thảo, đưa cho Mai Toa Trần nhìn. Mai Toa Trần tiếp nhận Trần Bình trong tay thấu tâm thảo về sau, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt rung động. Bụi cỏ này theo nàng tại trong cổ thư, nhìn đến cơ hồ giống như lúc, thon dài phi lá, đặc biệt hoa văn, tất cả không có ngoại lệ cùng ghi chép tương xứng. Nàng hai tay khẽ run, đem thấu tâm thảo đặt ở trên mũi người một cái. Nhất thời, một cỗ nồng đậm mà quen thuộc vị đạo xông vào mũi. Trong nội tâm nàng kinh hãi, phát hiện mùi vị kia cũng là thấu tâm thảo vị đạo, mà lại so với nàng trong tưởng tượng thấu tâm thảo mùi vị, càng thêm nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Nàng giờ phút này càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới tại Bách Hoa Sơn trong sơn cốc, lại còn có loại này cơ hồ đã diệt tuyệt chân quý thảo dược. Lúc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Mai Toa Trần, trong mắt tràn ngập chờ mong, hy vọng nghe nàng đối loại thảo dược này giám định. Mai Toa Trần hít sâu một hơi, đối mọi người nói, Trần tiên sinh tìm tới gốc này to lớn thảo dược, cũng là thấu tâm thảo. Nhưng là, ta cảm thấy loại thảo dược này so trong cổ thư ghi chép cái kia nho nhỏ thấu tâm thảo, càng thêm lợi hại, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Mọi người nghe về sau, trên mặt ảo ảo lộ ra, lại khiếp sợ lại vui vẻ thần sắc. Mai Toa Trần tiếp lấy còn nói thêm, ta biết dùng thấu tâm thảo chế tác giải độc túi thơm phương pháp. Đem thấu tâm thảo ngâm tại mật ong bên trong, làm thành từng hạt rất tiểu dược hoàn. Chỉ cần một hạt viên thuốc, thả tại chứa lấy phổ thông dược thảo trong bí, lại đem hầu bao mang ở trên người, liền có thể chống lại thiên sơn mê miễn hương độc. Mà lại dạng này hầu bao, không chỉ có thể chống lại thiên sơn mê miễn hương, còn có thể chống lại rất nhiều độc cùng các loại khí độc. Mọi người nghe về sau, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ nụ cười, ào ào tán thưởng. Trần Bình hưng phấn mà nói ra, ta hiện tại liền đi chế tác thấu tâm hương của bao. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Cao Mỹ Viên cũng muốn đi hỗ trợ. Cao Mỹ Viên vội vàng nói, Trần Bình, ta đi chung với ngươi giúp đỡ. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, Trần đại ca, ta cũng cùng đi giúp đỡ. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, tốt, vậy liền vất vả các ngươi. Sau đó, mọi người khai hội hết về sau, ai đi đường đấy. Chương 3047, một đám lén lén lút lút tới quấy rối người. Chương 3047, một đám lén lén lút lút tới quấy rối người. Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Cao Mỹ Viên ba người cầm lấy thấu tâm thảo, đi tới Trần Bình trong nhà. Một vào trong nhà, Trần Bình thì ý thức được một vấn đề, trong nhà không có sẵn mật ong. Hắn suy tư một lát, nói ra, chúng ta phải đi trên trấn mua cái 50 cân mật ong, các loại mua về mật ong về sau, lại chế tác thấu tâm hương cỏ túi. Nói, hắn lại nghĩ tới cho cái kia con gấu đen mang chút lễ vật. Sau đó, liền nói tiếp, ta còn định cho cái kia con gấu đen mang một chút thịt chế phẩm cùng hải sản, về sau có cơ hội thì cho nó mang đến. Ta dự định đi trên trấn mua mật ong đồng thời, lại mua một số thịt heo đen cùng một số hải sản loài cá. Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng nghe Trần Bình nói, muốn đi trên trấn mặt mua 50 cân thuần mật ong. Hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Cao Mỹ Viên nói ra, Trần Bình, chúng ta cũng theo ngươi cùng đi chứ. Trần Bình cười lấy gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, vậy chúng ta cùng đi trên trấn đi. Sau đó, hắn lái xe hơi mang theo hai người, chậm rãi rời đi Bách Hoa Thôn, hướng về trên trấn đi mua thuần mật ong, thịt heo đen, còn có hải sản loài cá. Xe chạy tại nông thôn trên đường nhỏ, hai bên là mênh mông bát ngát đồng ruộng, vàng rực sóng lúa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng bọn họ triển lãm lấy bội thu vui sướng. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, cùng trời xanh mây trắng tương phản thành thú. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên mặt đất, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy mà yên tĩnh. Trong xe, Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng hưng phấn mà thảo luận, đến trên trấn muốn mua thứ gì. Trần Bình thì chuyên chú lái xe, trong lòng cũng đối tiếp xuống tới chế tác túi thơm tràn ngập chờ mong. Chỉ chốc lát sau, xe thì lái vào trên trấn. Trấn bên trên ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố bày đầy các loại quầy hàng, đám lái buôn tiếng giao hàng liên tiếp. Trần Bình tìm một chỗ dừng xe xong, ba người liền bắt đầu mua sắm hành trình. Bọn họ đầu tiên đi tới một nhà mật ong cửa hàng, trong tiệm bày đầy đủ loại mật ong, mùi thơm nước mũi. Trần Bình hướng lão bản nói rõ muốn 50 cân thuần mật ong, lão bản nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, một bên thuần thục đổ đầy mật ong, một bên cùng bọn hắn giới thiệu mật ong chủng loại cùng công hiệu. Mua xong mật ong sau, bọn họ lại đi tới hàng thịt. Trần Bình chọn lựa một số mới mẻ thịt heo đen, cái kia thịt heo đen màu sắc hồng nhuận rất tốt, hoa văn rõ ràng, xem xét cũng là thượng đẳng thịt ngon. Lão bản cười lấy đối Trần Bình nói, cái này thịt heo đen có thể hương, kho hoặc là nấu canh đều đặc biệt mỹ vị. Tốt, thì muốn cái này thịt heo đen, lão bản, gói kỹ, xương một chút nhiều ít cân. Trần Bình gật gật đầu, để lão bản đem bánh bao tốt. Rất nhanh thịt heo đen thì mua xong. Bọn họ đem mua xong thịt heo đen cùng mua xong mật ong đều đặt ở xe cốp sau bên trong. Đón lấy, bọn họ đi tới hải sản thị trường. Thị trường bên trong tràn ngập một cỗ nhấp nô biển mùi tanh, đủ loại hải sản rực rỡ muôn màu. Trần Bình chọn lựa một số mới mẻ loài cá cùng tôm loại, nghĩ đến Hắc Hùng hẳn sẽ thích những thứ này mỹ vị. Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng ở một bên giúp đỡ chọn lựa, các nàng xem lấy những cái kia nhảy nhót tương bừng hải sản, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Bọn họ đem hải sản cũng đặt ở trên xe. Đó lấy, lại đi bên trong siêu thị mua một số ăn cùng dùng vật dụng hàng ngày. Mua sắm hết tất cả mọi thứ sau, ba người dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại trên xe. Lúc này, mặt trời đã dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều. Trần Bình phát động xe, hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Một đường lên, mọi người cũng đang thảo luận lấy như thế nào chế tác thấu tâm hương cỏ túi, cùng với có túi tâm sau, thôn làng liền có thể càng tốt hơn địa chống cự Thiên Sơn độc lao âm mưu. Thế mà, bọn họ không biết là, tại bọn họ rời đi thôn làng trong khoảng thời gian này, trong thôn chính lặng yên phát sinh một số không tầm thường sự tình. Làm xe nhanh đến Bách Hoa thôn lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ánh trăng vẩy vào thôn làng trên nóc nhà, cho toàn bộ thôn làng bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn. Trần Bình đem xe mở vào thôn, đi tới chính mình bên ngoài viện. Dừng xe lại về sau, mới có thể đem bên trong cốc sau đồ vật lấy xuống, tạm thời đặt ở Trần Bình trong nhà. Ba người theo Trần Bình trong nhà đi ra, bọn họ cũng cảm giác được bầu không khí hơi khác thường. Ngày bình thường cái này thời điểm, trong thôn hẳn là yên tĩnh an lành, nhưng hôm nay lại ẩn ẩn lộ ra một vẻ khẩn trương. Cao Mỹ Viên cau mày một cái, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, tại sao ta cảm giác trong thôn có điểm gì là lạ a?" Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng gật gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, "Trước đừng hoảng hốt, chúng ta đi Tú Như nhà nhìn xem, nói không chừng có thể biết xảy ra chuyện gì." Ba người tăng tốc cước bộ, hướng về Trầm Tú Như nhà đi đến. Một đường lên, bọn họ phát hiện một cái đội tuần tra cô nương tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nghị luận cái gì, nhìn đến bọn họ đi tới, đều ào ào đi tới. Trần Bình trong lòng càng nghi hoặc, hắn ngăn lại một vị cô nương, hỏi thăm, "Muội tử, trong thôn xảy ra chuyện gì? Làm sao mọi người xem ra đều như thế khẩn trương?" Vị cô nương kia nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, "Vừa mới có mấy cái người xa lạ tại thôn làng chung quanh lén lén lút lút, không biết đang làm gì. Chúng ta muốn đi hỏi một chút, kết quả bọn hắn liền chạy. Tất cả mọi người lo lắng có phải hay không, Thiên Sơn độc lao phái tới." Trần Bình nghe xong, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn đối Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói ra, "Nhìn đến chúng ta không tại thời điểm, thôn làng gặp phải một chút phiền toái. Chúng ta đến vội vàng đem tình huống nói cho mọi người, thương lượng một chút đối sách." Sau đó, ba người vội vàng đi tới Trầm Tú Như nhà. Trầm Tú Như nhà trong sân đã tụ tập không ít người, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người tại. Nhìn đến Trần Bình bọn họ trở về, mọi người hào hào vây tới. Điền Tú Tú lo lắng nói, "Trần Bình, các ngươi có thể tính trở về. Trong thôn vừa mới đến mấy cái khả nghi người, chúng ta lo lắng là Thiên Sơn độc lao phái tới thám tử." Trần Bình đem mua sắm đồ vật để ở một bên, nói ra, "Ta cũng nghe nói. Mọi người đừng vội, chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại chúng ta có thấu tâm thảo, có thể chế tác túi thơm để chống đỡ Thiên Sơn mê mến hương, đây là chúng ta ưu thế. Nhưng chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác, đến tăng cường thôn làng tuần tra cùng phòng ngự." Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý. Tuyết Trắng nói ra, "Chúng ta có thể làm mấy cái tiểu tổ, thay phiên tại thôn làng chung quanh tuần tra, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức thông báo mọi người." Mộ Khuynh Thành cũng nói, "Đối, mà lại chúng ta còn phải nhắc nhở ở trong thôn tất cả mọi người, đặc biệt là ở trong thôn người. Buổi tối tận lực không nên đi ra ngoài, đóng cửa kỹ càng." Ngay tại mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên nghe đến thôn bên ngoài chuyển đến một trận ồn ào thanh âm. Trần Bình biến sắc, nói ra, "Không tốt, có thể là những cái kia khả nghi người lại trở về. Mọi người theo ta ra ngoài nhìn xem." Nói xong, hắn trước tiên hướng về ngoài thôn chạy tới, mọi người chăm chú đi theo hắn sau lưng. Làm bọn hắn đi tới ngoài thôn lúc, chỉ thấy một đám người áo đen đang đứng tại cách đó không xa, bọn họ che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, thân thể bên trên tỏa ra lấy một cô âm u khí tức. Cầm đầu người áo đen nhìn đến Trần Bình bọn họ đi ra, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thử, các ngươi rốt cục đi ra. Thức thời, đem Thiên Sơn thần ngọc giao ra. Không phải vậy, hôm nay cũng là Bách Hoa thôn tận thế." Trần Bình căm tức nhìn người áo đen, nói ra, "Các ngươi là ai? Là ai sai xử các ngươi, đến Bách Hoa thôn muốn Thiên Sơn thần ngọc?" Thực Trần Bình cùng mọi người trong nội tâm rất rõ ràng, những thứ này người đến Bách Hoa thôn bên này náo sự, đòi hỏi Thiên Sơn thần ngọc, tuyệt đối là cùng Thiên Sơn độc lao có quan hệ. Người áo đen không có trả lời, mà chính là vung tay lên, sau lưng người áo đen nào áo quất ra vũ khí, hướng về Trần Bình bọn họ xông lại. Một trận kịch liệt chiến đấu sắp bạo phát. Trần Bình bọn họ võ công cao cường, đương nhiên là không sợ những người áo đen này. Chương 3048, một đám bị ác ma khống chế khôi lỗ. Chương 3048, một đám bị ác ma khống chế khôi lỗ. Màn đêm như mực, chiếu nặng địa đặt ở Bách Hoa thôn trên không, tĩnh mịch thôn làng bị một tầng thần bí không khí bao phủ. Trần Bình trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại có người áo đen đến Bách Hoa thôn đến đòi muốn Thiên Sơn thần ngọc? Hắn tâm lý rõ ràng, những người áo đen này nhất định là Thiên Sơn độc lao phái tới nhanh bước. Bất quá, đối với những người áo đen này, hắn căn bản không để vào mắt. Trần Bình cấp tốc triệu tập Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con quốc đi ra, ánh mắt kiên định đối hai cái tiểu gia hỏa nói ra, đem những người áo đen này giải quyết. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con quốc vô bộ ngực, đủ tiếng nói ra, không có vấn đề. Chỉ thấy Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con quốc thân hình như điện, không biết từ chỗ nào làm ra rất nhiều tinh tế sợi đằng. Những thứ này sợi đằng tại bọn họ trong tay phảng phất có sinh mệnh, trên không trùng tùy ý vung đẩy. Trong chớp mắt liền đem những người áo đen kia cực kỳ chặt chẽ địa trói lại, sau đó lại đem bọn hắn từng cái cột vào cửa thôn trên đại thụ. Những người áo đen kia làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại dễ dàng như thế liền bị chế trụ, còn bị buộc đến không thể động đậy. Bọn họ tức giận tròn mở hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người vững bước đi lên trước. Trần Bình mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng người áo đen, lạnh lùng hỏi thăm, đến cùng là ai phái các ngươi đến? Tại sao lại muốn tới Bách Hoa thôn quấy rối? Thế mà, những người áo đen này lại ngậm chặt hàm răng, không có một người chịu mở miệng. Trần Bình thấy thế, vừa muốn ra hiệu Tiểu Thanh con cóc cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, đã thấy người áo đen từng cái trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi màu đen, ngay sau đó liền thổ huyết bỏ mình. Mọi người đều kinh hãi, trơ mắt nhìn lấy màn quỷ dị này. Cái này năm cái người áo đen toàn bộ sau khi chết, càng thêm chuyện ly kỳ phát sinh, bọn họ thi thể vậy mà chậm chậm bắt đầu hòa tan. Ánh trăng vẩy vào dần dần hòa tan trên thi thể, phát ra một loại làm cho người dùng mình u quang. Mọi người vây ở một bên, nhìn lấy cái này thật không thể tin chẳng cảnh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Không sai biệt lắm mười mấy phút về sau, những thi thể này vậy mà biến thành từng bãi màu đen nước bùn. Tại màu đen trong nước bùn, lít nha lít nhít địa bàn đầy màu đen tiểu trùng, những thứ này tiểu trùng lẫn nhau ngọ ngoại, phát ra khiến người tê cả da đầu sản xả tâm thanh. Trần Bình trong lòng giật mình, lập tức lớn tiếng nhắc nhở mọi người, cẩn thận đám côn trùng này, mọi người dựa vào sau, không muốn tiếp cận đám côn trùng này. Tất cả mọi người sau khi nghe được, cấp tốc lui về phía sau, tại côn trùng chung quanh làm thành một vòng tròn. Trần Bình trong đầu phi tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến huyết nô công. Lần trước huyết nô công giúp đỡ ăn hết thôn bên cạnh thôn dân trong thân thể bằng cổ trùng về sau, hắn không có đem thu hồi, muốn đến nó cần phải liền tại phụ cận. Sau đó, Trần Bình tập trung tinh thần, triệu hoán huyết nô công tới. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một đạo bóng đỏ cấp tốc chạy tới, huyết nô công rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cùng huyết nô công giao lưu một phen, chỉ vào những cái kia màu đen côn trùng nói ra, "Huyết nô công, giải quyết hết đám côn trùng này." Huyết nô công tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, tê tê gọi hai tiếng, phản phất tại đáp lại không có vấn đề. Đó lấy, nó chậm rãi leo đến những thứ này màu đen côn trùng trung gian, mở ra cái kia phủ đầy răng nhọn rất hút, bắt đầu chậm rãi thôn phệ đám côn trùng này. Mọi người tại một bên nhìn lấy, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Huyết nô công chỗ đến, màu đen côn trùng ào ào bị nuốt vào trong miệng, dường như bị một cô vô hình lực lượng hấp dẫn. Không sai biệt lắm đến 10 phút về sau, huyết nô công đem những thứ này màu đen côn trùng toàn bộ nuốt mất. Lúc này huyết nô công thân thể bắt đầu bành trướng, biến đến như một con chó như vậy lớn, trên thân vảy màu đỏ càng tươi đẹp, lóe ra tia sáng kỳ dị. Trần Bình thấy thế, đi đến huyết nô công bên người, chậm rãi giơ tay lên, đặt ở trên đầu nó hư không. Hắn nhắm chặt hai mắt, bắt đầu vận hành tụ dương trận pháp. Nhất thời, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại theo hắn lòng bàn tay tuôn ra. Huyết nô công trong thân thể độc, chậm rãi theo nó đỉnh đầu xuất hiện, hóa thành từng sợi khói đen, hướng về Trần Bình trong lòng bàn tay tụ đến, cuối cùng tại trong lòng bàn tay hắn tụ tập thành từng viên màu đen đang lượn. Những đan dược này tản ra một cỗ kỳ dị khí tức, dường như ẩn chứa vô tận năng lượng. Trần Bình nhẹ nhàng khẽ hấp, đem những đan dược này dẫn vào đến bên trong thân thể của mình, đan dược theo kinh mạch cấp tốc hội tụ đến trong đan điền. Sau đó những đan dược này liền thành hắn tăng cường nội công cùng về sau sử dụng mang một bộ phận. Hết thể giải quyết về sau, thời gian cũng đã nhanh buổi tối 7:00. Lúc này, cảnh ban đêm càng thâm trầm, ánh trăng treo cao bầu trời, rơi xuống thanh lãnh quang huy. Điền Tú Tú nhìn mọi người một cái, đề nghị, mọi người đi trước ăn cơm chiều đi, ăn xong cơm tối về sau lại triển khai cuộc họp nghị. Mọi người ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, một đám người liền trở về tới Trầm Tú Như nhà trong sân. Trong sân, đồ ăn hương khí tràn ngập trong không khí, khiến người ta đang khẩn trương sau khi cảm nhận được một tia ấm áp. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc thì tiếp tục canh giữ ở cửa thôn, như trung thành vệ sĩ, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Ăn xong cơm tối thời điểm, thời gian đã nhanh 7:30. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, còn có Ô Thiến Tiến cùng Mai Toa Trần, đám người bọn họ vây ngồi ở trong sân, bắt đầu khai hội. Ánh trăng như nước, vẩy tại trên thân mọi người, đem bọn hắn cái bóng chiếu lên nhiều màu nhiều sắc. Hội nghị bắt đầu về sau, Điền Tú Tú vẻ mặt nghiêm túc, nói đơn giản trong thôn tình huống bây giờ, trong thôn hiện tại vẫn tương đối nguy hiểm, Thiên Sơn độc lao dùng cổ trùng khống chế rất nhiều người, đến Bách Hoa thôn bên này phải rối. Hiện tại đã giải quyết hai nhóm người, có thể ai cũng không biết về sau, còn có bao nhiêu người sẽ đến Bách Hoa thôn phải rối. Tuyết Trắng dẫn trước phát biểu ý kiến, nàng đôi mi thanh tú cao lại, nói ra, chúng ta nhất định phải tăng cường tuần tra, gia tăng tuần tra nhiều lần cùng nhân thủ, không thể lại để những người này tùy tiện chui vào thôn làng. Mộ Khuynh Thành cũng theo gật đầu, nói tiếp đi, đối, đồng thời chúng ta cũng muốn đề cao mọi người tính cảnh giác, để tất cả mọi người làm tốt đề phòng chuẩn bị. Cao Mỹ Viên trầm tư một lát, nói ra, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp, tìm ra Thiên Sơn độc lão chỗ ẩn thân, chủ động xuất kích, mới có thể giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhẹ nhẹ cắn môi, nói ra, nhưng chúng ta trước mắt đối với hắn giải còn quá ít, tùy tiện hành động có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Thiên Sơn Tuyết Ngưng là Thiên Sơn độc lão đồ đệ, biết sư phụ của nàng lợi hại, mà lại Thiên Sơn độc lão quỷ kế đa đoan, nếu như tùy tiện hành động lời nói, rất có thể sẽ bên trong bọn họ cái bẫy. Cho nên lúc này thời điểm, nàng trong lòng vẫn là thật lo lắng. Sau đó, Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần cũng nói mình ý kiến. Mai Toa Trần nhìn mọi người một cái, nghiêm túc nói, việc cấp bách, hiện tại mỗi người đều muốn trên khuôn mặt mang theo một cái chứa đựng thấu tâm thảo cầm nang, dạng này liền có thể phòng ngừa chúng độc. Thấu tâm thảo là chuyên môn khắc chế Thiên Sơn Mê Miễn Hương, chỉ phải mang theo dạng này cầm nang, về sau cho dù nghe thấy được Thiên Sơn Mê Miễn Hương khí vị, cũng sẽ không sinh ra ảo giác. Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, ta tối nay liền đem thấu tâm thảo chế tác thành cầm nang, ngày mai liền có thể phân cho mọi người. Mọi người biết rõ Trần Bình trong khoảng thời gian này vất vả, ào ào mở miệng an ủi. Trần đại ca, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi lấy chính mình. Đúng vậy a, có gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Trần Bình, ngươi cũng đến nghỉ ngơi thật tốt. Trần Bình nhìn lấy mọi người, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Hắn nói ra, mọi người tối nay đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, rốt cuộc mọi người mấy ngày nay đều so sánh mệt mỏi. Thôn làng có kim Phật đồng tử, tiểu thanh quan góc, quỷ mạn đồng, bé nhím nhỏ, năm màu mèo các loại mấy tiểu tử kia trông coi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Mọi người hào hào gật đầu, Điền Tú Tú nói ra, không có vấn đề, tối nay mọi người thật tốt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai cùng một chỗ nghĩ biện pháp bảo hộ thôn làng cùng tìm ra Thiên Sơn độc lão. Mở xong hội nghị thời điểm, thời gian cũng đã đến tối 8:30. Dưới ánh trăng, chúng người thân ảnh dần dần tán đi, mỗi người đi về nghỉ. Chương 3049, cùng tiểu mỹ trong đêm chế tác giải độc hương bao. Chương 3049, cùng tiểu mỹ trong đêm chế tác giải độc hương bao. Trần Bình độc từ trở lại trong nhà mình, ánh trăng thông qua cửa sổ vậy trong phòng, chiếu rọi ra hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đem mua đồ lấy ra, đem mua thịt heo đen cùng một số hải sản loại cá đồ vật, để ở một bên một cái bao tải to bên trong. Trong lòng suy nghĩ, ngày mai liền mang theo cái này bao tải to, đi trong sơn cốc phía bắc cái sơn động kia, đem những vật này đưa cho đại hắc hùng. Đón lấy, hắn đem mua 50 cân mật ong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, lại đem tìm tới gốc cây kia to lớn thấu tâm thảo toàn bộ xoắn nát. Xoắn nát thấu tâm thảo đặt ở trong một cái tô, tràn đầy một bát lớn, hắn đem thấu tâm thảo toàn bộ đổ vào mật ong bên trong. Thấu tâm thảo đặt ở mật ong bên trong, muốn ngâm ít nhất 3 giờ. Này lúc thời gian, cũng là buổi tối hơn 9 giờ. Muốn đến tối 12:00, hắn mới bắt đầu đem hòa tan tại mật ong bên trong thấu tâm thảo một muỗng muỗng múc đi ra, đặt ở một số đặc chế thảo dược bên trong. Lại đem một khối nhỏ thảo dược bỏ vào một cái hương trong bọc, dạng này liền có thể chế tác tốt phòng độc hương bao. Trần Bình bắt đầu đem tại trên trấn mặt mua một số hương bao bán thành phẩm lấy ra, chỉnh tề địa bày trên bàn, lại đem một vài phổ thông thảo dược đặt ở một cái chậu lớn bên trong. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, thời gian cũng nhanh buổi tối 9:30. Đúng lúc này, Trần Bình cửa nhà xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ, cái này người chính là Triệu Tiểu Mỹ. Triệu Tiểu Mỹ buổi tối ngủ ở thôn ủy đại viện tầng 2, hôm nay nàng nghe đến trong thôn đến người áo đen, trong lòng lo lắng không thôi. Cho nên buổi tối tất cả mọi người ngủ về sau, nàng liền lặng lẽ theo thôn ủy trong đại viện đi ra, đi tới Trần Bình trong nhà muốn hỏi cho ra nhẽ. Trần Bình nghe đến tiếng đập cửa, mở cửa nhìn đến là Triệu Tiểu Mỹ, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Triệu Tiểu Mỹ hội buổi tối tới trong nhà hắn. Triệu Tiểu Mỹ đi vào trong nhà, nhìn đến Trần Bình đang loay hoay một số hương bao cùng hương trong bọc nguyên vật liệu, không khỏi tò mò hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi đang làm cái gì nha?" Trần Bình cười cười, đem chế tác bao hàm thấu tâm hương của bao, để chống đỡ Thiên Sơn độc lao Thiên Sơn mê hồn hương cùng một số độc vật sự tình, một năm một mười cùng Triệu Tiểu Mỹ nói. Triệu Tiểu Mỹ nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói ra, "Thần kỳ như vậy nha, vậy ta cũng đến giúp đỡ đi." Trần Bình cười cười nói, hiện tại cần thiết bán thành phẩm đều chế tác tốt, liền đợi đến hòa tan tại mật ong bên trong thấu tâm thảo, các loại đến thời gian về sau, ta lại đem thấu tâm thảo cùng mật ong dung dịch nhỏ tại thảo trong dược liền có thể chế tác hương bao. Triệu Tiểu Mỹ lại hỏi, muốn đợi bao lâu mới có thể bắt đầu chế tác hương bao nhà? Trần Bình nhìn xem thời gian, nói ra, không sai biệt lắm là nửa đêm 12:00. Triệu Tiểu Mỹ nghe xong, nói ra, loại kia đến nửa đêm 12:00, ta theo ngươi cùng một chỗ chế tác hương bao. Trần Bình nghĩ thầm, đã Triệu Tiểu Mỹ chủ động đưa ra giúp đỡ, hắn cũng không có cự tuyệt, nói ra, được, một hồi hai người cùng một chỗ làm hương bao, dạng này có thể nhanh một chút. Đón lấy, Triệu Tiểu Mỹ lại nghĩ tới người áo đen sự tình, liền hỏi, Trần Bình, những người áo đen kia đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Trần Bình biến sắc, đem người áo đen bị Thiên Sơn độc lão hạ cổ độc khống chế về sau, đến Bách Hoa thôn bên này náo sự, đòi hỏi Thiên Sơn thần ngọc sự tình nói rõ chi tiết một lần. Còn đặc biệt nâng lên những người áo đen này bị bắt lại về sau, trong thân thể cổ độc phát tác, hóa thành dòng máu, cả người đều tan đi. Triệu Tiểu Mỹ nghe xong, tức giận đến nắm chặt quyền đầu, nhịn không được mắng, cái này Thiên Sơn độc lão thật sự là quá đáng giận. Vậy mà dùng tà ác như vậy phương pháp, khống chế những người tuổi trẻ kia tới quấy rối, sau cùng hại những người tuổi trẻ kia mệnh. Này lúc thời gian, cũng là buổi tối 10:00. Cách 12:00 còn có 2 giờ. Triệu Tiểu Mỹ nhìn xem Trần Bình, lại nhìn xem thời gian, nói ra, muốn không hiện tại hai người chúng ta đi ngơi trong phòng tu luyện, lại nghỉ ngơi một hồi liền đến buổi tối 12:00, không phải vậy hiện tại làm chờ lấy cũng thẳng nhàm chán. Trần Bình suy tư một lát, gật gật đầu, biểu thị đồng ý được, vậy chúng ta đi vào trong phòng ta tu luyện đi. Sau đó, bọn họ đi vào Trần Bình gian phòng. Trong phòng, ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy tại trên mặt đất, hình thành một mảnh ngân sắc cuồn sáng. Hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trần Bình vận dụng chính mình nội lực thâm hậu, trợ giúp Triệu Tiểu Mỹ đột phá tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp. Tại Trần Bình dẫn đạo phía dưới, Triệu Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, nguyên bản trì trệ không tiến nội lực bắt đầu phun trào, dần dần xông phá từng đạo trở ngại. Rốt cục, Triệu Tiểu Mỹ thuận lợi địa đột phá tất cả tiên nữ tâm kinh nội công tâm pháp. Nàng mừng rỡ trong lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Sau đó, đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, rất đa tạ ngươi, ta cảm giác mình công lực tăng lên tốt nhiều. Mà lại, tiên nữ tâm kinh chỗ có tâm pháp đều đã đột phá." Lúc này thời điểm thời gian cũng là buổi tối 10:30. Triệu Tiểu Mỹ đứng dậy, đi đến Trần Bình bên người, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ngượng ngùng. "Tối nay, ta nhất định muốn cảm tạ ngươi một phen." Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Trần Bình, hai người ánh mắt giao hội, phản phất có điện lưu trong không khí xuyên thẳng qua. Ngay sau đó, hai người kìm lòng không đặng hôn lên. Theo tình cảm ấm lên, bọn họ tại Trần Bình trong phòng chuẩn bị làm cái kia xấu hổ sự tình. Kích tình sau đó, thời gian cách nửa đêm 12:00 còn có 10 phút. Hai người hơi chút nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức đứng dậy, bắt đầu dùng hòa tan tại mật ong bên trong thấu tâm thảo chế tác hương bao. Triệu Tiểu Mỹ làm việc 10 phần nhanh nhẹn, nàng và Trần Bình phối hợp ăn ý, không sai biệt lắm hoa nửa giờ, vậy mà làm 100-200 cái hương bao. Thấu tâm thảo mật ong dung dịch còn có rất nhiều, làm nhiều như vậy hương bao, cũng là không sai biệt lắm dùng một chén nhỏ mật ong. Tiểu Mỹ tỷ, không nghĩ tới ngươi làm hương bọc lại, tốc độ vẫn rất nhanh, tay chân rất nhanh nhẹn. Trần Bình nhìn lấy làm tốt hương bao, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đem còn lại hòa tan thấu tâm thảo mật ong, đều đặt ở nhà mình phòng chứa đồ một cái dương bên trong. Thầm nghĩ lấy, rốt cuộc đây là một loại khan hiếm dược phẩm, có thể đến thật tốt lưu trữ lấy, không phải vậy bị người đánh cắp đi thì phiền phức. Đó là đương nhiên, ta có thể là từ nhỏ đều làm việc nhà nông, không phải sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Hết thảy đều giải quyết về sau, thời gian cũng là dạng sáng 12:45. Triệu Tiểu Mỹ ngáp một cái, nói ra, tối nay ta thì ngủ ở ngươi trong nhà, các loại buổi sáng 6:00 mới trở về. Được. Trần Bình nhìn lấy Triệu Tiểu Mỹ, bất đắc dĩ cười cười, cầm nàng không có cách nào. Sau đó, hai người liền vào Trần Bình trong phòng, ôm nhau ngủ, chuẩn bị nên đón một ngày mới đến. Thế mà, bọn họ không biết là, tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, thôn làng chung quanh chính lặng yên phát sinh một số biến hóa vi diệu, một cỗ càng lớn nguy cơ chính đang lặng lẽ buông xuống. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt, hắn từ từ mở mắt, bên cạnh Triệu Tiểu Mỹ vẫn còn ngủ say, mang trên mặt một tia ngọt ngào nụ cười. Trần Bình nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức Triệu Tiểu Mỹ, hắn rón rén ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Sáng sớm không khí phá lệ tươi mát, mang theo một tia bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm. Trần Bình hít sâu một hơi, cảm thụ lấy cái này yên tĩnh mà mỹ hảo trong đáy mắt, nhưng trong lòng ẩn ẩn lo âu thôn làng an nguy. Sau cùng hắn cầm lấy đồ rửa mặt, trong sân đánh răng rửa mặt một phen. Đón lấy, một lần nữa trở lại gian nhà bên trong. Hắn đi tới phòng chứa đồ, lần nữa xác nhận cất giữ thấu tâm thảo mật ong dung dịch cái dương, bảo đảm hết thể an toàn sau khi, bắt đầu suy nghĩ hôm nay kế hoạch. Hắn nghĩ đến phải nhanh một chút đem hương bao phân phát cho mọi người, đồng thời còn muốn đi sơn cốc cho Hắc Hùng đưa thực vật. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không theo Hắc Hùng cái kia bên trong đạt được một số đối phó tiên sơn độc lão, có giá trị manh mối. Chương 3050, Triệu Tiểu Mỹ muốn cùng một chỗ phía dưới sơn cốc chương 3050, Triệu Tiểu Mỹ muốn cùng một chỗ phía dưới sơn cốc lúc này, Triệu Tiểu Mỹ cũng tỉnh lại, nàng ra khỏi phòng, nhìn đến Trần Bình trong sân trầm tư. Nàng liền vừa cười vừa nói, "Trần Bình, chào buổi sáng. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy thì lên, ta còn có chút khốn." Trần Bình quay đầu, nhìn đến Triệu Tiểu Mỹ, cũng lộ ra nụ cười, "Buổi sáng tốt lành, Tiểu Mỹ tỷ, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Triệu Tiểu Mỹ gương mặt ửng đỏ, gật gật đầu, "Ân, ngủ được rất tốt. Hôm nay có kế hoạch gì nha?" Trần Bình đem chính mình ý nghĩ nói cho Triệu Tiểu Mỹ. Triệu Tiểu Mỹ nghe xong, nói ra, "Vậy ta đi chung với ngươi cho Hắc Hùng đưa thực vật đi, thuận tiện cũng đi trong sơn cốc nhìn xem." Trần Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy thêm một người cũng nhiều một phần chiều ứng, liền gật đầu đồng ý, "Tốt, vậy chúng ta ăn sáng xong về sau, lại kêu phía trên Tuyết Ngưng cô nương cùng đi trong sơn cốc." Triệu Tiểu Mỹ nghe Trần Bình nói, còn muốn gọi phía trên Thiên Sơn Tuyết Ngưng, sau đó trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Nàng lại hỏi, "Trần Bình, đến thời điểm hai người chúng ta người phía dưới sơn cốc liền có thể, vì cái gì còn muốn gọi phía trên Thiên Sơn Tuyết Ngưng đâu?" Thực Triệu Tiểu Mỹ trong nội tâm còn có nàng đánh nhỏ tính toán. Nàng muốn theo Trần Bình ăn sáng xong về sau phía dưới sơn cốc, cho Hắc Hùng tặng đồ về sau, rời đi Hắc Hùng. Tiếp lấy hai người bọn họ thời điểm, lại đi tiểu sơn cốc bên kia hấp thu bảy màu linh khí tu luyện, dạng này có thể càng nhanh tăng lên chính mình công lực. Nếu như gọi phía trên Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng một chỗ đi lời nói, bọn họ một hàng thì ba người, nàng thì không có ý tứ để Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng theo nàng cùng đi tiểu sơn cốc vậy tu luyện. Trần Bình nghe Triệu Tiểu Mỹ hỏi như vậy, thì cười cười nói, "Tiểu Mỹ tỷ, hôm qua ta là Tuyết Ngưng cô nương cùng ta cùng một chỗ phía dưới sơn cốc tìm kiếm thấu tâm thảo. Về sau chúng ta đánh bậy đánh bạ bị một con hồ ly dẫn tới bên trong hang núi kia. Lại về sau, liền gặp được trong sơn động một đầu đại hắc hùng, hơn nữa còn nhìn đến trong sơn động thấu tâm thảo, về sau sự tình ta đã nói với ngươi. Tuy nhiên chúng ta sử dụng tảng đá đem đại hắc hùng nện choáng, về sau ta vẫn là cứu hắn, cho nên ta cùng đại hắc hùng liền thành hảo bằng hữu." Trần Bình nói xong, Triệu Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói ra, "Vậy được rồi, thì ba người chúng ta người cùng một chỗ đi. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về thôn ủy đại viện bên kia, một hồi muội muội ta liền muốn tới tìm ta cùng một chỗ luyện công. Sáng sớm hôm qua, Triệu Lị Lị là không đến 6:00, thì tới tìm hắn cùng một chỗ đi xuống luyện công. Hiện tại thời gian đều đã buổi sáng 5:30 nhiều, một hồi Triệu Lị Lị khẳng định lại muốn tới tìm nàng, nếu như nhìn không thấy nàng lời nói, khẳng định sẽ hoài nghi nàng ra đi làm cái gì chuyện xấu đâu." Trần Bình cũng biết, những ngày này Triệu Lị Lị khẳng định sẽ quấn lấy nàng tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ cùng một chỗ luyện công. Sau đó, hắn thì tranh thủ thời gian thúc Triệu Tiểu Mỹ trở về. "Tốt, Tiểu Mỹ tỷ, cái kia ngươi nhanh đi về đi." "Ân, vậy ta đi." Triệu Tiểu Mỹ lời nói vừa nói xong, điện thoại di động của nàng thì văng lên, lấy ra xem xét là muội muội mình Triệu Lị Lị đánh tới. "Trần Bình, ngươi nhìn, Lị Lị gọi điện thoại cho ta, ta trước tiếp điện thoại." Nói xong, Triệu Tiểu Mỹ thì kết nối điện thoại di động. Điện thoại di động rất nhanh liền chuyển đến Triệu Lị Lị thanh âm. "Tỷ, ngươi đi nơi nào? Ta hiện tại tại ngươi cửa gian phòng đâu." Gõ cửa ngươi lại không đáp, "Ta theo cửa phòng khe hở phía trên nhìn xem, ngươi căn bản cũng không trong phòng." Nghe muội muội hỏi như vậy, Triệu Tiểu Mỹ lập tức nói, "Lị Lị, ta hiện tại tại trong thôn chạy bộ đâu. Ta chính mình cũng muốn đoán luyện thân thể, tăng cường nội lực cùng sức chịu đựng. Ngươi hơi chút chờ một lát, ta lập tức liền trở lại." Đây đương nhiên là, Triệu Tiểu Mỹ khoác lác hốt dù Triệu Lị Lị. Triệu Lị Lị còn tin tưởng. "Tốt, tỷ, cái kia ngươi nhanh điểm trở về. Sau khi trở về, chúng ta hôm nay lại muốn tu luyện tiên nữ tâm kinh chiêu thức đâu." "Được, vậy cứ như thế, ta trở về." Cùng Triệu Lị Lị thông hết điện thoại, Triệu Tiểu Mỹ đuôi Trần Bình cười khổ cười, nói ra, Trần Bình, ta đi trước. Ăn xong bữa sáng về sau, chờ ta một hồi. Đến thời điểm, ta cùng các ngươi cùng một chỗ phía dưới sân cốc, cho cái kia con gấu đen tặng đồ. Trần Bình cười cười, nói ra, tốt, Tiểu Mỹ tỷ, ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta sẽ chờ ngươi. Sau đó, Triệu Tiểu Mỹ ngay lập tức điệu ra Trần Bình nhà viện tử, hướng về bên ngoài thôn đường chạy chậm đến đi. Trần Bình nhìn lấy Triệu Tiểu Mỹ biến mất tại thôn đường phía trên bóng lưng, cười cười về sau, cũng đóng phía trên chính mình cửa nhà, đi đến Trầm Tú Như nhà bên kia. Hiện tại thời gian còn sớm, cho nên hắn một đường lên đi được tương đối chậm, một bên tại thôn đường phía trên đi, một bên xem xét trong thôn ăn tĩnh sáng sớm phong cảnh. Đúng vào lúc này, Tiểu Hoàng Cẩu theo bên cạnh trong bụi cỏ lui tới, đi tới Trần Bình bên người. Tiểu Hoàng Cẩu nhìn thấy Trần Bình về sau, thì vừa cười vừa nói, "Trần Bình, buổi tối hôm qua cái kia Triệu Tiểu Mỹ, giống như ngủ ở ngươi trong nhà nhà. Ngươi cái tên này, thật sự là diễm phúc sâu, đêm hôm khuya khoắt, còn có mỹ nữ đưa tới cửa theo ngươi ngủ." Trần Bình vừa thấy được Tiểu Hoàng Cẩu, trong nội tâm thì căm ghét. Súc sinh này luôn trong mồm chó nhà không ra ngả vào đến. Sau đó, hắn thì hung tợn nói ra, "Ngươi súc sinh này, chớ có nói hiệu nói bượng. Tiểu Mỹ tỷ là đến giúp đỡ, cùng ta cùng một chỗ chế tác cẩm nang. Buổi tối chế tác hết về sau, thời gian tương đối chế, nàng ngay tại ta trong nhà tiểu ngủ một hồi, chúng ta cũng không có làm loại kia ngươi tưởng tượng sự tình." Trần Bình đối Tiểu Hoàng Cẩu sau khi nói xong, tiếp lấy lại hỏi hắn, "Ngươi cái tên này, mấy ngày nay có hay không trong thôn tuần tra? Đêm qua, trong thôn có người áo đen tới quấy rối, ngươi có biết hay không?" Tiểu Hoàng Cẩu lập tức cười hì hì nói ra, "Ta đương nhiên biết, bất quá có bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Quan Quốc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử cái kia bốn người tại, không dùng ta lo lắng." Hắn tâm lý rất rõ ràng, đó là người thực lực rất mạnh. Đối phó những cái kia trong thôn quấy rối tiểu la la, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho dù là đối phó những cái kia yêu ma quỷ quái, cũng là dư xài. Cho nên trong thôn an toàn, không dùng hắn lo lắng. Hắn chỉ cần tại trong thôn, nhà này dạo chơi, nhà kia dạo chơi, bên này nghe tưởng, bên kia nghe tưởng là được. Trần Bình nghe về sau, trong nội tâm thẳng sinh khí. Tiểu Hoàng Cẩu xuất sinh này liền sẽ lười biếng. Có điều hắn hiện tại không đếm xỉa tới Tiểu Hoàng Cẩu, sau đó thì đối với hắn nói ra, "Tiểu Hoàng Cẩu, ngươi nhanh đi trong thôn tuần tra đi, đừng tại đây một bên lãng phí thời gian. Nếu là không dụng tâm tuần tra, về sau ta thì không mua cho ngươi đồ ăn." Tiểu Hoàng Cẩu nghe Trần Bình tiểu nói này, chỉ có thể khuất phục, rốt cuộc Trần Bình cho hắn mua thịt khô, mà thịt còn có thức ăn cho chó thật sự là quá mỹ vị. "Tiểu Hoàng Cẩu, được, vậy ta đi tuần tra, ngươi có rảnh lời nói, đến trên trấn mặt lại cho ta mua một chút đồ ăn ngon, đặc biệt là cái kia thịt khô, nhiều mua một số." Trần Bình một mặt tức giận nói ra, "Biết, đừng nói nhiều, nhanh đi tuần tra đi." Tiểu Hoàng Cẩu cũng không nói thêm lời, lập tức liền hấp tấp địa chạy tới cửa thôn bên kia. Trần Bình tiếp tục tại trong thôn, vừa đi một bên thưởng thức phong cảnh. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn muốn đi xưởng chế thuốc chung quanh nhìn xem tình huống. Sau đó, hắn liền đi tới lao thôn ý phía sau nhà thôn đường miệng. Dọc theo bên cạnh thôn đường một mực đi về phía nam, đi đến thôn bên trong xưởng chế thuốc bên kia. Trần Bình đến xưởng chế thuốc chung quanh thời điểm, bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng lập tức liền phát hiện. Hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền đi tới Trần Bình bên người. Trần Bình nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa về sau, lại hỏi, "Buổi tối hôm qua, xưởng chế thuốc chung quanh có phát hiện hay không? Cái gì tình huống dị thường?" Quỷ Mạn Đồng lập tức nói, "Trần đại ca, xưởng chế thuốc bên này không có cái gì dị thường. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt." Bé nhím nhỏ cũng nói, "Trần đại ca, chúng ta sẽ không giống lần trước như thế, lại để cho tà vật tiến vào xưởng chế thuốc." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi chỗ khác đi loanh quanh." "Tốt, Trần đại ca." "Trần đại ca, chúng ta nhất định sẽ vững vàng giữ vững xưởng chế thuốc bên này." "Ừm, vậy ta đi trước." Cùng hai tiểu gia hỏa này giao phó xong về sau, Trần Bình liền rời đi xưởng chế thuốc. Chương 3051, mang hai cái mỹ nữ đi cho Hắc Hùng đưa ăn. Chương 3051, mang hai cái mỹ nữ đi cho Hắc Hùng đưa ăn. Này lúc thời gian còn chưa tới buổi sáng 6:30. Trần Bình đường cũ trở về, rất nhanh liền đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân. Trầm Tú Như nhà trong sân, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Khuynh Thành bọn người đều đã đến. Lương Nguyệt, Ngưu Tình, các tư tư, Trần Hiểu Đồng này một ít cô đường, ngay tại trong phòng bếp làm lấy hôm nay bữa sáng. Trong phòng bếp nóng hôi hổi, nước chân khí đang không ngừng hướng bên ngoài tung bay. Xem ra bữa sáng cũng đã nhanh làm tốt. Trần Bình đi vào trong sân, cùng mọi người trò chuyện. Trần Bình đối mọi người nói ra, "Hôm nay ăn xong bữa sáng về sau, ta dự định đi trong sơn cốc một chuyến. Hôm qua tại trên trấn, mua một số thịt heo đen cùng cá biển cái gì, ta định cho ở tại trong sơn cốc đầu kia đại hắc hùng đưa đi. Đến thời điểm, Tuyết Ngưng cô nương cùng ta một khối phía dưới sơn cốc, còn có Tiểu Mỹ tỷ nói, cũng muốn cùng một chỗ phía dưới sơn cốc đi, như vậy ba người chúng ta người cùng một chỗ phía dưới sơn cốc." Mọi người nghe về sau, Điền Tú Tú lập tức nói, "Tốt, vậy các ngươi một hồi trên đường cẩn thận một chút." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng vui vẻ nói ra, "Tốt, Trần đại ca, vậy chúng ta chờ một lát ăn xong bữa sáng về sau, cùng Tiểu Mỹ tỷ cùng một chỗ phía dưới sơn cốc, cho đầu kia đại hắc hùng tặng đồ." Mấy người trò chuyện một hồi về sau, bữa sáng cũng đã làm tốt. Lúc này thời điểm, Trần Bình nhìn đến Triệu Tiểu Mỹ cùng Triệu Lị Lị từ bên ngoài thôn đường phía trên, đang theo lấy bên này đi tới. Nhìn đến, hai nha đầu này cũng đều đã tu luyện tốt, tiên nữ tâm kinh sơ cấp chiêu thức. Hiện tại tới, cùng một chỗ cùng mọi người ăn điểm tâm. Hai người đi vào Trầm Tú Như nhà trong sân, rất nhanh liền ngồi đến Trần Bình bọn họ một bàn. Triệu Tiểu Mỹ đối mọi người nói ra, "Trần Bình, Tú tỷ, các vị cô nương, ta cùng muội muội ta vừa tu luyện xong tiên nữ tâm kinh sơ cấp chiêu thức, hiện tại đã tu luyện tới thứ nhì tầng chiêu thức. Vừa mới mang theo muội muội ta trong thôn chạy bộ, bất chi bất giác liền chạy tới bên này. Nhìn thấy các ngươi lập tức muốn ăn điểm tâm, cho nên chúng ta cũng không thể cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Các loại ăn xong bữa sáng về sau, ta còn muốn cùng Trần Bình cùng Tuyết Ngưng cô nương cùng một chỗ phía dưới sân cốc, cho đầu kia đại hắc hùng tặng đồ đâu. Điền Tú Tú nghe về sau, lập tức vừa cười vừa nói, được, cái kia mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Lúc này thời điểm, Lương Nguyệt, Lưu Tình bưng lấy cháo cùng một chén bát thức nhắm đi ra, thả trong sân trên mặt bàn. Sau đó, mọi người thì động lên đũa, bắt đầu ăn. Ăn xong bữa sáng về sau, Điền Tú Tú đám người bọn họ đi làm việc trong thôn sự tình. Trần Bình cùng Triệu Tiểu Mỹ Thiên, núi Tuyết Ngưng ba người đi tới Trần Bình trong nhà. Vào phòng về sau, Trần Bình đem trang lấy thịt heo đen cùng hải sản loại cá bao tải to khiêng trên vai. Sau đó, hắn cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng, Triệu Tiểu Mỹ cùng một chỗ, hướng về phía sau thôn phía dưới sơn cốc phương hướng đi đến. Bọn họ đi tốc độ rất nhanh, rốt cuộc ba người khinh công đều rất lợi hại. Lúc này ánh sáng mặt trời đã chậm rãi dâng lên. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, ven đường hoa dại cỏ dại theo gió chập chờn, phảng phất tại hướng bọn họ triển lãm lấy thiên nhiên mỹ hảo. Nhưng Trần Bình nhưng trong lòng thủy chung không bỏ xuống được thôn làng sự tình, hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ có nguy hiểm gì đột nhiên buông xuống. Rất nhanh, bọn họ đi tới trong sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập một tầng nhấp nô vũ khí, ánh sáng mặt trời thông qua vũ khí rơi xuống, hình thành từng đạo kim sắc ánh sáng, như mộng như ảo. Trần Bình mang theo Triệu Tiểu Mỹ cùng Tiên Sơn Tuyết Ngưng, một mực dọc theo trong sơn cốc đường núi, hướng phía bắc nhanh chóng đi. Đại khái đi có không đến nửa giờ, bọn họ đi tới hắc hùng ở lại trước sân động. Trần đặt ngang trên bờ vai gánh lấy thịt heo đen cùng cá biển, đi đến cửa động, nhẹ nhàng hô hoán hắc hùng. Chỉ chốc lát sau, hắc hùng cái kia thân ảnh to lớn theo trong sơn động đi tới. Nhìn đến Trần Bình, hắc hùng ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, phảng phất tại chào hỏi. Trần Bình cười lấy đối hắc đầu nói, lão bằng hữu, ta đến nhìn ngươi, còn mang chút tốt ăn cho ngươi. Nói, hắn đem bao tải to đặt ở cửa động trên mặt đất, mở túi ra, bên trong thịt heo đen cùng hải sản loài cá, tản ra mùi hương ngây mất. Tốt, những vật này ăn ngon, cảm ơn ngươi. Hắc hùng hưng phấn mà lại gần, cũng không khách khí, bắt đầu ăn như gió cuốn. Dù sao cũng là lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy đồ vật, cái này hắc hùng ăn đến say xương ngon lành. Triệu Tiểu Mỹ cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đứng ở một bên, nhìn lấy hắc hùng, trong lòng đã có chút sợ hãi lại cảm thấy mới lạ. Ngay tại hắc hùng hưởng thụ mỹ thực thời điểm, Trần Bình thừa cơ hỏi thăm, đại hắc hùng, ngươi tại trong sơn cốc này có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường? Nói thí dụ như có hay không kỳ quái người hoặc là kỳ quái khí tức xuất hiện. Hắc hùng vừa ăn, một bên ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi, phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng giống. Trần Bình cẩn thận lắng nghe hắc hùng kể ra, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nguyên lai, hắc hùng nói cho Trần Bình, gần nhất tại sâu trong thung lũng, thường xuyên có thể cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức. Cỗ khí tức kia cùng lúc trước, Trần Bình gặp phải Thiên Sơn Mê Miễn Hương khí tức có chút tương tự. Trần Bình thì đối hắc gấu nói, đại hắc hùng lão đệ, chờ ngươi ăn xong về sau, dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Hắc hùng gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Bởi vì Trần Bình không có ở trong sơn cốc cảm ứng được có cái gì âm tà chi khí. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, hắc hùng chỗ nói cái kia cố cùng Thiên Sơn Mê Miễn Hương tương tự khí tức, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện? Hắc hùng khẩu vị quả nhiên rất lớn, Trần Bình lấy ra nửa cái lông đen thịt heo, còn có mấy chục cân hải sản loài cá, tại trước mặt nó dường như chỉ là một trận đơn giản thức ăn nhanh. Chỉ thấy hắc hùng ăn như hổ đói, không đến 10 phút thì gió cuốn mây tan giống như ăn hết bên trong 1/4. Nó thỏa mãn địa vỗ tròn vo cái bụng, ngẩng đầu nhìn Trần Bình, ôm bụng nói, ta hiện tại ăn no, cái này mang các ngươi đi cái kia mảnh, có ngày núi Mê Miễn Hương đồng dạng dị dạng mùi vị địa phương. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, ngươi tại phía trước dẫn đường đi. Đó lấy, Trần Bình cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Triệu Tiểu Mỹ ba người theo sát sau lưng hắc hùng, hướng về sơn cốc phía bắc đi đến. Sáng sớm sơn cốc, giống như một bức yên tĩnh mà thành tú đẹp đẽ bức tranh. Ánh sáng mặt trời thông qua cành lá khe hở, rơi xuống pha tạp quang ảnh, giống như kim sắc sợi tơ xuyên thẳng qua giữa khu rừng. Nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng tia từng sợi hương hoa cùng cây cỏ tươi mát khí tức, để cho lòng người làm một sướng. Thế mà, Trần Bình nhưng trong lòng thủy chung quanh quẩn lấy, đối cái kia dị dạng mùi vị lo lắng. Hắn biết, phía trước chờ đợi bọn hắn có lẽ là không biết nguy hiểm. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ trong nội tâm cũng thật tò mò, không biết đại hắc hùng muốn dẫn bọn hắn đi địa phương, sẽ có hay không có cái gì kỳ quái đồ vật ở nơi đó. Đi không sai biệt lắm có 20 phút về sau, bọn họ đi tới một khối rậm rạp tạp bên rừng. Tạp trong rừng cây cối xanh um tươi tốt, cành lá đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh xanh lá bình chướng. Trần Bình bén nhạy cảm ứng được, cái kia cô cùng trời núi Mê Miễn Hương tương tự vị đạo, mà lại loại vị đạo này chính là từ tạp trong rừng một số thực vật thân thể bên trên tản mát ra đến. Hắc hùng nâng lên móng vuốt, chỉ tạp lâm, đối Trần Bình nói, mùi vị đó thì ở mảnh này tạp trong rừng. Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, hắc hùng lão đệ, ta vào xem, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ, nói ra, hai người các ngươi theo ta đi vào chung. Hai người lẫn nhau đủ tiếng nói ra, không có vấn đề. Hắc hùng nhìn xem Trần Bình cùng bên cạnh hắn hai người, nói ra, Trần đại ca, vậy các ngươi đi vào về sau cẩn thận một chút. Hắc hùng lão đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Trần Bình hướng Hắc hùng sau khi nói xong thì lại căn dặn một phía dưới Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ. Sau đó Trần Bình, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ ba người cẩn thận từng ly từng tí bước vào phía trước tạp lâm. Chương 3052, ba người cùng một chỗ tu luyện. Chương 3052, ba người cùng một chỗ tu luyện. Tạp trong rừng tràn ngập một loại thần bí không khí, ánh sáng mặt trời bị rậm rạp cành lá che chắn, làm đến bên trong lộ ra có chút tối tăm. Dưới chân là thật dày lá rụng, đạp lên phát ra sàn sạt âm hưởng, dường như nói rừng rậm bí mật. Bọn họ đi không đến 5 phút đồng hồ, thì nhìn đến phía trước có một mảnh, ngay tại phiêu tán đủ mọi màu sắc hơi khói địa phương. Những cái kia hơi khói như là như mộng ảo duy băng, trên không trung lượn lờ bốc lên, mỹ lệ nhưng lại lộ ra một tia kỳ dị. Triệu Tiểu Mỹ trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng tới gần Trần Bình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta lo lắng chỗ kia có độc, ngươi muốn cẩn thận một chút." Trần Bình nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một phen, chậm rãi nói ra, "Đây là thực vật trong thân thể phát ra hơi khói, cần phải không có gì đáng ngại." Hắn nhìn lấy Triệu Tiểu Mỹ, nói ra, "Hẳn là không vấn đề gì, chúng ta tốt nhất che mũi đi qua nhìn một chút là được." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ nghe xong, liền vội vàng che cái mũi, theo thật sát Trần Bình sau lưng, hướng về cái kia mảnh phiêu tán đủ mọi màu sắc hơi khói địa phương đi đến. Trần Bình có bách độc bất xâm thân thể, cho nên hắn không sợ nghe thấy được loại mùi kia về sau sẽ trúng độc. Làm bọn hắn đến gần lúc, liền có thể thấy rõ cái kia đủ mọi màu sắc hơi khói phía dưới, đều là từng cây không sai biệt lắm dài nửa mét thực vật xanh. Những thực vật này diệp tử xanh biết, phía trên còn mang theo sáng sớm giọt sương, tại ánh sáng mặt trời khúc xạ phía dưới lóe ra long lánh quang mang. Bọn họ mở ra xanh lá hoa, đông hoa hình dáng kỳ lạ, giống như từng cái tiểu loa nhỏ. Loại thực vật này bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, bất quá nghe thấy được loại mùi này về sau, bọn họ đồng thời không có cảm giác được không thoải mái. Thực tại vừa mới bọn họ tiến vào đại hắc hùng ở cửa sơn động lúc, trong sơn động có thấu tâm thảo mùi bị phát ra. Bọn họ nghe thấy được về sau, liền trong lúc vô tình có thể giải trừ những thứ này đủ mọi màu sắc trong sương khói, phát ra độc năng lực, cho nên hiện tại bọn họ mới không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Trần Bình nhìn lấy những thứ này kỳ quái thực vật, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, riêng là những thứ này đóa hoa màu xanh lục, lại có thể phiêu tán đi ra đủ mọi màu sắc khói bụi. Hắn lập tức đối Triệu Tiểu Mỹ cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói, "Tiểu Mỹ tỷ, Tuyết Ngưng cô nương, các ngươi đều lấy điện thoại di động ra, đem những thực vật này cùng chung quanh tình cảnh, đều chụp ảnh cùng đập video vô xuống đến." Triệu Tiểu Mỹ cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng hưng phấn lên. Triệu Tiểu Mỹ đáp, "Không có vấn đề." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, "Tốt, Trần đại ca." Sau khi nói xong, hai nữ nhân này theo bên người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đối phía trước cái kia đủ mọi màu sắc khí bụi, cùng phía dưới thực vật, bắt đầu chụp ảnh cùng đập video. Đón lấy, Trần Bình cũng theo bên người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chuyên chú quay chụp lên. Hắn đầu tiên là đập một số ảnh chụp, ghi chép lại những thực vật này hình thái cùng cảnh vật xung quanh. Sau đó, lại bắt đầu quay chụp vài đoạn video, để càng toàn diện địa ghi chép lại cái này cảnh tượng kỳ dị. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ cũng ào ào dùng điện thoại di động của mình, đập rất nhiều ảnh chụp. Các nàng trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, từ khác nhau góc độ quay chụp lấy những thứ này kỳ lạ thực vật. Các nàng một bên đập, một bên nhịn không được tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc, những thực vật này thật quá thần kỳ. Đúng vậy a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thực vật đâu. Thật không nghĩ tới, trên đời này còn có dạng này thực vật. Hết thảy đều giải quyết về sau, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí hái một gốc loại này đặc thù thảo dược, nhẹ nhẹ đặt ở tùy thân mang theo túi vải bên trong. Hắn nghĩ thầm, vừa mới đập video cùng ảnh chụp, còn có hái loại thảo dược này, cầm sau này trở về, nhất định phải làm cho Mai Toa Trần nhìn xem, nàng có nhận hay không đến dạng này thảo dược. Rốt cuộc những thứ này thảo dược, phát ra đủ mọi màu sắc hơi khói bên trong, lại có cùng Thiên Sơn Mê Viễn Hương không sai biệt lắm mùi vị. Mà Mai Toa Trần không chỉ có thể nhận biết Thiên Sơn Mê Viễn Hương khí vị, còn biết thấu tâm thảo có thể giải Thiên Sơn Mê Viễn Hương độc, chắc hẳn nàng cần phải đối loại thực vật này có chỗ giải. Ba người đều đập hết chiếu, Trần Bình cũng đem gốc cây kia thực vật thích đáng để tốt về sau, bọn họ liền đường cũ trở về, đi ra mảnh này tạm rừng cây. Đại Hắc Hùng chính nhàn nhã ghé vào đại bên ngoài rừng cây, nhìn đến Trần Bình ba người bọn họ đi ra, lập tức hưng phấn mà đứng người lên, nên đón. Sau đó, hắn tò mò hỏi thăm, "Trần đại ca, bên trong thấy cái gì?" Trần Bình cười cười, lấy điện thoại di động ra, đem đập tới video cho Đại Hắc Hùng nhìn. "Đây là chúng ta tại tạm trong rừng cây, nhìn đến những thực vật kia, còn có thực vật phát ra đủ mọi màu sắc khói bụi." Đại Hắc Hùng chừng lấy nó cái kia tròn căng to ánh mắt, nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Hắn đặc biệt kinh ngạc, không nghĩ tới, những thực vật này còn rất xinh đẹp, còn có thể tản mát ra đủ mọi màu sắc khói bụi. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Ta cũng không biết những thứ này là cái gì thực vật, đến thời điểm lấy về, cho người trong thôn nhìn xem, có thể hay không nhận ra." Đại Hắc Hùng một chút nó cái kia to lớn đầu to, nói ra, "Tốt, nếu như có thể nhận ra cái gì thực vật, đến thời điểm thì nói cho ta một tiếng." Trần Bình vỗ vỗ Hắc Hùng đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Bởi vì Trần Bình tâm lý nhớ thôn bên trong còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, tỉ như muốn đem đem qua chế tác những cái kia lương bao, túi thơm cùng cẩm nang loại hình, phân cho người trong thôn cùng trong sơn cốc ở lại người. "Hắc Hùng lão đệ, chúng ta còn có chuyện phải bận rộn liền đi trước, ngươi cũng nhanh đi về đi, lần sau đến thời điểm, lại cho ngươi mang một số ăn." Trần Bình nhìn thời gian cũng không còn sớm, thì đối Đại Hắc Hùng nói ra. Đại Hắc Hùng gật gật đầu, trả lời, "Tốt, đa tạ ngươi, Trần đại ca." "Được, vậy chúng ta đi." "Ân, các ngươi một đường lên cẩn thận một chút. Chúng ta hội gặp lại." Sau đó, hắn thì cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Triệu Tiểu Mỹ ba người cáo biệt Đại Hắc Hùng về sau, quay người rời đi bên này, đặt vào trở về lộ trình. Làm bọn hắn đi đến khoảng cách tiểu sơn cốc bên kia, tương đối gần địa phương lúc, ánh nắng ấm áp vậy lên người, khiến người ta cảm thấy phá lệ thoải mái. Triệu Tiểu Mỹ cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đột nhiên lại nghĩ đến, tiểu trong sơn cốc cái kia nồng đậm linh khí, ở bên kia tu luyện lời nói, có thể rõ rệt địa đề cao tự thân thực lực. Lúc này, thời gian cũng chính là buổi sáng hơn 10 giờ, nghĩ đến ở bên kia tu luyện một hồi, lại trở về cũng không muộn. Sau đó, Triệu Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, quay đầu đối Trần Bình nói, "Trần Bình, chúng ta ba cái người hiện tại có thể đi, tiểu sơn cốc bên kia tu luyện một hồi, rốt cuộc hiện tại vị trí cách tiểu sơn cốc bên kia cũng tương đối gần. Trần Bình khẽ nhíu mày, muốn nói trong thôn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền đi về trước, lần sau lại tới tu luyện. Bất quá, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng ở một bên gật đầu, đồng ý Triệu Tiểu Mỹ kiến nghị. Nàng vừa cười vừa nói, Trần đại ca, Tiểu Mỹ tỷ nói đúng, đã tất cả mọi người đến, thì cùng đi tu luyện một hồi đi. Lại nói hiện tại thời gian còn sớm, cũng là giữa trưa 10:00. Trần Bình nhìn lấy hai nữ nhân này chờ mong ánh mắt, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn đáp ứng. Được, cái kia ba người chúng ta người đi Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện một hồi, các loại tu luyện xong về sau, lại trở về thôn bên trong. Trần Bình đáp ứng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Triệu Tiểu Mỹ trong nội tâm đều rất vui vẻ. Lúc này, Trần Bình điện thoại cũng rốt cục có tín hiệu. Hắn vừa cùng Triệu Tiểu Mỹ, Thiên Sơn Tuyết Ngưng hướng về Tiểu Sơn Cốc bên kia đi đến, một bên lấy điện thoại di động ra cho Mai Tòa Trần gọi điện thoại. Chương 3053, đây là mấy trăm năm trước thì diệt tuyệt thảo dược. Chương 3053, đây là mấy trăm năm trước thì diệt tuyệt thảo dược. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình không kịp chờ đợi nói ra, Mai Tòa Trần cô nương, ta tại trong sơn cốc tìm tới một loại đặc biệt kỳ quái thực vật. Những thực vật này có thể tản mát ra đủ mọi màu sắc hơi khói đến, mà lại ngửi lên vị đạo, giống thiên sơn mê viễn hương như vậy. Mai Toa Trần nghe xong, trong lòng nhất thời tràn ngập hiếu kỳ, vội vàng nói, Trần tiên sinh, ngươi có hay không chụp hình hoặc là video phát cho ta xem một chút? Trần Bình hồi đáp, đã đập, bây giờ lập tức phát cho ngươi. Tốt. Đó lấy, Trần Bình thuần thục thao tác thủ máy, đem đập một chương những thực vật kia tản mát ra đủ mọi màu sắc hơi khói ảnh chụp, còn có một đoạn video phát đến Mai Toa Trần hệ chặt phía trên. Mai Toa Trần nhìn đến ảnh chụp cùng video sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, không khỏi thốt ra, đây không phải Thiên Sơn Mê Nguyên Thảo sao? Nàng quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, Thiên Sơn Mê Nguyên Thảo cũng sớm đã diệt tuyệt. Làm sao ở chỗ này tiểu sơn cốc bên trong, vậy mà sẽ xuất hiện loại này mấy trăm năm trước đã không tồn tại thảo dược đâu? Sau đó, Mai Toa Trần vội vàng đối điện thoại di động nói ra, Trần tiên sinh, đây là Thiên Sơn Mê Nguyên Thảo, cho nên lại phát ra Thiên Sơn Mê Nguyên hương khí vị, nhưng là loại thảo dược này đã tại mấy trăm năm trước đều đã diệt tuyệt. Trần Bính nghe xong, nói ra, ta vừa vận hái một gốc, các loại lúc trở về thì cho ngươi xem. Mai Toa Trần vội vàng nói, có thể, ngươi sau khi trở về thì liên hệ ta một chút. Trần Bình đáp lại nói, không có vấn đề. Cùng Mai Toa Trần thông hết điện thoại về sau, hắn thu hồi điện thoại, cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Triệu Tiểu Mỹ tiếp tục tăng tốc cước bộ, hướng Tiểu Sơn Cốc phương hướng nhanh chóng đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến tiểu trong sơn cốc. Vừa tiến vào tiểu sơn cốc, một bức như mộng như ảo cảnh đẹp liền phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Tiểu sơn cốc bên trong, thất hoa thảo trung quanh tràn ngập đẹp đẽ bảy màu linh khí. Những thứ này linh khí như là lưu động cầu vồng, tại thất hoa thảo trung quanh chậm rãi lưu chuyển, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái rực rỡ màu sắc vầng sáng. Cái kia bảy màu quang mang chiếu rọi ở trung quanh núi đá cùng trên cây cối, dường như cho toàn bộ sơn cốc đều phủ thêm một tầng ngộng huyền lụa mỏng. Ba người bọn họ thoáng cái liền bị cái này đẹp đẽ cảnh đẹp cho chấn kinh, không tự chủ được dừng bước lại, yên tĩnh địa xem xét cái này như thơ như họa cảnh tượng. Triệu Tiểu Mỹ nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng nói, "Oa, nơi này thật đẹp à, cảm giác tựa như tiên cảnh một dạng." Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, mỗi lần tới đều cảm thấy nơi này đẹp để cho người ta ngây mất." Trần Bình nhìn trước mắt cảnh đẹp, trong lòng cũng không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Thế mà, bọn họ biết thời gian không đợi người, hiện tại đã giữa trưa 10:30. Sau đó, ba người bọn họ đi tới một gốc phi thường lớn thất hoa thảo phía dưới, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Theo lấy bọn hắn ổn định lại tâm thần, trung quanh bảy màu linh khí dường như chịu đến một loại nào đó hấp dẫn, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy thân thể bọn họ vào tới. Những cái kia linh khí như là linh động tiểu tinh linh, thuận lấy bọn hắn kinh mạch chậm rãi du động, tư dưỡng thân thể bọn họ, tăng cường lấy thực lực bọn hắn. Ba người đều đắm chìm trong trạng thái tu luyện, cảm thụ lấy tự thân thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ một chút tu luyện nửa giờ, bọn họ cái này mới chậm rãi thu công. Ba người mở to mắt, lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt đều lóe ra hưng phấn quang mang. Triệu Tiểu Mỹ dẫn đầu nói, ta cảm giác mình thực lực tăng trưởng tốt nhiều à, loại này tu luyện cảm giác quá tuyệt. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng cười nói, đúng vậy à, ở chỗ này tu luyện quả nhiên làm ít công to. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, ân, mọi người nỗ lực đều không có uổng phí. Rốt cuộc thời gian đã giữa trưa 11:00. Đó lấy, ba người bọn họ đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, rời đi tiểu sơn cốc, hướng về trong sơn cốc lên núi miệng phương hướng đi đến. Lúc này, ánh sáng mặt trời càng thêm nóng rực, chiếu trên người bọn hắn, mặc dù có chút nóng bức, nhưng trong lòng bọn họ lại tràn ngập thu hoạch vui sướng. Một đường lên, bọn họ tiếp tục thảo luận vừa mới tu luyện cảm thụ, cùng với Thiên Sơn Mê Nguyên Thảo sự tình, bất chi bất giác liền đi đến lên núi miệng. Ba người khinh công đều rất lợi hại, bọn họ sử dụng tinh công, nhanh chóng hướng về trên sơn cốc mà đi. Cũng là khoảng 5 phút, ba người đều đến phía sau thôn lên núi miệng. Này lúc thời gian, còn chưa tới giữa trưa 11:30. Lúc này thời điểm, Triệu Tiểu Mỹ cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng cái bụng đều có chút đói. Thiên Sơn Tuyết Ngưng đối Trần Bình cùng Triệu Tiểu Mỹ nói ra, "Trần đại ca, Tiểu Mỹ tỷ, bọn họ tại trong sơn cốc một buổi sáng, hiện tại cái bụng đều có chút đói, cùng đi tú như tẩu tử trong nhà ăn cơm chưa đi." Triệu Tiểu Mỹ lập tức nói lại, "Được, vừa bọn ta cái bụng cũng đói, ăn xong cơm trưa về sau, trở về thật tốt nghỉ ngơi một hồi." Trần Bình cũng cười đối hai người nói, "Được, vậy chúng ta đi trước tú như tẩu tử nhà đi." Ba người lập tức hướng lấy châm tú như nhà phương hướng đi đến. Trần Bình lấy điện thoại di động ra cho Mai Toa Trần gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình đối Mai Toa Trần nói ra, "Mai cô nương, chúng ta đã đến thôn bên trong, hiện tại chính đi tú như tẩu tử trong nhà ăn cơm trưa. Ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn cơm trưa, các loại ăn xong cơm trưa về sau, ta đem hái đến những cái kia thảo dược cho ngươi xem một chút." Mai Toa Trần bận bịu trả lời, "Tốt, Trần tiên sinh."
"Mai cô nương, ngươi gọi ta Trần Bình có thể, không cần khách khí như thế."
Trần Bình cảm thấy Mai Toa Trần một mực gọi hắn Trần tiên sinh có chút khách khí, rốt cuộc ở trong thôn cũng rất lâu, mọi người cũng rất quen rồi.
"Được, vậy ta về sau liền trực tiếp bảo ngươi Trần Bình. Ngươi về sau cũng không cần gọi ta Mai cô nương, trực tiếp gọi tên ta hoặc là gọi ta Mai tỷ đều được."
"Tốt, cái kia ta bảo ngươi Mai tỷ."
"Ân."
Cùng Mai Toa Trần thông hết điện thoại, ba người bọn họ chạy tới Trầm Tú Như nhà cửa viện. Trầm Tú Như nhà trong sân, rất nhiều người cũng đã chờ lấy ăn cơm trưa. Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Mộ Khuynh Thành, Tuyết Trắng bọn người tại, nhìn thấy Trần Bình bọn họ đến, một người đều đi tới. Cao Mỹ Biên hỏi thăm, "Trần Bình, các người đi trong sơn cốc cho đầu kia đại hắc hùng tặng đồ, có cái gì kinh hỉ thu hoạch?" Nàng hỏi cái này lời nói là thuận miệng hỏi, trong lòng suy nghĩ sẽ không có cái gì không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trần Bình cười lấy nói với nàng, "Mỹ Biên, chúng ta lần này cho đại hắc hùng tặng đồ còn thật có thu hoạch. Phát hiện một loại rất chân quý thảo dược. Loại thảo dược này tên gọi là gì ta cũng không biết, nhưng là có thể tản mát ra cùng Thiên Sơn Mê Miễn Tướng giống nhau mùi vị. Một lát nữa đợi Mai cô nương đến về sau, để cho nàng nhìn xem, cái này đến cùng phải hay không Thiên Sơn Mê Miễn thảo." Trần Bình cái này lời nói sau khi nói xong, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người thẳng giật mình. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có khả năng tản mát ra mê miễn cỏ thơm. Đúng vào lúc này, Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần cũng từ bên ngoài thôn đường phía trên ngay tại đi tới. Làm các nàng đi vào Trầm Tú Như nhà viện từ thời điểm, Trần Bình cùng Điền Tú Tú bọn họ tranh thủ thời gian bắt chuyện hai người tới cùng một chỗ ngồi. Hai người ngồi xuống về sau, Trần Bình đối Mai Toa Trần nói ra, "Mai tỷ, các loại ăn xong cơm trưa về sau, ta liền đem hái đến cái kia loại thảo dược cho ngươi xem một chút, ngươi phân biệt một chút, có phải hay không là ngươi chỗ nói Thiên Sơn Mê Miễn Hương." Mai Toa Trần gật gật đầu, trả lời, "Tốt, không có vấn đề." Cái kia thời điểm, thức nhắm cùng cơm đều lên bàn. Điền Tú Tú để mọi người không nên khách khí, tranh thủ thời gian cầm lấy đũa ăn cơm. Đón lấy, mọi người từng cái cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên cơm trưa. Cả đám vừa nói vừa cười, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Nhưng bọn hắn không biết là, nguy hiểm còn không có giải trừ, tùy thời tùy chỗ Bách Hoa thôn bên trong còn sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm tình huống. Chương 3054, phân phối giải độc túi thơm. Chương 3054, phân phối giải độc túi thơm. Ăn qua cơm trưa về sau, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, pha tạp địa vẩy vào Trầm Tú Như nhà đằng sau, Vương Đại Giao nhà trong sân, cho cái này đỉnh viện nho nhỏ trải lên một tầng kim sắt đung thảm. Thời gian cũng đã đến 12 giờ chưa nhiều. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành, Triệu Tiểu Mỹ, Trầm Tú Như, còn có Ô Thiến Thiến cùng Mai Toa Trần, hết thảy 10 người, tụ tập ở cái này tràn ngập sinh hoạt khí tức trong sân trò chuyện sự tình. Trong sân trưng bày mấy chương một mạc bàn gỗ cùng ghế, trung quanh đủ loại hoa cỏ, gió nhẹ lướt qua, đông hoa khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận hợp lòng người hương thơm. Đầu tiên, Trần Bình từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hái đến cái kia cây thảo dược, đưa về phía Mai Toa Trần, nói ra, "Mai tỷ, ngươi giúp đỡ giám định một chút, đây có phải hay không là Thiên Sơn Mê Miễn thảo?" Mai Toa Trần thần sắc chuyên chú tiếp nhận thảo dược, ánh mắt lập tức bị cái kia đặc biệt hoa văn cùng màu sắc hấp dẫn. Nàng đầu tiên là đem thảo dược đưa ở trước mắt, cẩn thận quan sát phiến lá mạch lạc, đông hoa hình dáng. Sau đó, lại nhẹ nhàng xích lại gần, ngửi một cái kia mang theo một tia kỳ dị mùi vị. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia sợ hãi thán phục, đối mọi người nói ra, "Loại thảo dược này cũng là Thiên Sơn Mê Miễn thảo, thật không nghĩ tới, đã mất tích mấy trăm năm Thiên Sơn Mê Miễn thảo, bây giờ lại Bách Hoa Sơn trong sơn cốc xuất hiện." Mọi người nghe xong, trên mặt ảo lộ ra kinh hỉ thần sắc. Điền Tú Tú hơi hơi ngẩng đầu, tò mò hỏi Mai Toa Trần, "Cái này Thiên Sơn Mê Miễn thảo có công hiệu gì nha?" Mai Toa Trần nhẹ nhàng vuốt bên thai sợi tóc, bắt đầu giải thích nói, "Cái này Thiên Sơn Mê Miễn thảo, không chỉ có riêng có thể chế tác Thiên Sơn Mê Miễn hương, nó thực còn có rất nhiều thần kỳ công hiệu. Nó có rất mạnh thôi miên cùng phát ra tác dụng, một phương diện có thể giải trừ rất nhiều chúng độc cùng ứ máu ức chế bệnh nhân, thân thể nội độc tố cùng ứ máu. Một phương diện khác, nó còn có thể làm phẫu thuật dùng thuốc tê, hoặc là cấp cứu dùng thuốc tê đâu." Mọi người nghe về sau, cũng không khỏi trừng to mắt, khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Không nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông nho nhỏ Thiên Sơn Mê Miễn thảo, lại có như thế cường đại tác dụng. Trần Bính nghe xong, khẽ gật đầu, suy tư một lát sau, nói ra, "Vậy ta trước tiên đem Thiên Sơn Mê Miễn thảo chế tác thành từng hạt rất nhỏ đáng lượng, chuẩn bị sử dụng sau này." Hội nghị kết thúc về sau, Trần Bình phất phất tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, nói ra, "Ta đã đem dự phòng Thiên Sơn Mê Miễn hương cùng một số độc tố hương bao, cẩm nang đều chế tác tốt. Mọi người ở chỗ này chờ một chốc lát, ta hiện tại liền đi đem chế tác thật là thơm bao cùng cẩm nang đều lấy tới, hết thể có 200-300 phần." Mọi người hào hào gật đầu, đủ tiếng nói ra, "Không có vấn đề." Sau đó, Trần Bình bước nhanh đi hướng trong nhà mình, ánh sáng mặt trời kéo dài hắn bóng người. Rất nhanh, hắn liền mang theo tràn đầy một túi lớn, chế tác thật là thơm bao cùng cẩm nang đội vàng trở về. Trở lại biệt tử, Trần Bình đi trước đến mỗi người bên người, vì bọn họ đưa lên một cái hương bao. Sau đó, khẽ cười nói, "Mọi người đem cái này hương bao mang ở trên người, liền có thể phòng độc cùng khí độc, còn có thể phòng ngừa trung thiên núi mê miễn hương độc." Mọi người tiếp nhận hương bao, ào ào đeo ở trên người, cảm thụ lấy cái kia nhấp nô thảo dược hương khí, dường như trong lòng cũng nhiều một phần cảm giác an toàn. Đón lấy, Trần Bình đem còn lại hương bao cùng cẩm nang, đưa cho Điển Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên hai người. Sau đó, hắn nói ra, "Tú tỷ, Mỹ Viên, các ngươi đem những vật này phân cho người trong thôn, còn có trong sơn có người." Điền Tú Tú tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, nói ra, "Người trong thôn ta đến phân, một hồi ta đi trước thôn ủy bên kia cho mỗi người phần một cái." Đón lấy, lại đi xưởng chế thuốc bên kia, còn có trong ruộng công tác một số công nhân, sau đó lại đi tìm Lương Nguyệt, Nưu Tình bọn họ. Cao Mỹ Viên nhìn lấy cái kia một túi lớn hương bao cùng cẩm nang, có chút phát sầu nói, nhiều như vậy, ta một người phân lên khá là phiền toái. Trần Bình, ngươi ngược lại cũng không có chuyện gì, liền theo cùng một chỗ đi trong sơn cốc phân cho mọi người thôi. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ta một hồi còn muốn cho Kim Phật đồng tử, Tiểu Thanh Quan Cóc, Quỷ Mạn Đồng, bé nhím nhỏ, năm màu mèo, cái này năm cái tiểu gia hỏa đưa đi. Dạng này, bọn họ ở buổi tối trông coi bách hoa thôn thời điểm, cũng sẽ không trúng độc. Cao Mỹ Viên trước mắt, nói ra, cái kia ta cùng đi với ngươi, trước cho năm cái tiểu gia hỏa phân hương túi về sau, chúng ta lại cùng đi trong sân gốc, phát những thứ này túi thơm cùng hương bao. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên cái kia chờ mong, lại mang theo nũng nịu ánh mắt, thực sự không có cách, đành phải gật đầu đáp ứng. Được thôi, chúng ta trước tiên đem đây là hương bao cùng túi thơm, cho mấy tên tiểu tử kia đưa đi, lại đi trong sân gốc. Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi cho mấy tên tiểu tử kia đưa hương bao cùng túi thơm. Sau đó, mọi người liền chia ra hành động. Điền Tú Tú mang theo mấy người, nện bước nhẹ nhàng tốc độ hướng về thôn ủy phương hướng đi đến. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, dường như cho bọn hắn phủ thêm một tầng kim sắt chiến giáp. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên thì quay người đi hướng cửa thôn, đi tìm Tiểu Thanh Con Cóc cùng Kim Phật đồng tử. Lúc này cửa thôn, ánh sáng mặt trời sôi động địa chiếu sáng, mặt đất bị phơi hơi hơi nóng lên. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên rất nhanh liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, bọn họ chính tinh lực dồi dào địa tại cửa thôn trông coi. Trần Bình cười lấy đi qua, theo trong túi lấy ra hai cái túi thơm, đưa cho Tiểu Thanh Con Cóc cùng Kim Phật đồng tử. Sau đó, hắn dặn dò, lũ tiểu gia hỏa, đem cái này túi thơm mang tốt, đeo trên cổ, buổi tối thủ thôn thời điểm cũng đừng ham chơi, chú ý an toàn, có tình huống như thế nào kịp thời thông báo chúng ta. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp nhận túi thơm, hưng phấn mà nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tiểu Thanh Con Cóc lập tức nói, biết rồi, Trần đại ca. Kim Phật đồng tử cũng nói, không có vấn đề, Trần đại ca, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thôn làng. Trần Bình cười cười, đối bọn hắn nói ra, cái kia tốt, chúng ta còn có cho Quỷ Mạn Đồng bọn họ đưa túi thơm đi đâu? Liền đi trước. Tốt, Trần đại ca, có chuyện lời nói, ngươi lại tới cửa thôn bên này tìm chúng ta. Ân. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lại tiến về xưởng chế thuốc trung quanh, đi tìm thủ ở nơi đó Tiểu Thanh Con Cóc cùng Quỷ Mạn Đồng. Một đường lên, nhỏ gió nhẹ nhàng thổi qua, ven đường hoa dại cỏ dại theo gió chập chờn, để bọn hắn tâm tình phá lệ tốt. Rất nhanh, bọn họ thì nhìn đến Tiểu Thanh Con Cóc cùng Quỷ Mạn Đồng, hai cái tiểu gia hỏa chính tận tụy địa canh giữ ở xưởng chế thuốc phụ cận. Trần Bình đi lên trước, đồng dạng cho hai người bọn hắn cái túi thơm, lần nữa căn dặn một phen. Hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu, biểu thị nhất định sẽ thật tốt thủ hộ xưởng chế thuốc. Tiếp đó, bọn họ đi tới Bảo Châu trong nhà. Bảo Châu nhà trong sân, năm màu mèo chính lười biếng phơi nắng. Trần Bình cười lấy hô, "Ngũ cô nương, mau tới đây đến." Năm màu mèo nghe đến thanh âm, lập tức vểnh tai, theo trong cửa sổ mặt nhảy qua đến. Trần Bình lấy ra hai cái túi thơm, đưa cho năm màu mèo, nói ra, "Ngũ cô nương, cái này túi thơm cho ngươi, còn có một cái ngươi cho tiểu hoàng cậu, để nó đeo trên cổ, dạng này buổi tối thì không sợ chúng độc rồi." Năm màu mèo meo ô một tiếng, ngậm lên túi thơm, cười cười nói, "Không có vấn đề." Rốt cuộc hiện tại thời gian nhanh buổi chiều 2, không không, mặt trời càng nóng rực, nướng đến đại địa phảng phất muốn bốc khói. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên còn muốn đi trong sân gốc, cho mọi người phân hương túi cùng hương bao. Sau đó, bọn họ cáo biệt năm màu mèo, tăng tốc cước bộ hướng về cửa thôn xuống núi địa phương đi đến. Hai người xuống núi tốc độ rất nhanh, một đường lên, trong sơn cốc phong cảnh như họa, cây xanh râm mát, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến trong sân cốc, tiếp lấy lại nhanh chóng hướng lấy biệt thự lớn phương hướng đi đến. Chương 3055, súc vật đều phải quái bệnh. Chương 3055, súc vật đều phải quái bệnh. Tiến vào biệt thự lớn, bên trong mát mẻ hợp lòng người, cùng bên ngoài nóng bức hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ thẳng thắn đi tới Dương Nguyễn Thanh trong phòng. Gian phòng bố trí được ấm áp thoải mái dễ chịu, Dương Nguyễn Thanh đang ngồi ở bên giường, trong ngực ôm lấy hài tử, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Hồ Kiến Sinh, Tôn Cảnh, Triệu Biên Biên, Tào Tiểu Mẫn cùng Đường Hiểu Manh đều trong phòng, mọi người chính ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tiến gian phòng, cười lấy cùng mọi người chào hỏi, sau đó theo trong túi lấy ra hương bao cùng cẩm nang, từng cái phân cho mọi người. Cao Mỹ Viên một bên phân phát, một bên ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống là nhớ tới cái gì thú vị sự tình. Nàng nhìn về phía Đường Hiểu Manh, nói ra, các ngươi biết không? Lúc trước Trần Bình cùng Đường Hiểu Manh đánh cược, đánh bạc huyện Thanh Tỷ Hải Tử có phải hay không trong 3 ngày sinh ra. Hiện tại Trần Bình thắng, huyện Thanh Tỷ Hải Tử tại đánh bạc ngày đó ngày thứ nhì thì sinh ra. Có thể Đường Hiểu Manh đến bây giờ còn không có đổi tiền mặt tiền đặt cược đâu. Đường Hiểu Manh, ngươi có thể được có chơi có chịu nha. Cái này vừa nói, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt biến đến có chút vi diệu. Đường Hiểu Manh sắc mặt bá một cái tí đỏ, nàng vừa thẹn lại giận, muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do. Nàng chỉ có thể nhìn hướng Trần Bình, lạnh lùng nói, Trần Bình, ngươi muốn ta làm sao đổi tiền mặt tiền đặt cược, cứ việc nói thẳng đi. Trần Bình tâm lý nhớ, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ngay sau đó cũng không phải để Đường Hiểu Manh đổi tiền mặt tiền đặt cược thời điểm. Sau đó, hắn khoát khoát tay nói ra, đổi tiền mặt tiền đặt cược sự tình, sau này hay nói đi, ta bây giờ còn có sự tình phải bận rộn, còn muốn cho người khác mùi tóc túi đâu. Cao Mỹ Viên nhìn xem Đường Hiểu Manh, lại nhìn xem mọi người, gặp Trần Bình nói như vậy, liền cũng không nói thêm lời. Đón lấy, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi đến Dương Nguyễn Thanh bên người, nhìn lấy đáng yêu tiểu bà bảo, nhịn không được đùa vài câu. Căn dặn Dương Nguyễn Thanh phải chiếu cô thật tốt hài tử sau, liền cáo biệt mọi người rời đi biệt thự lớn. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi về sau, trong phòng bầu không khí lúc này mới hòa hoãn một số. Dương Uyển Thanh nhìn lấy Đường Hiểu Manh, thầm tiếng nói, "Hiểu Manh à, về sau cũng đừng đánh lung tung đánh bạc, vừa mới nhiều xấu hổ nha. Còn tốt Trần Bình không có để ngươi làm chàng đổi tiền mặt tiền đặt cược, không phải vậy khẳng định sẽ rất mất mặt." Đường Hiểu Manh sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, nàng cúi đầu, không rên một tiếng. Tôn Cảnh ở bên cạnh tranh thủ thời gian hòa giải, được rồi, cũng đừng nghĩ những thứ này rồi, hài tử đáng yêu như thế, chúng ta nhìn nhiều nhìn hài tử. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên rời đi biệt thự lớn, hướng về trong sơn cốc rừng cây nhỏ phương hướng đi đến. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua rừng cây cành lá, rơi xuống từng mảnh kim sắc quần sáng, giống như mộng huyễn sân khấu. Bọn họ tuần tự tìm tới Pháp Mỹ Na, Khắc Mỹ Mỹ, Vương Quả Phụ chờ ở ấp chứng khu vực người bên kia. Nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tới, mọi người hào hào nhiệt tình chào hỏi. Trần Bình cười lấy đem cẩm nang đưa cho mỗi người, nói ra, đây là có thể phòng độc cẩm nang, mọi người mang lên. Chỉ muốn mang lên cái này cẩm nang, về sau cho dù là nghe thấy được cái gì khí độc hoặc là khí độc, cũng sẽ không trúng độc. Nghe Trần Bình tiểu nói này, mọi người trong nội tâm đều rất vui vẻ. Sau đó, mọi người tiếp nhận cẩm nang, ào ào ngỏ ý cảm ơn, trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngữ tại trong rừng cây quen quẩn. Đón lấy, bọn họ lại đi tới Phạ Dĩ Ẩn cùng Vương Đại Giao phu thê hai người chỗ ở. Vương Đại Giao chính ngồi ở trong sân phơi nắng, nhìn đến bọn họ đến, liền vội vàng đứng lên đón chào. Trần Bình lấy ra cẩm nang đưa cho hắn nhóm, đồng thời, hắn bén nhạy cảm ứng được Vương Đại Giao trong bụng tiểu hải tử, tựa hồ có chút động tĩnh, giống như là xảy ra vấn đề. Trần Bình thần sắc căng thẳng, căn dặn Vương Đại Giao tẩu tử, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể hoạt động, phải thật tốt dưỡng thai. Ta có thời gian liền đến giúp ngươi kiểm tra một chút, bụng của ngươi bên trong thai nhi có phải hay không sinh trưởng đến bình thường. Vương Đại Giao cảm kích gật đầu, nói ra, ta sẽ thật tốt dưỡng thai, cảm ơn ngươi, Trần Bình. Ta cảm giác không thấy cái gì không thoải mái, hẳn là bình thường. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lại đi tìm Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông, cùng với Bạch Thông hai cái nữ nhi Bạch Xuân cùng Bạch Thu, còn có Bạch Thông cháu gái Sương Trắng. Bọn họ đem hương bao cùng cẩm nang từng cái đưa đến mỗi người trong tay, đơn giản cùng bọn hắn trò chuyện một hồi việc thường ngày, quan tâm một chút bọn họ sinh hoạt. Đón lấy, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lại ngựa không dừng vó điện, đi cho người khác đưa hương bao cùng cẩm nang. Bao Quát Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Vượng hai vợ chồng, còn có Trầm Bắc Thần, Trầm Lao Gia Tử, Trầm Lộ Lộ các loại cả đám. Mọi người thu đến hương bao cùng cẩm nang, đều đối Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên ngỏ ý cảm ơn, toàn bộ sơn cốc bên trong tràn ngập ấm áp cùng cảm kích không khí. Sau cùng, bọn họ tìm tới Thiện Nhị cùng Nông Thụ Sinh. Trần Bình đem còn lại không có lấy đến cẩm nang người bảng danh sách giao cho bọn hắn, lại đem một cái túi cẩm nang đưa cho hắn nhóm, nói ra, Thiện Nhị huynh đệ, Nông tiên sinh, còn lại những thứ này thì làm phiền các ngươi đại phát cho mọi người. Hai người theo Trần Bình trong tay tiếp nhận cái túi, Nông Thụ Sinh nói ra, yên tâm đi, chúng ta bây giờ liền đi cho mọi người phát xuống đi. Bởi vì tại trong sơn cốc phát cẩm nang, trước sau chỉ hoãn có hơn 2 giờ. Lúc này, mặt trời đã dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến như thơ như họa. Thời gian cũng đã là buổi chiều 5 giờ 30 phút nhiều. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt mọi người, đặt vào hồi thôn đường. Một đường lên, bọn họ mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng nghĩ tới tất cả mọi người có phòng ngự, trong lòng liền cảm giác hết sức vui mừng. Thế mà, bọn họ không biết là, trong thôn lúc này chính lặng yên phát sinh một số biến hóa, một trận mới nguy cơ chính tại từ từ buông xuống. Trở lại thôn làng lúc, trời chiều ánh chiều tà đem trọn cái thôn làng nhuộm thành màu đỏ cam, dường như cho thôn làng phụ thêm một tầng thần bí lụa mỏng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên vừa đi vào thôn làng, cũng cảm giác được một loại dị dạng an tĩnh. Trần Bình trong lòng căng thẳng, vô ý thức nhìn về phía Cao Mỹ Viên, Cao Mỹ Viên cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lại hắn. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến lo lắng. Trần Bình, trong thôn giống như ra chuyện. Đúng vậy a, chúng ta tiến trong thôn nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ tăng tốc cước bộ, hướng về trong thôn đi đến, muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm bọn hắn đi đến thôn ủy đại viện phụ cận lúc, nghe đến một trận loáng thoáng tiếng cãi vã. Hai người liếc nhau, theo thanh âm phương hướng bước nhanh tới. Chỉ thấy một đám thôn dân chính vây quanh ở thôn ủy cửa đại viện, tâm tình kích động tranh luận cái gì. Trần Bình chen vào đám người, nhìn đến Điền Tú Tú chính đứng ở chính giữa, sắc mặt ngưng trọng địa nỗ lực trấn an mọi người tâm tình. Mọi người trước đừng ầm ĩ, nghe ta nói. Điền Tú Tú lớn tiếng nói, chúng ta nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Trần Bình đi lên trước, vỗ vô Điền Tú Tú bả vai, hỏi thăm, Tú tỷ, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Điền Tú Tú bất đắc dĩ nhìn Trần Bình liếc một chút, nói ra, vừa mới có ngoại thôn thôn dân phát hiện, thôn xóm bọn họ bên trong có mấy hộ nhân gia súc vật rất là kỳ lạ địa sinh bệnh, mà lại triệu chứng rất kỳ quái, không giống như là phổ thông chứng bệnh. Mọi người lo lắng là Thiên Sơn độc lão lại đang làm trò quỷ, cho nên có chút bối rối. Bọn họ biết ngươi có thể giúp đỡ trị liệu những cái kia súc vật bệnh, thì toàn bộ tìm đến, không có nhìn thấy ngươi, trong nội tâm cả đám đều rất bực bội. Trần Bình nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn quay người đối mặt những thôn dân kia, lớn tiếng nói, mọi người trước lánh tính một chút. Chúng ta không thể bối rối, càng là cái này thời điểm, càng phải gìn giữ trấn định. Ta hiện tại thì đi xem một chút những cái kia sinh bệnh súc vật, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Bên trong, một cái thôn dân lại hỏi, ngươi là Bách Hoa thôn Trần Tiên Sinh đi, nghe nói ngươi y thuật cao minh, không biết có thể không có thể giúp chúng ta cứu chữa những cái kia sinh bệnh gia súc. Trần Bình tiếp tục đối bọn hắn nói ra, tất cả mọi người đừng nóng lòng, ta nhất định nghĩ biện pháp cứu sống những cái kia gia súc. Các thôn dân nghe Trần Bình lời nói, tâm tình hơi chút ổn định một số. Tú tỷ, ngươi bồi ta đi một chuyến Trương gia thôn, còn lại người đều lưu ở trong thôn. Trần Bình lập tức cho Điền Tú Tú nói ra.